Chương 126, cô nam quả nữ ở trung phòng. 3 ngày sau, trận ôn dịch khủng khiếp của hơn 100 vạn dân chúng Thiên Long cuối cùng xem như đã khống chế được. Mặc dù tổn thất ở vùng bị bệnh dịch hơi lớn, trong khu ôn dịch có rất nhiều vật tư bị bắt buộc phải tiêu hủy vì lý do ôn dịch. Hơn nữa, trong lần ôn dịch này tổng cộng có hơn 10 vạn tử dân Thiên Long thiệt mạng. Bất quá, sau khi Đoạn Vân đến, ôn dịch lập tức đã được khống chế thành công. Hơn nữa, chỉ không đến 10 ngày mà ôn dịch đã bị tiêu diệt, việc này quả là đáng khâm phục. Thông qua sự kiện ôn dịch lần này, tên của Đoạn Vân càng được truyền bá khắp đại lục, thậm chí có những người còn nói Đoạn Vân là cứu thế chủ do thần phái đến đại lục để cứu thế nhân. Hơn nữa Âu Đặc Tư dưới mắt hàng vạn người thi triển thánh thủy thần tích, rất nhiều người đã nói là Đoạn Vân là một thần sử có thể liên lạc với thần. Còn Âu Đặc Tư với hình tượng thần long cũng bị những người buôn dưa lê bán cả pháo truyền tụng, những pho tượng thần long rất nhanh đã trở thành đối tượng được mọi người cùng bái. Hôm nay, trong hậu đường, phía sau nghị sự thính của thành chủ, chỉ có Đoạn Vân và Lị Lị Lộ ở đó. Đoạn Vân, ta đại biểu tất cả dân chúng Thiên Long cảm tạ ơn cử tái tạo của ngươi với gần 100 vạn tử dân của Thiên Long. Lị Lị Lộ công chúa vẻ mặt rất chân thành vái Đoạn Vân một lễ. Đoạn Vân lúc này tiến lên đỡ lấy Lị Lị Lộ, nói. Công chúa điện hạ sao khách khí thế? Đoạn Vân ta tài hèn sức mọn, chủ yếu phải dựa vào tất cả những nhân viên cứu nạn cùng nhau cố gắng mới làm được. Đoạn Vân ta một người không làm được đâu. Ha ha ha. Lúc này Đoạn Vân lợi dụng cơ hội, càng lúc càng áp sát vào Lị Lị Lộ. Bị Đoạn Vân chụp vào tay, Lị Lị Lộ vẻ mặt vốn đang nhìn hắn vô cùng tôn kính. Nhưng khi nàng nhìn thấy ánh mắt kỳ quái của Đoạn Vân thì biết ngay Đoạn Vân nhất định là đang nghĩ chuyện xấu trong đầu, vì vậy vội vàng lùi lại, giữ khoảng cách nhất định với Đoạn Vân. A a, hôm nay trời đẹp quá. Không biết Tạp Tư Kỳ lão gia hỏa đó chạy đi đâu rồi ta. Đoạn Vân cười cười vẻ xấu hổ, vội vàng đổi chủ đề. Chủ giáo đại nhân mang theo mấy trăm thần chức tế tự đến cứu trị cho những dân chúng bị bệnh nặng, còn tranh thủ hướng ra toàn đại lục hô hào quyên tặng. Lị Lị Lộ trả lời chi tiết. Sắc mặt không biết vì sao dường như hơi ửng đỏ. Phải không? Lão gia hỏa đó muốn ta đi thần điện làm chức chủ giáo, ngươi cảm thấy như thế nào? Đoạn Vân cười hỏi. Tốt lắm. Bất quá, ngươi không nghĩ đến việc trở lại Thiên Long sao, Phụ Hoàng đã hứa ban cho ngươi thân phận thân vương rồi đó. Hơn nữa, ngươi còn nghĩ đến việc khôi phục thân phận công chúa cho Khải Lợi và Khải Sắt Lâm nữa. Lị Lị Lộ nói vẻ khát vọng. Cười cười, Đoạn Vân nói. Chỉ cần Phụ Hoàng ngươi gả ngươi cho ta. Ta đây sẽ trở về làm cái chức thân vương đó. Kỳ thật Đoạn Vân có ý muốn thống nhất đại lục, tuy nhiên hắn cũng không muốn dụng binh với Thiên Long. Hắn cho rằng, nếu có thể dùng phương thức hòa bình, làm cho Khải Sắt Lâm hoặc Khải Lợi kế thừa ngôi vị hoàng đế Thiên Long sẽ là biện pháp tốt nhất. Do đó, Thiên Long đế quốc này Đoạn Vân nhất định phải về rồi. Nghe Đoạn Vân nói, Lị Lị Lộ lắc đầu quậy quậy, ánh mắt rất phức tạp, thần sắc rất kích động nhìn Đoạn Vân. Ngươi đã cưới hai Thiên Long công chúa rồi, chẳng lẽ ngươi không thỏa mãn? Hơn nữa ta không có khả năng đâu. Tại sao? Đoạn Vân nghe câu không có khả năng của Lị Lị Lộ, trong lòng gã sắc lang lại dâng lên dục vọng mãnh liệt, nhất định phải chiếm bằng được cô ả này. Thần sắc Lị Lị Lộ hơi đau thương nói. Vì ngươi bắt Khải Lợi tỷ tỷ đi rồi, Lôi Ngạo đế quốc muốn hưng sư hỏi tội phụ hoàng vì vậy đem ta gả cho nhị hoàng tử của Lôi Ngạo đế quốc. Nghe thế, Đoạn Vân lập tức dâng lên một nỗi bực tức, hắn muốn phái người đi đâm chết ngay tên nhị hoàng tử Lôi Ngạo. Mẹ kiếp! Người đàn bà mà Đoạn Vân ta coi trọng mà ngươi cũng dám ba lần bảy lượt nhòm nó. Ngươi xem ra không muốn sống nữa rồi. Đoạn Vân nhìn thần sắc Lị Lị Lộ có vẻ rất đau thương, nói lạnh lùng. Ta mặc kệ. Nếu không được thì ta cướp, dù sao lần trước ta đã làm rồi, lần này cướp thêm cú nữa cũng chẳng sao. Nghe Đoạn Vân nói thế, Lị Lị Lộ tỏ ra rất khiếp sợ nhìn Đoạn Vân, không nói gì nữa. Từ trong ánh mắt của Lị Lị Lộ, Đoạn Vân thấy những suy nghĩ phức tạp. Cười nham nhở, Đoạn Vân đi tới ôm lấy Lị Lị Lộ. Cảm thụ giai nhân run rẩy trong lòng, hắn càng ôm Lị Lị Lộ chặt hơn. Đoạn Vân, ngươi buông ta ra đi. Ngươi buông ta ra, làm như vậy bị người khác thấy được bất hảo lắm. Tuy nhiên những lời của Lị Lị Lộ không hẳn là phản đối, thanh âm rất nhỏ lý nhí trong cổ họng, sợ bị người ta nghe thấy. Hơn nữa, nàng cũng không có dùng tay đẩy Đoạn Vân ra, thân thể chỉ uốn éo vài cái rất khẽ rồi ngưng lại. Hít hít hương thơm từ cổ Lị Lị Lộ tỏa ra, Đoạn Vân hỏi. Lị Lị Lộ, ngươi thích ta từ bao giờ thế? Lị Lị Lộ nghe Đoạn Vân hỏi thế, thân thể run lên một chút, nàng thở hổn hển, cố hết sức hỏi ngược lại. Ta thích ngươi bao giờ đâu? Ngươi đừng tự mình đa tình có được không? Tạm thời bỏ Lị Lị Lộ ra, Đoạn Vân thối lui một bước, dùng một loại ánh mắt kỳ quái đánh giá Lị Lị Lộ. Lị Lị Lộ bị Đoạn Vân buông ra vội hít mấy hơi, bất quá trong lòng lại sinh ra một cảm giác mất mát khó hiểu. Nàng cũng không rõ mình vì sao lại có loại cảm giác kỳ quái này. Vừa rồi trong khi bị Đoạn Vân ôm lấy, tim nàng đập thật nhanh. dường như muốn lọt ra ngoài. Lúc đó nàng cũng nghĩ tới việc kêu lên, nhưng nàng lại sợ nếu có người thấy sẽ làm hoen ố thanh danh của Đoàn Vân. Đúng vậy, nàng lo lắng cho thanh danh của Đoàn Vân, chứ không phải cho mình. Trang Diện im lặng vài giây, Đoàn Vân lại một lần nữa tiến lên ôm lấy Lị Lị Lộ. Hơn nữa, lại còn hôn lên đôi môi luôn luôn quyến rũ khiến người ta đi vào con đường phạm tội của nàng. Ô ô, ừm. Đột nhiên bị người ta ôm hôn thắm thiết, Lị Lị Lộ rất kinh hoàng, nàng muốn kêu lên, nhưng miệng đã bị đôi môi của Đoàn Vân bị kín, căn bản không thể phát ra thanh âm. Nàng muốn dây rủa, nhưng nàng kinh hoàng phát hiện ra cả người mình cao thấp lại không có đến nửa điểm khí lực. Cái làm nàng xấu hổ hơn nữa là khi nàng ý thức được người đang hôn nàng chính là Đoạn Vân thì trong nội tâm của nàng lại sinh ra chút hưng phấn và cao hứng. Đoạn Vân ôm chặt Lị Lị Lộ, đôi môi không ngừng áp vào môi thơm gợi cảm của nàng hôn đắm đuối. Đầu lưỡi của hắn nhân lúc Lị Lị Lộ muốn hô lên thừa cơ tiến vào, tung hoành ở bên trong không kiêng kỵ gì cả, cố hưởng hết hương vị ngọt ngào ở đó. Đầu lưỡi của Đoạn Vân không ngừng chọc ghẹo lưỡi thơm của Lị Lị Lộ, đuổi theo nàng trong không gian nhỏ bé tựa như một con diều hâu đùa giỡn với gà con vậy. Khi bắt đầu, Lị Lị Lộ vẫn còn dãy rủa, muốn đẩy Đoạn Vân ra, nhưng nàng phát hiện ra việc nàng dãy rủa chỉ là một loại kích thích đặc biệt đối với Đoạn Vân. Khi nàng không ngừng ốn éo đột nhiên cảm nhận được một cái gì đó thật lớn, rất cứng rắn chích vào hạ thể của nàng, Lị Lị Lộ thông tuệ đương nhiên hiểu được rất nhanh đó là cái gì. Xấu hổ quá nàng cũng không dám có dị động gì nữa. Chẳng bao lâu sau, Lị Lị Lộ khi bị Đoạn Vân không ngừng hôn hít lại phát hiện ra mình rất thích loại cảm giác này, đầu lưỡi của Đoạn Vân tựa như có ma lực, chọc ghẹo kích tình mình. Dần dần Lị Lị Lộ bắt đầu bị lạc không còn thấy lối về nữa, nàng cũng dùng nàng đầu lưỡi ngây thơ không có kinh nghiệm của nàng tấn công lại đầu lưỡi của Đoạn Vân, hai đầu lưỡi lần lượt chạm nhau, cùng sinh ra một loại cảm giác bay bổng. Cảm nhận được sự nhu tình của Lị Lị Lộ, mục tiêu của nụ hôn Đoạn Vân cũng dần dần từ nàng gương mặt gợi cảm mê mại chuyển xuống dưới cổ. Trên dung nhan tuyệt mỹ còn lưu lại vài dấu hôn ẩm ướt. Đầu lưỡi hắn thỉnh thoảng chọc ghẹo dái thai xinh đẹp của nàng, hàm răng nhẹ nhẹ cắn vào vành thai mềm mại, hưởng thụ hương thơm thoang thoảng đặc hữu của Lị Lị Lộ. Dần dần, hai tay Lị Lị Lộ bắt đầu vòng ra ôm lấy thân thể Đoạn Vân, thỉnh thoảng còn không ngừng vuốt ve lưng Đoạn Vân nữa. Cảm thụ giai nhân trong lòng đang nên hợp, hai tay Đoạn Vân đang ôm chặt giai nhân bỗng dần dần buông lòng ra, rơi xuống người Lị Lị Lộ bắt đầu du ngoạn khắp nơi. Hai bàn tay tà ác vuốt dọc theo mái tóc dài mềm mại của mỹ nhân rồi thuận tay hạ xuống dần. Khi vuốt đến vùng eo cong quyến rũ thì bỗng ngừng lại. Cảm thụ sự gợi cảm của vòng eo nhỏ nhắn kia, Đoạn Vân cảm thấy rất hưng phấn, hạ thể lại tráng kiện thêm vài phần. Cảm giác căng cứng đau nhức mãnh liệt làm cho Đoạn Vân nhịn không được nhích về phía trước vài cái. Hoa! Cảm giác thư sảng mềm mại làm cho Đoạn Vân cơ hồ bộc phát, hạ thể của Đoạn Vân gặp một chỗ bí mật vừa mềm mại vừa ôn hòa, mặc dù còn cách một lớp quần áo. Nhưng cảm giác đặc hữu đó lại là một loại hấp dẫn tuyệt đối đối với Đoạn Vân. Đoạn Vân thiếu chút nữa không nhịn được rồi. A, bị người đụng chạm vào khu tư mật, Lị Lị Lộ nhịn không được kêu khẽ một tiếng, phần đặc hữu nóng bỏng của Đoạn Vân làm cho cô thiếu nữ ngây thơ này vừa xấu hổ vừa khát vọng. Tay Đoạn Vân bắt đầu một lần nữa lần mò tấn công xuống phía dưới. Hai tay tà ác đó còn một lần nữa dừng lại ở một chỗ mẫn cảm của Lị Lị Lộ. Hai tay tà ác, một tả một hữu nắm lấy kiểu đồn cao cao của Lị Lị Lộ. Không hề cố kỵ không ngừng bóp nhẹ. Rất nhanh, tay phải của Đoạn Vân chuyển tới mặt trước, áp vào cặp đùi thon dài gợi cảm của giai nhân. Không ngừng lần vào vướt ve mặt trong mềm mại, hơn nữa có khuynh hướng một lần nữa muốn dở trò xâm lược. A, Đoạn Vân, đừng. Mau dừng lại. Lị Lị Lộ cảm nhận được sự xâm phạm Đoạn Vân, Lị Lị Lộ một lần nữa tỉnh táo lại giữa cơn trầm mê, vô lực ngăn cản bàn tay phải tà ác của Đoạn Vân đang xâm lấn. Nhưng Đoạn Vân đã tới nước này mà còn buông tha được sao? He he bốn. Chương 127, Tiêu Diêu nhận chứng tân nữ hữu. Thấy lời nói của Lị Lị Lộ rõ ràng có vẻ rất khó khăn, Đoạn Vân cười khoái trá, tay phải thôi không nắn bóp nữa. Thật sự mà mói hắn muốn tiếp tục xâm lấn cũng không hữu dụng, bởi vì một tay của Lị Lị Lộ tinh quái phòng thủ nghiêm mật nơi đó rồi. Bất ngờ tay trái của hắn vốn đã yên vị ở kiều đồn Lị Lị Lộ bỗng dưng công kích lên phía trên, chụp thẳng vào bộ ngực vừa mềm mại vừa săn chắc. A, Đoạn Vân, xin ngươi mà, đừng, đừng. Lại thêm một bộ vị mẫn cảm trên người Lị Lị Lộ bị Đoạn Vân xâm nhập, cả người nàng trên dưới một lần nữa bị khống chế, không còn có chút khí lực nào. Tay trái ngoay ngoáy của Đoạn Vân như có mang theo một ma lực kỳ lạ, làm cho kiên đĩnh Lị Lị Lộ vừa đau vừa nhột, cả người Lị Lị Lộ giống như bị một dòng điện chạy qua, cảm giác kích thích toàn thân này làm nàng không sử dụng tay để ngăn cản Đoạn Vân xâm phạm nữa. Bất chợt nàng phát hiện nàng hóa ra rất thích cảm giác kỳ diệu này. Tay phải Đoạn Vân ôm chặt vào eo của Lị Lị Lộ. Tay trái cứ để nguyên trên đôi thỏ ngọc của nàng mà xoa bóp, còn đôi môi tham lam cứ lướt khắp mặt giai nhân tìm những nơi có hương vị ngọt ngào mà hôn hít. Còn dục vọng của Đoạn Vân cũng càng lúc càng mãnh liệt hơn, tiểu đệ đã chia thẳng vào nơi tư mật của Lỵ Lỵ Lộ, lúc này đã có chút chiều thấp, ở mức, rồi. Lỵ Lỵ Lộ cũng cảm nhận được dục vọng của Đoạn Vân, nàng trở nên đờ người ra mà không dám loạn động. Loại cảm giác này nếu dùng cách nói hiện đại để hình dung thì phải là bị người ra dùng súng chĩa vào sau lưng, nên sợ quá tùy ý để người kia bắt đi. Cảm nhận được sự kháng cự của Lỵ Lỵ Lộ, Đoạn Vân tạm thời dừng động tác của mình lại, bất quá hắn vẫn ôm nàng như trước, hai môi để rất gần, có thể cảm nhận được hơi thở của đối phương. Lộ Lộ, ngươi gọi ta là Vân. Đoạn Vân kê mặt vào Lỵ Lỵ Lộ, nói nhẹ nhẹ. Vân, xin ngươi đừng dùng cách này được không? Cố tránh ánh mắt trần trụi của Đoạn Vân, Lỵ Lỵ Lộ cố hết sức nói ra những lời này. Không được, chỉ khi nào ngươi làm đàn bà của Đoạn Vân ta. Vẻ mặt Đoạn Vân lúc này rất nghiêm túc, hơn nữa mang theo một khí phách đặc biệt làm cho Lỵ Lỵ Lộ lại thấy hơi mê đi. Hồi lâu, Lỵ Lỵ Lộ mới phản ứng, bất quá lần này trong mắt nàng lại có thêm một thứ khác nước mắt. Nàng nói nghẹn ngào. Vân, ta thừa nhận ta có chút hảo cảm đối với ngươi, nhưng ta đã được hứa gả cho nhị hoàng tử của Lôi Ngạo Đế quốc rồi. Ta không có lựa chọn. Vân. Nhìn mắt giai nhân mắt đỏ hoe trước mắt, Đoạn Vân rất ôn nhu đưa tay ra lau nhẹ dòng nước mắt của nàng, nhìn vào mắt nàng mà nói. Lộ Lộ, ta đã nghĩ ta đã từng vì Khải Sắt Lâm và Khải Lợi mà trở mặt với cha Lý, thì ta cũng có thể vì ngươi mà làm như vậy. Nếu ngươi không đáp ứng làm lão bà của ta, thì ta sẽ phát binh tiêu diệt Thiên Long. Đoạn Vân ta nói được làm được. Lỵ Lỵ Lộ giật mình nhìn nam nhân bá đạo này, vẻ mặt rất phức tạp. Mặc dù nàng không phải hiểu Đoạn Vân rõ lắm, nhưng nàng không hề nghi vấn lời này của Đoạn Vân chút nào. Nam nhân làm cho nàng ngày nhớ đêm mong này nhìn qua rất xấu xa độc ác, cũng rất háo sắc, tuy nhiên trong mắt nàng, Đoạn Vân cũng là một nam nhân chính thức. Hắn dám nói dám làm, dám yêu dám hận. Hơn nữa cả người tràn ngập một sắc thái mê người. Ngay từ lần bọn họ gặp mặt lần đầu ở Thiên Long Học Viện, Đoạn Vân với nụ cười xấu xa đã ăn sâu vào lòng nàng, lưu lại những tơ tình không thể dứt bỏ được. Nhưng, không cần nhưng, cha Lý biết khá rõ tiểu sử của Đoạn Vân ta, hắn tuyệt đối sẽ không, à mà cũng không dám làm trái ý ta đâu. Ta nói muốn ngươi làm đàn bà của ta, ngươi phải làm đàn bà của ta. Ngươi không có lựa chọn. Nếu ngươi không đáp ứng, ta có thể sẽ huyết tẩy Thiên Long Đế quốc đó. Vẻ mặt Đoạn Vân rất nghiêm túc. Lỵ Lỵ Lộ một lần nữa trầm mặc. Lúc này không ai hiểu rõ nội tâm của mình đang nghĩ gì nữa. Nàng biết, giây phút ấy cũng đủ làm mình có cảm giác ấm áp, tràn đầy thỏa mãn. Thấy Lỵ Lỵ Lộ trầm mặc, Đoạn Vân ôm lấy Lỵ Lỵ Lộ, kéo nàng về phía phòng của mình bước tới. Trong phòng, Đoạn Vân rất ôn nhu đặt Lỵ Lỵ Lộ lên giường, hôn nàng. Bất quá đầu lưỡi của hắn lại đột nhiên cảm nhận được vị mặn mặn, Đoạn Vân ngẩng đầu nhìn lên thấy Lỵ Lỵ Lộ đã rơi lệ đầy mặt. Thấy cảnh này, Đoạn Vân dừng tất cả động tác lại, nhìn giai nhân trên giường. Rồi hắn lẳng lặng ngồi ở mép giường. Dục hỏa đáng chết của hắn cũng đã bị dòng nước mắt kia dập tắt. Nhìn vẻ mặt của Đoạn Vân, Lỵ Lỵ Lộ nhẹ nhẹ chống tay ngồi lên, từ phía sau Đoạn Vân ôm lấy hắn. Gương mặt dán vào lưng Đoạn Vân, ôn nhu vuốt ve bụng Đoạn Vân, Lỵ Lỵ Lộ nói có chút áy náy. Vân, ta hứa sẽ làm đàn bà của ngươi. Ta chỉ là nhất thời chưa quen thôi. Vân, ngươi có thể cho ta chút thời gian không? Nghe Lỵ Lỵ Lộ nói thế, Đoạn Vân vốn đang mất vui lập tức trở nên rất cao hứng. Nếu xét về mị lực của ta quả nhiên thường nhân đâu có khả năng ngăn cản được. Xem ra lại có một mỹ nữ như hoa tự ngọc bị phong thái mê người của mình khuynh đảo mất rồi. Xoay người lại, Đoạn Vân ôm Lỵ Lỵ Lộ nói. Được. Ta đợi ngươi. Nếu một ngày ngươi muốn, ta chờ ngươi một ngày, nếu ngươi cần một năm, ta chờ ngươi một năm, nếu ngươi muốn 10 năm, 100 năm, thậm chí là 1000 năm, ta cũng nguyện ý chờ. Ta chẳng phải sẽ biến thành lao thái bà lụ khụ rồi sao, lúc đó chỉ sợ ngươi sẽ chán ghét ta thôi. Lỵ Lỵ Lộ mỉm cười nói. Ai nói? Kể cả là ngươi biến thành lao thái bà nhăn nheo như da cóc, ta đây cũng đã là một lao già râu ria bạc trắng, hàm răng rụng hết rồi còn đâu. Chúng ta giống nhau thôi. A a. Đoạn Vân cười vớt ve khuôn mặt ửng đỏ của Lỵ Lỵ Lộ, nói rất vui vẻ. Hơn nữa, ngươi xem đây là cái gì? Tiếp theo Đoạn Vân lấy từ giới tử ra một viên tẩy tùy đan, cơ cơ trước mắt Lỵ Lỵ Lộ vài cái. Đây là... tẩy tùy đan. Chơi ạ. Lỵ Lỵ Lộ vẻ mặt khiếp sợ. Phu hoàng từng nói ngươi 8 phần tự mình luyện chế tẩy tùy đan, bằng không ngươi sẽ không hào phóng dùng 15 viên tẩy tùy đan đổi lấy một nạp lan nho nhỏ. Như vậy xem ra, quả nhiên không giả rồi. Đoạn Vân cười cười, hỏi. Ngươi làm sao biết được không phải là gia tộc ta lưu lại? Bởi vì ngươi đêm hôm người đến cướp người đã nói ngươi chỉ còn lại có hơn 10 viên thôi, mà ngươi lần này lại dùng 15 viên đổi lấy nạp lan. Lỵ Lỵ Lộ cười phân tích cho Đoạn Vân nghe. Ha ha. Đúng. Đàn bà mà Đoạn Vân ta coi trọng quả nhiên rất thông minh. Đoạn Vân cười khẽ gật đầu, đem tẩy tủy đan đặt vào tay Lỵ Lỵ Lộ, nói. ngươi đừng làm giống như Khải Sắt Lâm bị lão bất tử cha Lý Phụ Hoàng đó cướp thuốc đi mất đó. Người ta không đâu. Lị Lị lộ ngả vào lòng Đoạn Vân, vẻ mặt hạnh phúc. Ngươi yên tâm, hôn sự thối như răm chó của ngươi với nhị hoàng tử, ta sẽ nói chuyện với Phụ Hoàng. Nếu hắn không đáp ứng, ta phải đi mạ thịt tên nhị hoàng đó, ta xem ngươi gả cho ai. Đoạn Vân ôm Lị Lị lộ thân thể không ngừng run rẩy nói. Ngươi đó, lúc nào cũng bá đạo như vậy. Lị Lị lộ vẻ mặt hạnh phúc chỉ tay vào Đoạn Vân, cười nói. Nàng không lo việc Đoạn Vân không có thực lực, dù sao Phụ Hoàng nàng từng nói với nàng về bổn sự của Đoạn Vân. Phụ Hoàng nàng nói Đoạn Vân này sâu không thấy đáy, năng lực kỳ lạ, đa mưu túc trí, kỳ thật có thực lực không phải một quốc gia có thể so với được. Thiếu gia, thập tư kỳ chủ giáo đại nhân đang chờ ngươi ở đại đường. Lúc này, thanh âm Diệp Cô Thành như quỷ truyền đến. Thập tư kỳ lúc này tìm kiếm mình, không phải cố tình phá hỏng chuyện tốt mình sao? Lao ra hỏa này, Đoạn Vân vẻ mặt không muốn buông Lị Lị lộ ôn nhu. Quay sang hôn nàng một cái, rồi nói. Được rồi, chúng ta gặp nhau sau. Được Lị Lị lộ hỗ trợ sửa sang lại quần áo, Đoạn Vân đi thẳng tới chính đường thành chủ phủ. Đoạn Vân lão đệ, nói cho ngươi một tin tức tốt, thần điện đã cho gửi văn thư bổ nhiệm ngươi tới rồi vừa. Trên người ngươi làm sao có mùi gái tơ? Đoạn Vân lão đệ, ngươi không thành thật. Ừm, mùi này dường như rất quen thuộc. À, ta biết rồi, Đoạn Vân lão đệ, lao ca không thể không bội phục ngươi. Ha ha. Tạp Tư Kỳ đang muốn nói cho Đoạn Vân việc của thần điện, nhưng cái mùi đặc hưu trên người Đoạn Vân lại làm cho thánh tế tự của thần điện này nở một nụ cười đặc biệt đều giả. Đoạn Vân nói có vẻ lúng túng. A a, mũi của chủ giáo đại nhân quả là linh. Bội phục. Vừa rồi ngươi nói cái gì thư bổ nhiệm ấy? À, ồ. Là như thế này. Bởi vì lần này ngươi có biểu hiện đột xuất về việc kháng dịch cứu dân, hơn nữa dùng tế tự thuật thần kỳ gia tộc mình cứu trị vô số dân chúng Thiên Long. Do đó, giáo hoàng Thánh nữ cùng năm thần điện đại hồng y chủ giáo mở hội nghị, quyết định bổ nhiệm ngươi làm hồng y đại chủ giáo thứ 6 của thần điện. Sau này ở thần điện, ngươi cũng có quyền lợi gần bằng với những đại như vậy như giáo hoàng, thánh nữ và năm đại hồng y chủ giáo. Có thể từ một đại tế ti mà được lên thẳng chức hồng y chủ giáo, ngươi đúng là cổ kim đệ nhất nhân. Thập Tư Kỳ cười nói. Đoạn Vân nhíu mày rồi, hỏi. Xin hỏi hồng y chủ giáo có cần phải thường trú ở thần điện không? Ta bể bộn nhiều việc lắm. Tạp Tư Kỳ cười cười, vẻ mặt trêu chọc nói. Ngươi xem ngươi kìa, chúng ta nhất trí thương nghị, vì Đoạn Vân ngươi chẳng có căn cơ gì ở thần điện cả, nên không cần thường trú ở thần điện. Tuy nhiên, trong vòng một tháng tới ngươi phải đến thần điện một chuyến. Đi làm cái gì? Nghe nói là một nghi thức sách phong, còn giấy chứng nhận về tế tự của ngươi nữa, và kiểm tra về thần cấp tế tự. Tạp Tư Kỳ giải thích. Làm sao các ngươi có thể kiểm tra thần cấp tế tự được? Đoạn Vân có chút nghi hoặc hỏi. Lúc trước trong hắn kiểm tra về cấp bậc thánh tế tự, Tạp Tư Kỳ đã nói là do tế tự cấp bậc của mình còn hạn chế, không thể cấp giấy chứng nhận thần cấp tế tự cho mình mà. Tạp Tư Kỳ trợn trắng mắt, nói. Nói nhảm, cả một thần điện lớn như vậy mà không tìm đại hiệp người kiểm tra cho ngươi sao? Yên tâm đi, thần điện có một đầu quan hệ thần thú, cũng đủ cho ngươi thi kiểm tra rồi. Hơn nữa, cho dù không có tế tự có thần cấp, dù phải mạo hiểm làm cho một người nguy hiểm, chúng ta cũng muốn thử một lần. Hơn nữa chúng ta có thể dùng tử tù. Dù sao thần điện cũng đã trăm năm nay rồi không hề xuất hiện một thần cấp tế tự nào cả. Ồ, bữa đó ta đây sẽ đi. Dù sao ta bể bộn nhiều việc lắm. Đoạn Vân vặn vặn người, vẻ mặt trêu chọc. Ngươi đừng nói khoác. Ta nói cho ngươi biết, lần này là một cơ hội tốt để nhìn thấy thánh nữ. Nghe nói, đại điển sắc phong là do thánh nữ chủ trì đó. Cuối cùng, ngươi còn có cơ hội hưởng thụ cái hôn của thánh nữ nữa chứ. Vẻ mặt Tạp Tư Kỳ lộ ra vẻ rất hèn mọn, chẳng còn thấy đâu một chủ giáo tế tự đáng kính nữa. Đoạn Vân trợn trắng mắt. Lao tử có mỹ nữ nào mà chưa gặp qua chứ? Ngươi bộ muốn coi ta là một tên hám sắc sao? Chương 128, Thiên Long cự biến cha Lý Vẫn. Hôm nay đã là ngày thứ 5 sau khi Đoạn Vân tới Tạp Lợi Tư Thành, lúc này tất cả mọi người bị ôn dịch đã dần dần bình phục, những công việc an trí sau cơn dịch cũng được tiến hành trôi chạy không hề có trục trặc gì. Sau trận dịch này, Đoạn Vân có thể nói là thanh danh vang vọng, tên tuổi của Đoạn Vân cũng nhanh chóng khắc sâu mãi mãi vào lòng dân chúng Thiên Long. Hai chữ Đoạn Vân tựa như cơn gió nhanh chóng truyền khắp các nơi trên đại lục. Rất nhanh, truyền kỳ tế tự chỉ trong một thời gian rất ngắn đã khống chế được dịch tình, lại còn có thể mời thần giáng hạ thần tích Đoạn Vân, trở thành một truyền kỳ trong ngành tế tự, trở thành thần tượng được sùng bái trong lòng mọi người. Nhưng ngoài những tin tức làm Đoạn Vân mũi phổng như quả cà chua đó thì dọc theo đường đi, từ Thiên Long Thành lại truyền đến một tin tức trọng đại khiến ai nấy đều hoảng sợ. Ngươi xác định tin tức này là chính xác chứ? Vẻ mặt Đoạn Vân tỏ ra rất khiếp sợ hỏi Ma Nhị Cương khi hắn đem tin này tới. nguyên nhân là tin thật sự làm cho người ta quá ư là kinh ngạc tới mức làm cho Lị Lị Lộ vừa nghe được tin đã coi như ngất lịm đi. Tạp Lợi Tư thành chủ Ma Nhĩ Cương nghiêm mặt nói, ngàn lần xác thực, bệ hạ đích thật là đã băng hà rồi, cha Lý đã chết. Khi Đoạn Vân nghe tin đó xong thì có một cảm giác rất mâu thuẫn. Mặc dù cha Lý từng đã xuống tay với hắn, nhưng cha Lý mà chết như vậy lại làm cho Đoạn Vân nhất thời rất khó thừa nhận. Nói thật, theo Đoạn Vân, cha Lý là một quân vương tốt. Hắn là một hoàng đế, đối với dân chúng cũng rất tốt, hơn nữa hắn lúc nào cũng nghĩ đến việc mở rộng biên giới, rất có một phong phạm của một thiên cổ nhất đế. Ngoại trừ hơi hẹp hòi không biết dùng người, cha Lý cơ hồ có thể được xem là thịnh đường lý thế dân. Hắn làm sao mà chết? Đoạn Vân hỏi mặt không chút thay đổi. Ma Nhĩ Cương nhìn chăm chú vào Đoạn Vân, dường như muốn đọc trên mặt hắn những chữ gì đó. Hắn nói lạnh lùng. Theo những người từ trong cung truyền ra thì bị đột quỵ. Còn hữu tướng Bố Khoa Duy Kỳ nói là ngươi công trình của Đoạn Vân. Ta. Đoạn Vân rất nghi hoặc, làm sao mà lại dính tới mình nhỉ? Đúng vậy, bọn họ nói là lần trước trong khi ngươi chữa bệnh cho bệ hạ, có động chút thủ cước, cho nên 8 ngày trước bệ hạ bị đột quỵ mà chết. Bất quá ta tin rằng Đoạn Vân đại nhân chắc chắn không làm vậy. Ma Nhĩ Cương nói rất nghiêm túc. Cười khổ một tiếng, Đoạn Vân hỏi. Vì sao ngươi lại khẳng định như thế? Đầu tiên, ngươi không có động cơ giết bệ hạ. Mặc dù Bố Khoa Duy Kỳ nói ngươi luôn luôn ghi hận trong lòng đối với bệ hạ, bất quá theo ta được biết, trong khi ngươi và bệ hạ cũng không có gì quá đáng. Hơn nữa, ta tin rằng với năng lực của ngươi, muốn đối phó với bệ hạ căn bản là không cần dùng thủ đoạn. Hơn nữa, ta không tin tế tự thuật của một người lại có thể làm cho một người mấy tháng sau mới phát bệnh mà chết. Quan trọng nhất là, theo tin tức của ta thu được từ Thiên Long, bệ hạ không phải đột quỵ mà chết, mà là bị người hại. Xin nói rõ cho. Đoạn Vân chỉ biết Ma Nhĩ Cương này rất không đơn giản, bây giờ xem ra, hắn quả nhiên là một nhân tài. Buổi tối ngay sau khi bệ hạ băng hà, Bố Khoa Duy Kỳ dùng thế sét đánh không kịp bưng thai nhanh chóng khống chế tất cả binh lực Thiên Long Đế Quốc kỵ sĩ đoàn. Hơn nữa sau khi đoạt được quân quyền, hắn còn giết chết nhiều người. Không ít bộ hạ của ta trước kia đã bị rơi vào trường hạo kiếp mà mất mạng. Bất quá, cũng có vài người cũng chạy thoát khỏi. Ta biết được tin tức này cũng đều nhờ những người đó báo lại cho ta. Bố Khoa Duy Kỳ khống chế Thiên Long thành xong, lập tức đề cử tứ công chúa Hương Hương lên làm Thiên Long nữ hoàng. Nghe nói rất nhiều lão thần đều bị hắn khống chế bắt đi. Ma Nhĩ Cương giải thích cho Đoạn Vân. Nguyên lai là Bố Khoa Duy Kỳ bức cung đoạt quyền, giết chết cha Lý, cũng khống chế cả Thiên Long đế đô. Đoạn Vân ngâm nghĩ một lát, hắn nghĩ tới một vấn đề mấu chốt. Với thực lực của Bố Khoa Duy Kỳ thì không có khả năng công nhập hoàng cung. Đế quốc ma thú Khố Lạp Kỳ đã là có thực lực cửu cấp hậu giai rồi. Hơn nữa ta còn cấp cho 15 viên tẩy tùy đan nữa, lực lượng có thực lực cửu cấp trở lên của cha Lý ít nhất có thể lên đến 5 người. Việc này thì ta không nghĩ ra. Nghe nói Khố Lạp Kỳ điện hạ mất tích rồi. Tuy nhiên những tin tức tình báo đó đều là do bộ hạ trước kia của ta mạo hiểm sinh mạng nguy hiểm đưa tới cho ta, tuyệt đối không giả đâu. Ta bây giờ đang lo Bố Khoa Duy Kỳ có thể cấu kết với một đế quốc khác. Biên quan của Thiên Long có thể rất nhanh sẽ bị thế lực khác xâm lấn. Chẳng mấy chốc mà Thiên Long sẽ bị hãm vào vòng chiến hỏa. Thần sắc Ma Nhĩ Cương có chút lo lắng nói. Vân, làm sao bây giờ? Phu hoàng nhất định là đã bị Bố Khoa Duy Kỳ bại hoại hại chết đó, mẫu hậu bây giờ cũng bị hắn khống chế rồi, mọi người rất nguy hiểm. Vân. Mắt Lị Lị Lộ đỏ lên, vẻ mặt nhìn Đoạn Vân rất thương tâm, thần sắc có vẻ vô cùng lo lắng. Ngẫm nghĩ một lát, Đoạn Vân hỏi Ma Nhĩ Cương. Xin hỏi Ma Nhĩ Cương tướng quân, thủ hạ của ngươi có thể điều động được bao nhiêu binh lực? Bây giờ ta bị bệ hạ đưa đến nơi này làm thành chủ. Còn có bao nhiêu binh lực chiến đấu chứ? Ma Nhĩ Cương nói với vẻ mặt bất lực. Ta muốn biết tướng sĩ biên cương có nghe hiệu lệnh của ngươi không? Đoạn Vân nói nghiêm trang. Ma Nhĩ Cương ngẫm nghĩ rồi đáp. Khi Lôi Ngạo Đế quốc và Tạp Tu Tư Đế quốc lấn chiếm biên cảnh, những sĩ quan quân đội cao cấp thống lĩnh hơn 10 vạn chiến sĩ biên cương rất nhiều người đều là bộ hạ cũ trước kia của ta. Bây giờ là thời kỳ rất khó khăn, ta chắc là có thể kêu gọi được bọn họ. Được, Ma Nhĩ Cương tướng quân, ngươi lập tức đi biên cương trước. Nhất định phải trong thời gian ngắn nhất khống chế chặt chẽ tất cả binh lực. Sau đó thể bảo vệ cho biên giới. Ngàn vạn lần đừng cho thế lực quốc gia khác thừa cơ xâm lấn. Đoạn Vân ra lệnh. Nhưng. Ma Nhĩ Cương nghi hoặc nhìn công chúa Lị Lị Lộ. Nhìn thấy ánh mắt của Ma Nhĩ Cương, Lị Lị Lộ nói rất uy nghiêm. Đại tướng quân, ta dùng thân phận công chúa của đế quốc ra lệnh cho ngươi, nghe theo lời của Đoạn Vân công tước đại nhân an bài. Thật ra, Đoạn Vân nguyện ý trở lại Thiên Long, thân phận của hắn đã là thân vương rồi. Thân phận thân vương nếu so với chức công chúa của ta còn tôn quý hơn nhiều. Rõ. Hạ quan đi làm việc này ngay. Đoạn Vân đại nhân, ngươi bảo ta bảo vệ cho biên giới. chẳng lẽ ngươi không cần ta đi Thiên Long đối phó với bố Khoa Duy Kỳ sao? Ma Nhĩ Cương nói vẻ cung kính. Mỉm cười, Đoạn Vân nói. Đế Đô hả, ta cùng với Lị Lị Lộ tự nhiên phải đi rồi. Thứ nhất là ngươi cần phải ổn định các thế lực ở biên cương, ngàn vạn lần đừng cho những người này thừa cơ làm loạn, tự lập làm vương. Rõ. Ma Nhĩ Cương chào Đoạn Vân và Lị Lị Lộ theo một quân lễ rất chuẩn. Chờ một chút. Tiểu Phi Hiệp ngươi gọi một đầu ma thú phi hành cấp 8 trở lên tới đây. Đoạn Vân ra lệnh cho Tiểu Phi Hiệp. Lúc này Tiểu Phi Hiệp đã là thần thú rồi, hắn đã có thể tùy ý ra lệnh cho tất cả ma thú biết bay trong thiên hạ. Lát sau, một đầu bát giai lôi ưng rất ôn thuận quỳ xuống trước mặt Tiểu Phi Hiệp. Đoạn Vân xuất ra 5 viên tẩy tủy đan nói. Ngươi sau này là sủng vật của Ma Nhị Cương tướng quân, ngươi cùng hắn ký sủng vật khế ước xong, ta sẽ làm cho ngươi trở thành cựu cấp thánh thú. Dưới trợ giúp của Tiểu Phi Hiệp, đầu lôi ưng cấp 8 đã thuận lợi trở thành kỵ sĩ thú của Ma Nhị Cương. Còn Đoạn Vân cũng giữ lời hứa, đưa 5 viên tẩy tủy đan cho hắn trở thành một đầu thánh thú có thực lực cựu cấp trung giai. Lôi ưng Ma Đa cảm tạ Đoạn Vân đại nhân đã để bạn. Lôi ưng hình người xem ra rất có phong phạm quân nhân. Khẽ gật đầu, Đoạn Vân nói. Tốt lắm, sau này ngươi là sủng thú của Ma Nhị Cương tướng quân, phải phục vụ hắn cho tốt đó. Rõ. Thuộc hạ nghe lệnh. Còn Ma Nhị Cương cũng bị Đoạn Vân dọa chết khiếp, lôi ưng cấp 8, đảo mắt đã biến thành một đầu thánh thú cựu cấp. Vô luận là ai cũng không thể tin được. Tốt lắm, Ma Nhị Cương, ngươi chuẩn bị xuất phát thôi. Có đầu cựu cấp ma thú trợ giúp, phỏng chừng ngươi sẽ không gặp phiền toái gì ở biên cương đâu. Nhớ. Nếu cần có thể dở thủ đoạn phi thường, nếu có người dám can đảm thừa cơ làm loạn. Ngươi có thể đương trường giết chết. Đoạn Vân ra lệnh vẻ rất uy nghiêm. Rõ. Thuộc hạ nghe lệnh. Ma Nhĩ Cương chào Đoạn Vân theo quân lễ, bước trên lôi ưng Ma Đa bay đi. Vân, chúng ta nên làm gì bây giờ? Lị Lị Lộ vẻ mặt lo lắng ôm chặt Đoạn Vân, vội vàng hỏi. Cười khẽ, Đoạn Vân nói. Chúng ta đi Thiên Long Đế Đô. Ngươi xuất lĩnh hơn 1 vạn đế quốc hoàng gia kỵ sĩ và 5 vạn lính bình thường trần hai, lập tức bắc thượng, đi trước đế đô. Còn nữa, tìm một cơ hội uống tẩy tùy đan. Có thể đề cao thực lực của ngươi, phỏng chừng sẽ có tác dụng đó. Mọi công việc nơi này toàn quyền giao cho thần điện. Dù sao những gì phát sinh ở Thiên Long chỉ là chuyện nội bộ, người của thần điện không tiện nhúng tay. Ta đi trước một bước. Diệp Cô Thành, Tiểu Phi Hiệp, chúng ta đi. Nói xong Đoạn Vân và Diệp Cô Thành nhảy lên, Tiểu Phi Hiệp cũng biến thân một cách hoa lệ, tiếp Đoạn Vân và Diệp Cô Thành, hướng về Thiên Long Thành bay nhanh như thiểm điện. Chương 129, Thiên Long Thành nội ma tung hiện. Thiếu gia. Chúng ta sao không thừa cơ phát binh, đoạt quách Thiên Long đế quốc? Lúc này bên trong Thiên Long đang loạn, các thế lực khắp nơi nhất định sẽ nổi lên tạo phản. Dựa vào thực lực của chúng ta, nhất định có thể chiếm cứ đại bộ phận lãnh thổ Thiên Long. Trên đường đi Thiên Long Thành, Diệp Cô Thành nghi hoặc cất giọng hỏi Đoạn Vân. Mỉm cười, Đoạn Vân cất giọng thâm thúy. Thiên Long chúng ta nhất định nằm trong tay chúng ta, chẳng qua ta muốn không cần đổ máu mà lấy được một Thiên Long đầy đủ, chứ không phải một quốc gia tan tác. Cả một vùng lãnh thổ khắp nơi chư hầu các cứ. Khải Sát Lâm và Khải Lợi đều là công chúa đế quốc, còn Lị Lị Lộ tương lại cũng sẽ là đàn bà của Đoạn Vân ta, nàng mặc dù không phải công chúa, nhưng lại có hy vọng không nhỏ ở Thiên Long. Chỉ cần ta đưa một trong các nàng lên làm ngôi quốc chủ của Thiên Long Quốc, vậy thì cả Thiên Long không phải là của chúng ta rồi sao? Hơn nữa ta cho rằng chuyện này không đơn giản như vậy đâu. Cha Lý là một hoàng đế rất tốt, hắn làm sao mà bị một tên bậu sậu như bố Khoa Duy Kỳ lật đổ được? Ta hoài nghi bên trong nhất định cất giấu bí mật trọng đại, hoặc là một kinh thiên đại âm mưu. Cha Lý ơi là cha Lý, thật không ngờ ngươi một đời anh hùng, cuối cùng lại toi mạng như thế. Thật là bi ai. Lão đại, ngươi có muốn cử thêm vài thủ hạ tới không? Nếu xuất hiện tình huống dị thường nào thì hơi khó ứng phó đó. Tiểu Phi Hiệp ở phía dưới có chút lo lắng nói. Đoạn Vân trợn mắt có chút khinh thường. Ngươi chớ quên ngươi bây giờ là thần thú rồi, còn Diệp Cô Thành cũng là kiếm thần tối cao, chắc cũng sắp đột phá tới cấp 11. Còn ta thì sao, bây giờ cũng là một kiếm thần, hơn nữa thực lực của ta bây giờ so với các ngươi cũng chẳng kém là mấy. Nếu ba chúng ta mà không làm được, vậy thì thế giới này đàn ông đi chuyển giới tính hết. A, đúng đúng. Tiểu Phi Hiệp cười và reo lên phụ họa. Tuy nhiên, ta có kêu Âu Đặc Tư tới rồi. Hắn là thần long, có thể triển hiện một chút thần dụng anh tư của hắn ở Thiên Long Thành, làm cho dân chúng Thiên Long an tâm một chút. Thiên Long ơi Thiên Long! Có Âu Đặc Tư làm hộ quốc thần thú cho Thiên Long mới có thể xưng là Thiên Long chân chính được. Đoạn Vân cười hỉ hả. Lão đại, ta phát hiện ngươi rất có tiềm chất làm một tên thần côn đó. A. Tiểu Phi Hiệp cười dâm đãng. Đoạn Vân vô vô vào bụt vào lưng Tiểu Phi Hiệp, nói gần giọng. Thần côn. Ta bảo ngươi, ngươi nói ta là thần côn. Mau lên. Lão đại, đừng đánh, tới rồi kìa. ngươi xem. Tiểu Phi Hiệp nói vẻ ủy khuất. Hắn luôn luôn rất nghi ngờ, tại sao nắm tay lão đại nhìn qua thì như vô lực mà đánh vào trên người hắn lại đau như vậy. Chủ nhân, Âu Đặc Tư đã ở đây chờ ngài đã lâu. Lúc này, Âu Đặc Tư hình người xuất hiện trước mặt bọn Đoạn Vân. Đoạn Vân khẽ gật đầu, nói. Ta cũng đã sớm cảm ứng được ngươi rồi. Lần này, Ni Khả không tới hả? Đoạn Vân ca ca, ngươi không thích Ni Ni tới sao? Lúc này thanh âm ngọt ngào của Ni Khả quỷ dị xuất hiện phía sau Đoạn Vân. Đoạn Vân vội vàng quay đầu lại với vẻ mặt bị ổi, cười khà khà nói. Sao lại như vậy được? Đoạn Vân ca ca nhớ nàng hỏi mới như vậy chứ? A a, thật không đó. Đoạn Vân ca ca thật tốt. Ni Khả cười khanh khách vòng tay qua cổ Đoạn Vân, nét mặt rất hưng phấn. Tốt lắm. Đừng quay nữa. Chúng ta còn phải làm chính sự đó. Đoạn Vân vội vàng thả Ni Khả ra, chuyển sang Âu Đặc Tư. Chủ nhân, ta đã tiến hành tìm kiếm năng lượng trên cả Thiên Long Thành rồi. Phát hiện tất cả thần cấp hoặc thánh cấp loài người ở Thiên Long Thành đều tập trung tại một chỗ trong hoàng cung, hơn nữa dường như năng lượng đều bị cấm cố cả. Kỳ quái là, không có người nào có năng lượng siêu cường trong chừng. Âu Đặc Tư nói cho Đoạn Vân biết tình hình. Quả nhiên có chuyện. Cửu cấp ma thú của Thiên Long đâu? Đoạn Vân vì vậy nổi lên câu hỏi về cửu cấp ma thú Khố Lạp Kỳ của đế quốc. Âu Đặc Tư ngẫm nghĩ rồi chỉ vào một phương hướng nói. Đầu tinh tinh bị xiềng trong phương vị phủ đệ của một quý tộc loài người, trong một gian phòng lớn. Ta phát hiện người giám sát hắn dường như không phải sinh vật trên đại lục. Đoạn Vân nhìn theo hướng tay Âu Đặc Tư chỉ, quả nhiên là phủ của bố Khoa Duy Kỳ. Cái gì? Chẳng lẽ còn muốn cho cả người ngoài hành tinh xâm lấn? Bố Khoa Duy Kỳ này cũng quá lợi hại. Liên lạc được với cả người ngoài hành tinh. Thật sự là không đơn giản. Có mấy người? Thực lực bọn họ như thế nào? Đoạn Vân hơi giật mình, chẳng lẽ có người ngoài hành tinh xâm lấn sao? Âu Đặc Tư trả lời. Cả Thiên Long Thành có 6, 3 ở Hoàng Cung, 3 canh chừng đầu tinh tinh đó. Về phần thực lực bọn họ, chủ nhân đừng lo, ta ước đoán một chút, 5 tên ma thú có thực lực cửu cấp hậu giai thực lực, 1 tên có thực lực thần giai sơ cấp. Suy tư một chút, Đoạn Vân dặn dò. Được, chúng ta ngấm ngầm tới phủ của bố Khoa Duy Kỳ, trước tiên cứu Khố Lạp Kỳ ra, để ta hỏi hỏi hắn đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Nhớ, phải che giấu thực lực, đừng để người ta phát hiện ra. Rõ. Mấy tên thủ hạ đã thức thời nhẹ giọng đáp. Sau đó năm chủ phó Đoạn Vân bình liễm khí tức, năm đại siêu cấp biến thái vô thanh vô tức bay vào trong phủ trạch của hữu tướng bố Khoa Duy Kỳ đế quốc. Mặc dù thủ vệ nơi này rất nghiêm mật, nhưng do tam đại thần thú và hai đại thần cấp loài người biến thái, do đó không ai có thể phát hiện hành tung của bọn người Đoạn Vân. Cứ như vậy, đoàn người Đoạn Vân thoát ẩn thoát hiện rất nhanh đã tiến tới căn phòng lớn giam giữ Khố Lạp Kỳ. Trong nháy mắt, năm người thú Đoạn Vân đã tới phòng bên trong có 3 người ngoài hành tinh. Cũng là nơi giam giữ Khố Lạp Kỳ. Trong đình viện, Đoạn Vân dùng thần thức cảm ứng những tình huống bên trong. Phát hiện quả nhiên có 3 sinh vật dị hình. Nhìn bên ngoài, bọn họ cũng có vài thứ tương tự như người trong đại lục, chỉ có điều lớp da hơi đen đen, không phải đen như da phi châu, mà là một loại màu đen quỷ dị rất khó diễn tả. Hơn nữa trên đầu họ và vài bộ vị trên người có vài cái vảy hắc sắc, đỉnh đầu lồi lên một chút, hơi giống như cái sừng ngẽ vừa nhú lên. Thông qua thần thức biến thái của Đoạn Vân, Đoạn Vân còn phát hiện ra Khố Lạp Kỳ. Khố Lạp Kỳ bây giờ đã là một con đại tinh tinh thân cao 5 thước, cả người hắc mao dày rậm, xem ra bản thể của Khố Lạp Kỳ đúng là một con đại tinh tinh. Hắn bây giờ toàn thân trên dưới vết thương chằng chịt, nơi nơi đều là dấu vết lưu lại từ những đòn tra tấn bằng roi ra. Trong ánh mắt đổi phế của hắn vẫn còn ánh lên vẻ kiên nghị, Đoạn Vân có thể hiểu được vì sao bố Khoa Duy Kỳ nhất định phải giam giữ vị ma thú cựu cấp trung thực chất pháp này. Dù sao lúc trước Khố Lạp Kỳ đã từng thấy Đoạn Vân chữa u nao cho cha Lý, chỉ cần Khố Lạp Kỳ đứng về phía họ, vậy thì cái sự thật về việc cha Lý đột quỵ sẽ lập tức được mọi người thừa nhận, như vậy Đoạn Vân cũng sẽ trở thành hung thủ giết người. Đoạn Vân phất tay, Tiểu Phi Hiệp và Âu Đặc Tư lắc mình vào. Lát sau, trong nhà truyền đến vài tiếng động, bất quá tiếng động đó cũng chỉ có vài cái là hết, căn bản là không khiến cho bất luận kẻ nào chú ý. Đoạn Vân theo sau Diệp Cô Thành và Ni Khả, bước vào căn phòng đó. 3 sinh vật dị hình đã vô lực nằm dài trên mặt đất, các bộ vị trên thân thể bị thương nghiêm trọng, khớp hàm cũng đã bị vặn rời. Xem ra không nghi ngờ gì, đây chính là tác phẩm của Tiểu Phi Hiệp. Hắn đi theo Đoạn Vân lâu như vậy, nhất định phải biết một vài thủ đoạn đặc biệt chế phục địch nhân. Tán thưởng nhìn Tiểu Phi Hiệp, Đoạn Vân không để ý đến 3 tên dị hình trên mặt đất, đi thẳng tới chỗ Khố Lạp Kỳ đang giật mình. Tuy nhiên khi Khố Lạp Kỳ thấy đó là Đoạn Vân, trên mặt hắn cũng biểu lộ vẻ hưng phấn. Đoạn Vân đại nhân, ngươi cuối cùng đã trở lại. Thần sắc Khố Lạp Kỳ có chút bi thương nói với Đoạn Vân. Đoạn Vân ra lệnh cho Tiểu Phi Hiệp tháo xiềng xích cho Khố Lạp Kỳ, rồi móc giới tử ra vài viên hoàn dương đan cấp cho Khố Lạp Kỳ uống vào. Lát sau, tên đại tinh tinh vốn đã vô lực đã biến thành một tướng quân khôi ngô như trước. Khố Lạp Kỳ sau khi khôi phục, lập tức quỳ xuống trước mặt Đoạn Vân, chỉ vào ba tên dị hình trên mặt đất nói. Đoạn Vân đại nhân, bệ hạ bị sáu tên đó hại chết đó. Ta đây không bảo vệ được bệ hạ, ta đây có tội. Nói rồi, đại nam nhân biến thành một đứa trẻ khóc nhẹ, vẻ mặt đau thương nước mắt rơi tí tách. Đoạn Vân nâng Khố Lạp Kỳ dậy, hỏi. Rốt cuộc có việc gì thế? Cha Lý bệ hạ làm sao mà chết? Sau đó Khố Lạp Kỳ dùng một thứ ngôn ngữ chắc và không mạch lạc của hắn, kể lại cho Đoạn Vân nghe những sự tình diễn ra lúc đó. Đoạn Vân cuối cùng cũng hiểu được đại khái. Nguyên lai 9 ngày trước, bố Khoa Duy Kỳ mang theo 6 sinh vật dị hình lẻn vào hoàng cung, đả thương đế quốc cửu cấp ma thú Khố Lạp Kỳ, chế phục các cung phụng thiên long, các trung đoàn vũ lực kiếm thần, sau đó bắt cóc cha Lý, muốn ép cha Lý thoái vị cho bố Khoa Duy Kỳ, còn cha Lý tự nhiên không chịu, vì vậy bố Khoa Duy Kỳ ngượng quá hóa giận giết cha Lý ngay lập tức. Giết cha Lý xong, Úc Nhi Tây, cũng chính là nhi tử bố Khoa Duy Kỳ, nắm giữ 5 vạn nhân đội của đế quốc hoàng gia kỵ sĩ, bất ngờ đoạt hết binh quyền của kỵ sĩ đoàn khác ở đế đô, rồi nhanh chóng khống chế đế đô. Sự tình trải qua cũng không khác gì tin tức của Ma Nhĩ Cương. Hoàng hậu và hai công chúa ở đâu? Đoạn Vân hỏi. Mẹ con hoàng hậu đều bị bố Khoa Duy Kỳ khống chế rồi, mọi người bây giờ đều ở trong hoàng cung. Hai đại cung phụng của đế quốc đều bị bọn họ giam giữ, kiếm thần Lạp Đức Phu trong quá trình kịch chiến đã bị giết. Lạp Đức Phu là kiếm thần của đế quốc, tuyệt đối trung thành với cha Lý. À, Lạp Đức Phu quả là trung thành với cha Lý. Được rồi, mấy người đó là ai thế? Đoạn Vân chỉ vào ba tên dị hình trên mặt đất. Bọn họ là ma tộc. Khố Lạp Kỳ nói rất nghiêm túc. Chương 130, tiềm nhập hoàng cung mê dục gian ma tung hiện. Cái gì? Ma tộc. Ma tộc thì Đoạn Vân biết. Ma tộc rất cường đại, nghe nói một binh lính ma tộc bình thường tương đương với loài người có thực lực cấp 6, còn ma tộc cao cấp có thực lực càng cực kỳ kinh khủng. Phải biết rằng, trên đại lục, ngoại trừ gã Đoạn Vân biến thái ra làm gì có quốc gia nào mà binh lính bình thường lại có thực lực cấp 6-7 chứ? Ma tộc không phải sinh vật trên đại lục, bọn họ sinh sống ở ma giới, bất quá ma giới lại có liên lạc rất vi diệu với đại lục. Nghe nói cứ cách 300 năm, hai mặt trăng trên bầu trời sẽ có một năm trọng hợp thành một, vào lúc này, tai nạn của loài người cũng xảy ra. Bởi vì lúc này, có một cái vết nứt không gian rất lớn sẽ mở ra trên đại lục, còn bên kia vết nứt không gian chính là ma giới. Mỗi một lần như vậy thì đại lượng binh lính ma giới sẽ từ vết nứt không gian đó tràn vào đại lục, nơi nơi đốt nhà cướp của. Bọn họ có một mục đích rất trực tiếp, đó là phải chiếm lĩnh đại lục xinh đẹp này. Còn khi sinh mạng loài người bị ngoại lai chủng tộc uy hiếp, tất cả các chủng tộc trên đại lục sẽ đoàn kết lại với nhau, cùng kết hợp kháng chiến chống lại ma tộc cường đại. Mặc dù ma tộc mỗi lần đều bỏ lại trên đại lục đến vài trăm vạn thi thể, nhưng mấy ngàn năm nay, ma tộc chưa bao giờ buông tha việc xâm lấn đại lục, mỗi một lần bọn họ đều lấy đi hàng ngàn, hàng vạn, thậm chí hàng ước sinh mạng trên đại lục. Ma tộc là một danh từ biểu thị sự tà ác nhất trên đại lục. Bọn họ làm sao tới được? Chẳng lẽ vết nứt không gian đã bị mở ra? Đoạn Vân hỏi có chút nghi hoặc. Thiếu gia, khoảng cách đến lần vết nứt không gian thời gian mở ra cũng không còn xa nữa. Vết nứt không gian mở ra cũng không theo một thời gian cố định, còn khoảng cách so với lần trước ma giới xâm lấn đến nay cũng đã qua 280 năm rồi. Diệp Cô Thành bẩm báo. Ngẫm nghĩ một lát, Đoạn Vân nói với Khố Lạp Kỳ. Chúng ta bây giờ tiến cung, lão gia hỏa bố Khoa Duy Kỳ này cấu kết với ma tộc. Nếu có giết hắn 10 lần cũng không quá đáng. Được, Đoạn Vân đại nhân, ta đây đi cùng với ngươi. Khố Lạp Kỳ nói vẻ rất hưng phấn. Hay lắm. Khi gặp binh lính Thiên Long, có thể giao cho ngươi. Được rồi, các đại thần của đế quốc hiện nay như thế nào? Ai, ta đoán có một nhóm đại thần đều bị bố Khoa Duy Kỳ khống chế rồi. Khố Lạp Kỳ thở dài, nói đầy vẻ lo lắng. Sư phụ của ta Phổ Hy Kim thì sao? Hắn đã là pháp thần rồi, hẳn là không có việc gì chứ. Đại ca ta Lạp Hy Đức, còn có Tạp Sát Phu nữa. Đoạn Vân có chút lo lắng cho những thân nhân của mình. Phổ Hy Kim Đại Sư đã là pháp thần sao? Đoạn Vân đại nhân, ngươi thật là thần nhân. Nhưng Phổ Hy Kim Đại Sư sau khi ngươi ra khỏi Thiên Long đã xin bệ hạ cho từ chức, tới Thiên Long Học Viện giữ chức phó hiệu trưởng. Về phần những người khác thì ta không biết được, bất quá ta đoán chắc là giữ nhiều lành ít. Khố Lạp Kỳ đáp. Đoạn Vân nói gần giọng. Chỉ cần bọn họ có chuyện gì, Đoạn Vân ta nhất định sẽ làm cho bố Khoa Duy Kỳ lao thất phu sống không bằng chết. Diệp Cô Thành, ngươi tìm ra phụ tử bố Khoa Duy Kỳ chưa? Vừa rồi Đoạn Vân đã phái Diệp Cô Thành đi tìm phụ tử bố Khoa Duy Kỳ, dù sao năng lượng của chúng quá thấp, Âu Đặc Tư căn bản không tìm ra. Còn Đoạn Vân cũng dùng thần thức tìm kiếm chung quanh, hy vọng có thể tìm được mấy tên khốn này. Thiếu gia, ta bắt được một hạ nhân của bố Khoa Duy Kỳ, hắn nói phụ tử bố Khoa Duy Kỳ bây giờ đang ở trong hoàng cung. Diệp Cô Thành đáp. Được, mục tiêu, hoàng cung. Bay thẳng tới đó luôn. Đoạn Vân ra lệnh. Lão đại, mấy người này phải làm sao? Tiểu Phi Hiệp chỉ vào ba tên ma tộc trên mặt đất. Ngẫm nghĩ một lát, Đoạn Vân nói với Âu Đặc Tư. Âu Đặc Tư, ngươi đóng băng bọn họ, cho biến thành que kem nhưng vẫn giữ sinh mạng. Sau đó Âu Đặc Tư phun ra một luồng khí lạnh, làm cho ba tên ma tộc đóng thành tượng băng. Âu Đặc Tư là thủy hệ thần thú, còn băng hệ cũng là do thủy hệ diễn sinh, thần long bộ tộc đối với băng hệ cũng có thiên phú chẳng kém chút nào. Đoạn Vân giơ tay thu lấy ba bức băng điêu dị chủng vào không gian giới tử. Tiếp đó, Tiểu Phi Hiệp trở Diệp Cô Thành và Đoạn Vân, Âu Đặc Tư hóa thành hình người rồi kéo Khố Lạp Kỳ hình người bay vèo đi, còn Ni Khả cũng bám vào tay Đoạn Vân, leo lên lưng Tiểu Phi Hiệp. Bọn họ năm người thu liễm thực lực, lẳng lặng bay về phía hoàng cung. Trong bầu trời hoàng cung, Đoạn Vân ra lệnh. Chú ý bí mật. Phải lo cứu người trước, tốt nhất đừng có phát sinh xung đột với chúng. Vì vậy, đoàn người Đoạn Vân nhẹ nhàng đáp xuống đại lao của đế quốc. Nơi này có đại lượng binh lính trấn thủ. Đoạn Vân ẩn trước cửa sổ, dùng thần thức quét vào bên trong một chút, hắn phát hiện ra hai đại cung phụng đổi phế, còn có mười mấy kiếm thánh của đế quốc, hơn nữa vài thánh ma đạo sư và ma đạo sư, cộng lại 20 người. Bọn họ đều bị xiềng chặt bằng những sợi xích rất to, cả người đều thương tích. Xem ra để cho bọn họ ủy khuất một chút cũng được, dù sao Đoạn Vân chủ yếu vẫn muốn tìm được hoàng hậu các nàng trước. Ra hiệu cho mấy tên thủ hạ, đám người Đoạn Vân kéo nhau đi tìm ba ma tộc, tại một tầm cung, đám người Đoạn Vân tìm được hai tên ma hình dị chủng. Hai tên ma tộc này đang trấn thủ trước cửa, còn trong phòng, Đoạn Vân dùng thần thức phát hiện ra tình cảnh như thế này. Bên trong có ba người, một nam hai nữ. Một người trong đó chính là người quen cũ của Đoạn Vân Úc Nhĩ Tây, hai nữ kia, Đoạn Vân cũng biết nốt, chính là hai vị công chúa của đế quốc. Úc Nhĩ Tây, phụ tử các ngươi dám làm loạn, các ngươi sẽ không có kết cục tốt đẹp đâu. Người nói những lời này chính là nhị công chúa Lộ Ti, nàng trừng mắt phẫn nộ nhìn tên bỉ ổi Úc Nhĩ Tây. Trên khắp thân thể nàng làn da ửng hồng, Đoạn Vân dám khẳng định đó là do tác dụng của Xuân Dược. Hừ hừ, tỷ phu ta sẽ không buông tha cho ngươi đâu. Thứ công chúa Hương Hương cũng mặt mũi đỏ hồng lên, nghiến răng nói. Ha ha, ngươi còn dám nhắc tới Đoạn Vân ra hỏa trước mặt ta, hừ. Đoạn Vân hả, cái thứ Xuân Dược hắn bán xem ra rất tốt. Biết ta vừa rồi cho các ngươi uống cái gì không? Đó là đặc chế Xuân Dược cho nữ của Đoạn Vân chế rồi đó, để tôn trọng hai vị công chúa cao quý, ta đặc ý cho các ngươi uống một liều cao gấp 5 bình thường. Đêm nay, hắn để cho Úc Nhĩ Tây ta chinh phục hai công chúa này, ta muốn xem, các ngươi đến tột cùng cao quý đến đâu. Ha ha! Vẻ mặt Úc Nhĩ Tây rất bị ổi, từ vẻ mặt ác độc của hắn, không khó nhìn ra hắn hận Đoạn Vân đến như thế nào. Chúng ta cho dù chết, cũng sẽ không cho ngươi được toại nguyện. Lộ Ti cố nén những cảm giác khó hiểu trong cơ thể, cắn răng căm tức nhìn Úc Nhĩ Tây. Còn Hương Hương cũng cố kiên cường không chế khoái cảm đủ làm cho người ta quên hết cả sự đời này. Ta muốn xem các ngươi làm sao ngăn cản được dược tính mãnh liệt gấp 5 lần bình thường kia. Ha ha, các ngươi yên tâm, ta sẽ không dùng sức mạnh đối với các ngươi đâu, bởi vì chỉ rất nhanh thôi các ngươi sẽ bị dục vọng của mình khống chế, sau đó trái lại còn tự nguyện ngã xuống dưới chân ta. Ha ha. Đoạn Vân ơi là Đoạn Vân, ngươi thật sự là một thiên tài, những gì tốt nhất thiên hạ dường như đều là xuất phát từ tay ngươi cả. Dâm tặc Úc Nhĩ Tây xuất ra vài viên dược hoàn. Đút vào miệng nuốt thực, Đoạn Vân nhận ra mấy viên dược hoàn đó chính là nam tính cực phẩm Xuân Dược Kim Thương Bất Khuất. Hai vị mỹ nhân từ từ bị dược tính mãnh liệt khuất phục, tay của các nàng đã bắt đầu không tự giác vuốt ve trên người mình. Còn hai mắt Úc Nhĩ Tây đang tóe lửa, đờ đẫn nhìn một bức Xuân Cung đổ hương diễm đó. Cảm ứng được tình cảnh bên trong, Đoạn Vân hơi nóng nảy. Mặc dù hai nàng không phải là đàn bà của Đoạn Vân, nhưng ai lại nhẫn tâm thấy hai mỹ nhân đó bị tên dâm tặc Úc Nhĩ Tây bị ổi này lăng nhục chứ? Hơn nữa, các nàng đều là tỷ muội của Khải Lợi và Khải Sát Lâm, còn tứ công chúa Hương Hương vừa rồi còn gọi mình là tỷ phu. Thấy sự việc này, Đoạn Vân chắc chắn sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Hơn nữa, Đoạn Vân lần này tới đây với mục đích chính là muốn cứu mấy vị công chúa và hoàng hậu. Đoạn Vân phất tay, Diệp Cô Thành và Tiểu Phi Hiệp trực tiếp vọt tới, hai tên cựu cấp trung giai ma tộc đứng giữ cửa đến không kịp đánh một phát giấm đã bị đánh ngã xuống đất rồi, dù sao Diệp Cô Thành và Tiểu Phi Hiệp chiếm ưu thế tuyệt đối về giai vị. Ai? Thanh âm Úc Nhĩ Tây bị ổi từ trong phòng vọng ra. Đoạn Vân đứng trước cửa, dùng kinh khí ép tung cánh cửa ra, căm tức nhìn vào hạ thể của Úc Nhĩ Tây lúc này đã dựng đứng như măng tre. Úc Nhĩ Tây vừa nhìn ra cửa đã thấy Đoạn Vân, thân ảnh luôn luôn ám ảnh hắn. Thấy thế tên tiểu đệ đang ngất ngưỡng dưới tác dụng của kim thương bất khuất lập tức mềm xịu như bún. Úc Nhĩ Tây rất sợ hãi lui về phía sau co cả vào lại, vì sát khí sắc bén của Đoạn Vân dường như đã hóa thành những chiếc kim nhọn đâm vào hắn. Đoạn Vân tới. Úc Nhĩ Tây sợ hãi lắp bắp như gặp phải tử thần. Hắn thử mở miệng kêu lên. Nhưng thanh âm của hắn còn chưa kịp phát ra khỏi miệng, hắn đã phát hiện ra thân ảnh quỷ dị của Đoạn Vân tự nhiên biến mất. Còn sau đó, hắn lại hoảng sợ phát hiện ra thân thể mình đã hoàn toàn không thể cử động nữa. Cái cảm giác nói không nên lời này vẫn luôn luôn ám ảnh hắn từ khi cùng Đoạn Vân quyết đấu, một lần nữa lại phủ xuống trên người hắn. Cả người Úc Nhĩ Tây không thể nhúc nhích, rồi sợ đến đờ người ra. Không thèm để ý tới Úc Nhĩ Tây không biết sống chết đó, Đoạn Vân chuyển hướng nhìn về phía hai vị công chúa đã mơ màng kia. Hai tay của các nàng không ngừng vuốt ve trên bộ ngực, cổ, đại thối, tất tật những vùng bí mật khác trên cơ thể của mình. Trong miệng phát ra tiếng rên rỉ ư ử, quần áo của các nàng đều nửa kín nửa hở phơi ra làn da khối thịt mê người bên trong. Hình ảnh mờ ảo như có như không, cái thứ hương diễm nửa kín nửa hở đủ để làm cho mỗi một nam nhân phải phát cuồng lên. Nhìn hai vị mỹ nhân đã sớm cơn sóng nhập tình, Đoạn Vân cũng bị kích thích một chút, tiểu đệ đệ quỷ dị của hắn bắt đầu có chút phản ứng. Còn hai vị công chúa đã hoàn toàn mất tự chủ, vô ý thức phát ra những lời làm cho Đoạn Vân giật mình không ít. Chương 131, Xuân Dược Dâm Độc ngã lại giải. Hai vị công chúa gần như thần trí đã hồ đồ dưới tác dụng của Xuân Dược quá liều, các nàng dưới tình trạng vô thức đã nói ra những lời làm cho Đoạn Vân giật mình không ít. Đoạn Vân, ơi, Đoạn Vân, ta khó chịu, ngươi có muốn ta không? Vân, yêu ta đi. Đây là nhị công chúa Lộ Ti, vừa thấy vẻ mặt nàng thì biết nàng nhất định đang cần xì, còn đối tượng xì chính là Đoạn Vân. Không chỉ có thế, Hương Hương năm ấy mới 17 còn ngây thơ trong trắng bây giờ cũng ở vừa vớt ve mình, vừa kêu lên khẽ khẽ. Thị phu, sao ngày đó không mang Hương Hương luôn? Chẳng lẽ ngươi không biết Hương Hương vẫn luôn thích ngươi sao? Thị phu, Hương Hương bây giờ khó chịu quá, Hương Hương nhớ thương thị phu nhiều. Thị phu a, khó chịu quá. Nghe thấy những lời đó làm Đoạn Vân lẹ lưỡi, lắc đầu liên tục, hai tiểu mỹ nhân này thích mình từ khi thế nhỉ? Mình kết giao với các nàng cũng đâu có nhiều nhặn gì đâu. Tối đa cũng chỉ nói đùa vài câu, hoặc là thỉnh thoảng đùa giỡn vài cái. Ai ra xem ra cao lớn đẹp trai như ta quả là đại phiền toái rồi nha. Đoạn Vân ca ca, ngươi thật sự là đa tình à. Ni Khả phía sau Đoạn Vân cười khanh khách nói với Đoạn Vân. Ánh mắt Đoạn Vân nhìn chằm chằm vào những vùng da thịt lộ ra xuân quang của hai vị tiểu mỹ nhân, miệng không ngừng làm nhảm. Thật sự là cực phẩm a, cực phẩm a. Ai ui, đau quá. Đoạn Vân vừa cảm thán xong, eo hắn đã bị người nào đó nhéo một cái đau thấu trời. Ni, ngươi nhéo ta làm gì? Đoạn Vân xoa xoa eo. Cao mày hỏi Ni Khả đang chu cái miệng nhỏ ra. Ai kêu Đoạn Vân ca ca xấu vậy chứ? Ni Khả nói vẻ không vui. Thiếu gia, chúng ta bây giờ phải làm sao bây giờ? Diệp Cô Thành hỏi Đoạn Vân. Đoạn Vân cố kìm nén không cho mình nhìn về phía bức xuân cung đồ đầy dục vọng trên giường, đồng thời nhìn đám thủ hạ của mình ra lệnh. Làm đông lạnh hai tên ma tộc, nhét cả vào không gian giới tử cho ta. Được rồi, Âu Đặc Tư, tìm ra tên ma tộc cuối cùng chưa? Chủ nhân, hắn ở phía đông cung. Đông cung hả, đó không phải tẩm cung của hoàng hậu sao? Chẳng lẽ hắn dở trò với trượng mẫu lao bà nương? Đoạn Vân nói hơi lo lắng. Chủ nhân, không đâu. Chỗ đó không có khí tức nam nữ lộn xộn. Trong căn phòng đó, có tổng cộng 3 người, 2 nam 1 nữ. Âu Đặc Tư nói. Đó nhất định là bố Khoa Duy Kỳ, chúng ta tới đó đi. Nhưng Đoạn Vân đại nhân, hai vị công chúa phải làm sao? Khố Lạp Kỳ thần sắc có chút lo lắng hỏi. Bây giờ, hai vị công chúa vốn vô cùng thuần chân. Băng thanh ngọc khiết dưới tác dụng của thuốc xuân dược quá liều đã biến thành đãng phụ, nếu không kịp thời hành động thì chắc rằng các nàng rất có thể hư thoát đến toi mạng. Còn hành động tốt nhất là đem dục hỏa của các nàng dẫn xuất ra ngoài, còn phương pháp để dẫn xuất tốt nhất là giao hợp với nam nhân. Nhưng, với tính cách kiên cường của công chúa, nếu các nàng biết bị người ta phá thân, nhất định sẽ tự sát để bảo toàn trinh tiết. Trừ phi, người đó là người mà các nàng thích, còn các nàng dường như lại rất thích Đoạn Vân. Xem ra, Đoạn Vân muốn không dâm đãng cũng không được rồi. He he. Con ngươi Đoạn Vân đảo như giang lạc vài vòng, ra vẻ cao thâm và vĩ đại tuyên bố. Ai? Ta không vào địa ngục thì ai vào địa ngục, ta phải lưu lại để trị độc cho hai vị công chúa. Đoạn Vân ca ca, Ni Khả lưu lại bảo vệ ngươi. Ni Khả xem ra không hiểu tình lý gì cả, lúc này xen vào nói với Đoạn Vân. Không không được, ngươi tuyệt đối không thể lưu lại. Ta bây giờ phân công nhiệm vụ, Khố Lạc Kỳ. Ngươi và Ni Khả cùng đi cứu đám kiếm thần đế quốc bị giam giữ. Còn nữa, mau mau tìm ra những đại thần vị bị bố Khoa Duy Kỳ khống chế. Sau đó cướp lại quyền quản lý đế quốc kỵ sĩ đoàn. Diệp Cô Thành, mang theo Âu Đặc Tư đi Đông Hoàng bắt tên ma tộc và bố Khoa Duy Kỳ, nhớ cần phải bắt sống cho ta. Tiểu Phi Hiệp, ngươi ở ngoài cửa canh gác, bảo vệ an nguy cho ta. Đoạn Vân ra lệnh với vẻ mặt nghiêm túc. Rõ. Các thủ hạ đều tự lĩnh mệnh ra đi, còn Ni Khả tuy không tình nguyện, nhưng nàng cũng chỉ bĩu môi theo sau Khố Lạp Kỳ rời đi. Lão đại, ngươi ở bên trong từ từ làm việc nhé, không cần khẩn cấp, ta sẽ giữ cửa cho ngươi.
Ta hiểu mà, hiểu mà.
Tiểu Phi Hiệp vẻ mặt bỉ ổi nói với Đoạn Vân. Hắn còn không biết Đoạn Vân nữa sao, không phải muốn thừa gió bẻ măng sao.
Hiểu rồi thì biến.
Đoạn Vân cười khoái trá nói.
Biến ngay, biến ngay.
Tiểu Phi Hiệp cười hình hệ cúp đuôi quay ra.
Từ từ.
Đem cái con chuột chết bên kia đi ra ngoài.
Đoạn Vân chỉ vào Úc Nhĩ Tây đang bất tỉnh dưới đất.
Rõ.
Sau đó, Tiểu Phi Hiệp nắm một chân kéo Úc Nhĩ Tây sền sệt ra ngoài cửa, cười rất dâm đãng rồi đóng cửa lại.
Ha ha, đây là thiên hạ của Đoạn Vân ta.
Hai vị tiểu mỹ nhân, lần đầu tiên ngàn vạn lần không làm một mình được đâu.
Vẻ mặt Đoạn Vân đầy dâm tiện trồm lên trên giường, rất kích động ôm lấy ở hai vị tiểu mỹ nhân sớm nhập tình rồi.
Cảm nhận được sự sờ mó của người khác giới, hai vị giai nhân lúc này ôm lấy Đoạn Vân, không ngừng hôn hít, vuốt ve.
Cảm nhận được lửa nhiệt tình đặc hữu từ tỉ mỗi các nàng, Đoạn Vân rất kích động.
Tiểu đệ đệ phía dưới văn phong còn động, dưới sự kích thích hai vị của giai nhân, đã dần dần ngẩng đầu thức tỉnh.
Đoạn Vân ôm lấy một giai nhân, lần tìm môi thơm của giai nhân, tham lam mút lấy hương vị đặc hữu bên trong.
Dòng mật ngọt đặc hữu, mang một mùi hương thanh thuần của thiếu nữ, có một vận vị đặc hữu của đàn bà, những điểm mâu thuẫn đó lại kết hợp lại đã kích thích những ham muốn của Đoạn Vân, làm hắn muốn ngừng cũng không thể được.
Hai tay Đoạn Vân điên cuồng vừa chụp vừa xoa, vuốt ve bất lưu tình hai bộ ngực của giai nhân.
Nhờ cảm giác về độ lớn, Đoạn Vân biết tay phải của mình nắm được nhị công chúa Lộ Ti, còn tay trái thì nắm được bộ ngực không lớn lắm, chính là cái bánh bao điểm tâm của Hương Hương.
Hai tay một tả một hữu phân biệt hưởng thụ khoái cảm bất đồng, cảm giác tuyệt vời này làm cho hạ thể Đoạn Vân càng cứng rắn như sắt thép.
Tiểu Đoạn Vân đã sớm vươn ra chạm vào một nơi bí mật rất mềm mại, nơi đó đã bắt đầu tràn ra một dòng suối nước nóng rất ấm áp.
Đoạn Vân cũng không cần phải làm cái gì tiền hí, mà cứ thế thoát hạ các thứ che đậy của mình, sau đó thô lô xé toang phần ngăn cản dưới thân của giai nhân lúc này đã bị ẩm ướt loang lổ.
Sau đó nhắm ngay vào động khẩu nhỏ tinh tế, e thẹn hé mở, nhẹ nhẹ xốc Tiểu Đoạn Vân dũng cảm xung phong.
Rất nhanh, một cảm giác ấm áp trượt dài trên đầu Tiểu Đoạn Vân, nhưng một bức thành trì mềm mại trở cách lại làm cho Tiểu Đoạn Vân không thể không dừng lại.
Tiểu Đoạn Vân rút lui một bước, Đoạn Vân xoay người, Tiểu Đoạn Vân công kích xé toạc cửa thành dũng mãnh tiến vào.
Vài tia ánh hồng từ cõi u tuyền của giai nhân tràn ra, lưu lại trên sàng đan một ấn ký màu đỏ.
A, mỹ nhân đau đớn co người, cảm giác đau nhức làm cho tiểu mỹ nhân đang mê man thanh tỉnh lại một chút.
Bất quá rất nhanh sau đó, khoái cảm từ hạ thể truyền đến một lần nữa làm cho nàng lại mê man.
Hạ thể truyền ra cảm giác hư không vô tận và đồng bền thỏa mãn trước đó chưa từng có, khoái cảm phiêu đồng bay lượn làm cho nàng không tự chủ được phải không ngừng nên tiếp, hưởng ứng theo cử động tiết tấu của Đoạn Vân, tiểu mỹ nhân rên rỉ rất có quy luật.
Còn lúc này, tao loạn bên ngoài cũng đã bắt đầu rồi.
Lửa cháy, đao kiếm tràn ngập khắp nơi.
Đoạn Vân không để ý đến những dị động bên ngoài, trời sập cũng có mấy đại thần thú thủ hạ đỡ cho mình.
Mình lúc này cần phải làm đại sự.
Đoạn Vân, a,
ừng, ác.
Giai nhân dưới sự tấn công mãnh liệt của Đoạn Vân, dục vọng lại càng mãnh liệt hơn.
Đoạn Vân một tay vướt ve không ngừng giai nhân kia, hạ thể lại động thủ trên người mỹ nhân bên này.
Hương diễm cộng với khoái cảm kích thích làm cho Đoạn Vân mê mẩn tâm thần.
Miệng hắn cũng dần dần phát ra những tiếng gầm gừ trầm trầm, khoái cảm ở hạ thể làm Đoạn Vân liên tục đạt tới những độ cao dục vọng.
Rốt cục, hơn 10 phút sau, Đoạn Vân mãnh liệt phun phát.
Những tinh hoa tràn ngập một cách bất lưu tình vào trong cơ thể giai nhân.
Còn giai nhân phía dưới cũng bị những cao trào đánh ngục hôn mê.
Còn lúc này, Tiểu Đoạn Vân không vì vậy mà đình chiến, ngược lại càng dũng mãnh hơn.
Đoạn Vân buông giai nhân đã hôn mê dưới thân ra, chụp thẳng vào tiểu thục nữ đang chờ đợi rất lâu rồi.
Đoạn Vân lấy tay cởi tiết khố của nàng, hắn vuốt ve tới một chỗ đang phun ra một dòng suối nước nóng nho nhỏ, hơn nữa, Đoạn Vân còn thưởng thức bãi cỏ mềm mại.
Xem ra giai nhân này phát dục cũng khá lâu rồi.
Tay kia của Đoạn Vân phủ lên bộ ngực của giai nhân, quả quyết xinh xinh đó làm cho Đoạn Vân biết ngay người ở dưới là ai Hương Hương.
Cảm nhận được dục vọng từ khố hạ của giai nhân, Đoạn Vân trực tiếp động thân phá quan tiến vào.
Nhưng lực cản ở vùng thung lũng hiểm địa của lại có sức phòng ngự không nhỏ, bất quá khoái cảm do đại quân bị cầm chân làm cho Đoạn Vân rất khoái trá.
Sau đó Đoạn Vân nâng giai nhân dậy, để nàng nằm sấp trên giường, còn mình từ phía sau rất cuồng bạo tiếp tục tiến công.
A, đau.
Giai nhân phát ra một loại rên rỉ đặc biệt. Hơn nữa khoái cảm mãnh liệt từ tiểu Đoạn Vân truyền đến làm cho Đoạn Vân có muốn ngừng cũng chẳng làm được.
Vì vậy Đoạn Vân lại làm cái việc như trước xé toạc.
Một gương thấy đấy, trên đời lại có thêm một cô gái dưới long thương của Đoạn Vân biến thành vong hồn, á không, là biến thành đàn bà.
Sau đó Đoạn Vân bắt đầu cử động, không ngừng đổi tư thế.
Hơn nữa, còn không ngừng đổi cả đối tượng giao chiến.
bởi vì nguyên nhân Xuân Dược quá liều tới 5 lần, nên tỷ muội hôm nay lại lực 10 phần, đúng không ngừng cầu xin Đoạn Vân làm việc, dường như vĩnh viễn không biết tới chữ thỏa mãn. Đoạn Vân cũng đổ hết vô liếng, đem tất cả những chiêu thức mà hắn từng nhìn thấy ở kiếp trước nhất nhất thí nghiệm một lần. Đúng là, đã muốn dâm đãng, thì ta có thừa dâm đãng. Ho ho ho. Vê đút mở phần này của tên độc cô. Cảnh đó thật sự là nhất song giai nhân Minh Thúy Liễu. Cô quân bách chiến kỳ đa hồi. Song ngoại kiếm ảnh hồn bất phạm. Tiêu hồn thực cốt tại Kim Tiêu. Chương 132, nhĩ môn yếu đối ngã phụ trách. Sáng sớm ngày thứ hai, Đoạn Vân dùng một tư thế rất tự nhiên nằm trên giường củng cố chân khí và ma lực trong cơ thể. Trải qua một đêm điên cuồng song tu giao hợp, Đoạn Vân cảm giác chân khí trong cơ thể mình đã mạnh lên không ít, còn ma lực thì càng kinh khủng hơn, đã đột phá thẳng tới cấp 5, trở thành một toàn hệ ma đạo sĩ cấp 6 trung giai. Xem ra qua một đêm hoang đường với hai cô gái, ngoại trừ làm cho Đoạn Vân hưởng thụ khoái cảm kích thích nhất trên nhân gian, còn có rất nhiều lợi ích trong việc đề cao thực lực cho Đoạn Vân. Xem ra sau này có cơ hội chắc phải làm thêm vài lần nữa. Buổi tối hôm qua, Âu Đặc Tư dùng sự liên lạc vi diệu giữa hắn và Đoạn Vân thông báo cho Đoạn Vân tất cả những gì phát sinh tối hôm qua. Tất cả đều rất bình thường. Cái tên đầu lĩnh có thực lực thần cấp sơ giai của ma tộc bị Âu Đặc Tư bắt sống dễ như bắt gà, bố Khoa Duy Kỳ cũng bị bắt nốt. Còn đế quốc hoàng gia kỵ sĩ đoàn bị bố Khoa Duy Kỳ khống chế cũng đã được Khố Lạp Kỳ xuất lĩnh 20 mấy người trung đoàn vũ lực của đế quốc khống chế hoàn toàn, rất nhiều đại thần của đế quốc cũng đều được cứu ra. Còn tả tướng Khoa Lý Lôn thì ra tay rất quyết đoán, lúc này xuất lĩnh quân đội bắt mấy tên cầm đầu phản loạn tất cả giam vào thiên lao, đợi hoàng hậu và mấy vị công chúa xử lý. Khi biết những việc này, Đoạn Vân mới không hề cố kỵ cùng hai vị mỹ nhân chìm đắm vào một đêm hoang đường. Cảm nhận có hai ánh mắt đang nhìn mình một cách kỳ quái, Đoạn Vân nhắm mắt và để thần thức cảm thụ tất cả mọi việc bên ngoài. Uy, tỷ tỷ, làm sao tỷ phu lại ở chỗ này? Hơn nữa, tối ngày hôm qua chúng ta còn. Hương Hương nhỏ giọng nói với nhị công chúa Lộ Thi. Làm sao tỷ biết được, bây giờ tỷ thấy nhức đầu lắm. Tỷ chỉ nhớ là ngày hôm qua Úc Nhi Tây Cẩu nô tài vô lễ với chúng ta, sự tình sau này thì tỷ cũng không biết. Tỷ tỷ, ý tỷ nói có phải người cùng chúng ta ngày hôm qua là tỷ phu hay là Úc Nhi Tây tên bại hoại đó? Thần sắc Hương Hương có chút lo lắng hỏi. Tỷ cũng không biết nữa, nếu thật sự là Đoạn Vân thì tốt quá. Tuy nhiên, muội hy vọng là ai? Lộ Ti cũng hỏi lại vẻ nghi hoặc. Muội đương nhiên hy vọng là tỷ phu rồi. Hương Hương nói không chút nghĩ ngợi. Ừ, không biết xấu hổ. Cho dù là hắn tỷ cũng sẽ không thèm, ai bảo hắn thừa cơ người ta gặp nạn, căn bản không phải quân tử. Lộ Ti giơ giơ nắm tay ra vẻ hung hăng, nhưng vẻ tươi cười trên mặt lại bán đứng nàng. Nghe thế, Đoạn Vân ra vẻ ngái ngủ, vặn người rồi mở hai mắt. Tuy nhiên khi hắn thấy hai vị mỹ nhân lại làm bộ hoảng hốt giật mình hé mở chăn ra, rồi nhìn vào thân thể trần trụi trụi của mình. Sau đó Đoạn Vân cơ tay kéo chăn trùm kín thân thể, rồi dùng một bộ mặt ra vẻ rất ủy khuất nhìn hai vị công chúa đang bối rối. A, hai ngươi nha, tối hôm qua các ngươi. Ừm, các ngươi lại cưỡng bức ta tối hôm qua bắt làm cái. Kia, các ngươi bảo Đoạn Vân ta sau này làm sao ra ngoài gặp mặt người khác đây. Ê! Ta không muốn sống nữa, ta không muốn sống nữa. Tấm thân trong sạch của ta đã bị các ngươi vô tình đoạt đi rồi, hài hài. Đoạn Vân có vẻ rất ủy khuất chỉ vào hai vị công chúa, ngữ khí nói chuyện cực kỳ giống một thiếu nữ một bị người con trai cưỡng bức. Lộ Ti và Hương Hương đưa mắt nhìn nhau vẻ mặt đần thối ra, trong ánh mắt lộ ra một cảm giác kinh ngạc đến khó tin. Thấy hai công chúa không có phản ứng gì, Đoạn Vân tiếp tục khóc lóc thảm thiết. Các ngươi không phải là người à, đừng tưởng rằng các ngươi là công chúa là có thể muốn làm gì thì làm. Ta nói cho các ngươi biết, hành vi như vậy của các ngươi là rất xấu, tội cưỡng gian một thiếu nam đàng hoàng sẽ bị phán tội không nhẹ đâu đó. Ta nói cho các ngươi biết, thiên tử phạm pháp cùng thứ dân đồng tội. Đừng tưởng rằng các ngươi là công chúa thì không có việc gì, ta nói cho các ngươi biết, ta sẽ tố cáo các ngươi lên tòa án tối cao. Tòa án tối cao. Hai vị công chúa nghi hoặc nhìn nhau không hiểu. Ừ. Sợ rồi sao? Các ngươi cũng quá đáng lắm, buổi tối ngày hôm qua ta thiên tân vạn khổ từ khu ôn dịch tới đây cứu các ngươi. Vừa vặn gặp Úc Nhĩ Tây gia hỏa muốn vô lễ đối với các ngươi, vì vậy Đoạn Vân ta dùng hết năng lực bản thân của ta cùng hắn đại chiến 600 hiệp, thật sự là đấu đến thiên hôn địa ám, chẳng sao cũng biến sắc. Cuối cùng, ta xuất ra sát thủ của ta đoạt mệnh tiễn đao cước, tổn hao đến chút công lực cuối cùng mới chế phục được tên Úc Nhĩ Tây. Nhưng vừa lúc khi ta dừng lại để điều tức, các ngươi, đúng chính là các ngươi lại như lang tự hổ chụp lấy ta ném lên giường đè nghiến ta xuống, sau đó hu hu, ta không muốn sống nữa. Hu hu. Các ngươi sẽ phải bồi thường và có trách nhiệm đối với ta. Đoạn Vân ba hoa trích trẻ vung thiên địa một hồi, nói xong lời cuối cùng lại còn khóc lóc bắt đền. Thật sự là không thể không làm cho người ta bội phục hành động vô sỉ của Đoàn Vân. Hai vị công chúa há hốc miệng, vẻ mặt vô cùng khó tin. Hương Hương nói vẻ hay nấy. Thị phu, huynh đừng thương tâm nữa. Dù sao ván đã đóng thuyền, huynh yên tâm, muội và tỷ tỷ sẽ chịu trách nhiệm đối với huynh. Hoa! Nghe thế, Đoạn Vân rốt cuộc không thể giả bộ được nữa. Cái này thành ra cái gì rồi? Còn ngoài cửa vài tên thủ hạ nãy giờ nghe lén cũng không chịu nổi nữa cười khủng khủng, nhất là Tiểu Phi Hiệp. Mọi người thì cố nén cười, còn hắn thì phá ra cười ha ha. Hơn nữa miệng còn nói. Hoa, ha ha. Ta chịu không được nữa rồi, lão đại cũng quá đáng thật. Công chúa đó nói cái gì thế? Chúng ta sẽ chịu trách nhiệm đối với ngươi. Ha ha ha. Nghe tiếng cười từ ngoài cửa vọng vào, Đoạn Vân không thèm ý hắn vươn tay kéo hai vị giai nhân, một tả một hưu ôm lấy các nàng kéo tuột vào lòng, nhẹ giọng nói. Chịu trách nhiệm hả? Tự nhiên là muốn rồi, bất quá không phải là các nàng, mà là ta. Sau này các nàng là nữ nhân của Đoạn Vân ta. Ta sẽ dùng toàn bộ tình yêu của ta để bảo vệ các nàng, tuyệt đối sẽ không cho các nàng chịu đến nửa điểm thương tổn. Hương Hương vẻ mặt hạnh phúc ngả vào lòng Đoạn Vân nói. Thì phu, có thật không? Người nguyện ý cưới Hương Hương chứ? Đoạn Vân cười nói. Ngốc! Chúng ta đã phát sinh đến mức này rồi, các nàng tưởng trốn được sao? Còn gọi ta là tỷ phu nữa? Ta gọi huynh là Đoạn Vân ca ca vậy. Ngoan! Còn nàng thì sao? Lộ Ti tiểu mỹ nhân của ta. Đoạn Vân chuyển hướng sang Lộ Ti ở bên kia. Bây giờ Lộ Ti mặt mũi đỏ ửng lên, mặc dù buổi tối ngày hôm qua đã bị Đoạn Vân thấy hết cả rồi, nhưng bây giờ lại tiếp xúc thân thể với Đoạn Vân như thế làm cho thiếu nữ mẫn cảm này rất xấu hổ không nói được lời nào. Không nói lời nào sao? Ta đây sẽ không khách khí nữa. Nói xong, Đoạn Vân quay sang hôn vào khuôn mặt đỏ ửng của Lộ Ti một cái, làm Lộ Ti đã đỏ nay lại càng mãnh liệt hơn nữa. Đừng! Đã là như vậy, ta coi như chịu ủy khuất một chút, gả cho ngươi cái tên thừa gió bẻ mang bại hoại này. Lộ Ti cố nghiêm mặt đỏ bừng bừng nói. Ngoan! Tới đây, hôn một cái nào. Đừng! Tới đây, còn thẹn thùng gì nữa? Tối ngày hôm qua chưa có hôn ở đây. Chàng còn nói nữa. Hương Hương nhỏ như vậy mà chàng cũng không buông tha. Chàng quả đúng là người xấu. Tỷ tỷ, mắc gì mà Đoạn Vân ca ca chỉ có thể tốt với tỷ thôi. Hơn nữa, người ta cũng đâu có nhỏ nữa đâu. Muội đã 17 rồi. Đoạn Vân ca ca, nếu huynh thích, chúng ta mỗi tối phải làm vài lần. Vẻ mặt Hương Hương vùi vào lòng Đoạn Vân rủi rủi, rồi chu miệng về phía Lộ Ti. Táng ất! Cô ả này là người nào vậy? Đoạn Vân hít sâu một hơi cố đè dục hỏa chấm dục động xuống, nhưng những hơi thở nóng bỏng của thiếu nữ Hương Hương lại không ngừng làm hắn mê say, điều này làm cho Đoạn Vân càng khó có thể tự kiềm chế. Không có biện pháp, hắn phải vận hành chân khí, mạnh mẽ đàn áp dục hỏa xuống. Tốt lắm, xuống giường thôi. Chúng ta còn có rất nhiều việc phải xử lý nữa. Bố Khoa Duy Kỳ tuy đã bị bắt rồi, nhưng chúng ta còn phải mau chóng ổn định thế cục. Nếu để cho Thiên Long loạn lên thì dân chúng có thể thiệt thòi nhiều. Đoạn Vân vừa mặc quần áo, vừa nói rất nghiêm túc. Được, bọn thiếp nghe Đoạn Vân ca ca. Ai yêu? Hương Hương vừa định mặc quần áo, nhưng cơn đau từ hạ thể truyền đến làm cho tiểu mỹ nhân xinh đẹp không chịu được phải cho mày. Đoạn Vân lấy ra một quyển trục trị liệu, áp vào chỗ đau của hai vị mỹ nhân. Rất nhanh, ba người đã mặc xong quần áo, Đoạn Vân đi trước, hai vị công chúa theo sau, ba người đẩy cửa bước ra. Một đám thủ hạ của Đoạn Vân tới tấp hành lễ với Đoạn Vân. Thiếu gia, sự tình đã cơ bản ổn định rồi. Đám người làm phản đã bị bắt cả, còn tên ma tộc cũng bị chúng bắt sống. Diệp Cô Thành cung kính bẩm báo Đoạn Vân. Tốt, các đại thần và hoàng hậu ở đâu? Đoạn Vân hỏi. Tuy nhiên ánh mắt lại vừa thấy Ni Khả đứng sau lưng cha mình mà chu miệng về phía hắn. Bọn họ bây giờ đang ở triều đường nghị sự. Đoạn Vân quay về Ni Khả hôn gió một phát, sau đó hướng về hai vị tiểu mỹ nhân và các thủ hạ phía sau nói. Được rồi, chúng ta bây giờ đi triều đường. Chương 133, Đại lục bá chủ hoàng đế tố giữ phủ. Sau đó, đoàn người Đoạn Vân oai phong nên ngang đi đến Thiên Long Đường. Lát sau, tại triều đường chư vị đại thần đang nghị sự phát hiện ra Đoạn Vân, lập tức tiến lên nên đón, vẻ mặt rất cung kính. Hạ quan cung nên phò mã đại nhân. Chào công tước đại nhân. Các ngươi sai rồi. Cha Lý Bệ Hạ đã sớm có ý để cho Đoạn Vân đại nhân làm đế quốc thân vương rồi. Xin chào thân vương đại nhân. Hạ quan là. Mỉm cười, Đoạn Vân nói. Chư vị đại thần quá đa lễ, Đoạn Vân ta lần này đến đây do dưới sự ủy thác của Lị Lị Lộ công chúa, dẫn theo vài thủ hạ tới cứu mấy vị công chúa và hoàng hậu nương nương. May mà công chúa và hoàng hậu không có chuyện gì, bằng không ta cũng không biết phải ăn nói như thế nào với hai vị phu nhân của ta. Bố Khoa Duy Kỳ cấu kết ma tộc, phạm thượng làm loạn. Đáng chịu tội chết. không biết các vị đại thần có cao kiến gì với thế cục hôm nay không? Đoạn Vân không chỉ cứu hai vị công chúa, mà còn cứu được các nàng cái việc ấy chứ.
Cái này, nghe thế, rất nhiều đại thần lộ vẻ khó xử.
Dù sao Thiên Long nội loạn, nếu muốn ổn định thế cục thì biện pháp tốt nhất là tại trong thời gian ngắn nhất, tuyển ra một vị tân quốc chủ. Nhưng về phần tuyển ai, thì bọn họ không dám đề nghị. Thấy Hoàng hậu đứng dưới Long Y, Đoạn Vân đi ngang qua đám đại thần, sau đó quỳ một gối hô.
Nhi thần tham kiến mẫu hậu, cung chúc mẫu hậu thánh an.
Nghe Đoạn Vân nói thế rất nhiều đại thần trong lòng cố lẩm nhẩm học thuộc. Câu nhi thần của Đoạn Vân đáng để cho bọn họ học tập.
Tốt.
Khải Lợi và Khải Sắt Lâm đều khỏe chứ?
Hoàng hậu vẻ mặt tiều tụy, xem ra nỗi thống khổ đột nhiên mất đi trượng phu vẫn ám ảnh vị hoàng hậu phong vận này, hơn nữa việc ở Thiên Long đều đang đợi bà xử lý, gánh nặng này xem ra quá sức bà.
Hồi bẩm mẫu hậu, các nàng đều an hảo.
Bất quá các nàng vẫn luôn luôn nhớ ngài, rất muốn về thăm ngài.
Đoạn Vân đứng lên, ngữ khí bình thản nói.
Tốt.
Vậy kêu chúng về đi.
Bệ hạ cũng.
Hoàng hậu nghe Đoạn Vân nói thế vốn đã có hơi vui mừng, nhưng nhắc tới cha Lý, trên mặt lại lộ vẻ ưu sắc càng thâm trọng hơn, thân hình sụt xuống, nước mắt đau thương vô tận trào ra.
Đoạn Vân ra hiệu cho hai vị công chúa phía sau, hai công chúa đi tới phía trước khéo léo nâng mẫu hậu của các nàng dậy, không ngừng khuyên giải.
Còn lúc này, tả tướng Khoa Lý Lôn, cũng là cha của đại ca kết bái Lạp Hy Đức, cũng là bộ trưởng tài chính Khắc Mệ Kỳ đi tới trước mặt Đoạn Vân.
Hiền chất, ngươi xem thế cục lúc này nên làm cái gì bây giờ?
Ta nghĩ tin tức cha Lý bệ hạ băng hà một khi bị lộ ra ngoài, chư hầu biết được thì có thể sẽ thừa cơ làm loạn, lấn đất cắt cứ.
Hơn nữa những quốc gia khác như hổ rình mồi sẽ nhân cơ hội phát binh, muốn thừa cơ Thiên Long nội loạn mà chiếm lấy lãnh thổ của Thiên Long chúng ta.
Khoa Lý Lôn thần sắc rất lo lắng nói.
Đoạn Vân ngẫm nghĩ một lát, trả lời.
Bá phụ không phải lo lắng đâu.
Trước khi Điệt Nhi đi Thiên Long, từng kêu tiền nhiệm đế quốc đại tướng quân Ma Nhị Cương đi tới trấn thủ biên cương rồi.
Điệt Nhi nghĩ dựa vào hy vọng của hắn ở trong quân, hẳn là có thể trấn trụ nơi đó.
Lúc này chúng ta lần làm chính là phải ổn định dân tâm, còn phương pháp ổn định dân tâm tốt nhất là mau mau đề cử một tân quốc chủ có thể làm cho dân chúng tin phục.
Điệt Nhi nghĩ việc này tất cả mọi người không ai nghi vấn cả.
Nhưng đề cử ai?
Lão Mập Khắc Mễ Kỳ lo lắng hỏi.
Suy tư một hồi, Đoạn Vân nói.
Chúng ta không nói việc này, thế cục đế đô bây giờ như thế nào rồi?
Đám người làm loạn bị xử lý ra sao?
Bố Khoa Duy Kỳ toàn tộc đã bị giam vào Thiên Lao, quyết định xử tử toàn bộ.
Còn những đại thần tham gia bạo loạn cũng đều bị bắt cả, đợi hoàng hậu phát lạc.
3 vạn đế quốc hoàng gia kỵ sĩ tham gia phản loạn cũng đều bị tước khí giới, bắt giam, quyết định chôn sống hết, để giăn người khác.
Một vài binh lính bình thường bị bức bách tham dự bạn loạn chúng ta quyết định xá miễn không giết, chỉ phạt nhẹ thôi.
Sắc mặt Khoa Lý Lôn rất nghiêm túc trả lời.
Đoạn Vân nghe xong không khỏi ớn lạnh, hắn cau mày.
Không phải muốn giết 3 vạn người đó chứ?
Lầm rồi, là hơn 4 vạn.
Bố Khoa Duy Kỳ toàn tộc 3.000 người, những đại thần khác tham dự bạn loạn cộng lại tới hơn 5.000 người, hơn nữa một vài sĩ quan quân đội cao cấp nữa chứ.
Dựa theo pháp luật của đế quốc, phản loạn đều sẽ bị diệt toàn tộc.
Khoa Lý Lôn tỏ ra rất nghiêm lệ. Dù sao việc giết nhiều người như vậy thì chẳng ai không muốn làm cả.
Điệt Nhi cảm thấy cũng không cần phải như vậy đâu.
Trong số những người đó có rất nhiều người vô tội.
Hãy lấy ví dụ về những binh lính này, bọn họ tối đa chỉ là nhất thời mê muội, còn người nhà của đám người bạn loạn có rất nhiều người vô tội mà.
Hơn nữa, lúc này đâu cần phải gây tổn thương thực lực của mình.
Đoạn Vân nói nhỏ.
Hiền chất xem nên làm cái gì bây giờ?
Khoa Lý luôn hỏi.
Thế này nhé. Chúng ta dùng tốc độ nhanh nhất tuyển ra một đế quốc quốc chủ, sau đó dùng danh nghĩa quốc chủ xá miễn những người tội nhẹ.
Về phần nhân sĩ nếu chứng thực được họ không liên quan đến trường bạn loạn đó thì cũng tha luôn.
Còn những người trực tiếp tham dự bạn loạn, sẽ chém đầu thị chúng.
Đoạn Vân đề nghị.
Tốt tốt, vậy chúng ta bầu ai làm Thiên Long quốc chủ đây?
Khắc Mê Kỳ hứng thú nhìn Đoạn Vân, ánh mắt là lạ.
Tùy các ngươi tuyển ai cũng được.
Lao tử bây giờ đã chén sạch hết 4 con gái ruột của cha Lý rồi. Hơn nữa cả cô con nuôi Lị Lị Lộ chắc cũng sắp rồi.
Thiên Long hả, vô luận như thế nào cũng đều là đồ trong túi của Đoạn Vân ta thôi.
Ha ha, các ngươi tự mình bàn tính đi.
Cha Lý bệ hạ có 4 con gái ruột, còn Lị Lị Lộ cũng được bệ hạ sủng ái, 5 vị công chúa các ngươi tuyển ai mà chẳng được.
Được rồi, nếu các ngươi cho rằng Khải Lợi và Khải Sắt Lâm đã xuất giá không thể đương tuyển, vậy thì không phải vẫn còn 3 hay sao?
Đoạn Vân nói xong, quay sang an ủi hoàng hậu, rồi nháy mắt rất quỷ dị với 2 vị tiểu mỹ nhân. Môi chúm lại thổi ra một cái hôn gió.
Làm cho 2 vị giai nhân đỏ cả mặt lên.
Ta để cử đại công chúa Khải Lợi.
Khải Lợi công chúa rất biết đãi người, nhất định sẽ là một nữ hoàng nhân tử.
Ta để cử tam công chúa Khải Sắt Lâm. Khải Sắt Lâm anh khí hào phóng,
rất có phong phạm của một đại tướng, nhất định sẽ là một nữ hoàng có thể làm cho đế quốc khai cương quách thổ.
Nhị công chúa,
Hương Hương công chúa cũng.
Lị Lị Lộ công chúa tuy không phải con ruột bệ hạ, nhưng nàng xử sự rất có điều lý, có hy vọng rất cao trong dân gian.
Cứ như vậy, một đám đại thần ngươi một lời ta một câu ồn ào tranh nhau nói.
Đoạn Vân trợn tròn mắt, không để ý nữa, đi thẳng đến trước đại điện, nói chuyện với hoàng hậu và hai vị công chúa.
Bây giờ Đoạn Vân là phò mã, đã có quyền lợi tới nơi đó rồi.
Hơn nữa, thủ hạ Đoạn Vân lại biến thái, ai dám ngỗ nghịch với hắn chứ?
Hoàng hậu bây giờ vẫn cực kỳ thương tâm như trước.
Nhưng sau khi Đoạn Vân đưa ra vài mẩu chuyện vui cực phẩm, nỗi đau thương của hoàng hậu cũng dần dần bắt đầu vơi bớt, sắc mặt cũng dần dần tươi tỉnh.
Hơn nữa, Đoạn Vân còn nhân cơ hội không ngừng vụng trộm với vị công chúa, trên đại đường khinh bạc công chúa, việc này một việc tuyệt đối kích thích.
Còn hoàng hậu Tinh Minh cũng sớm đã phát hiện ra ánh mắt Lộ Ti và Hương Hương nhìn Đoạn Vân rất không bình thường.
Bà cười khẽ nói với Đoạn Vân.
Đoạn Vân tên gia hỏa xấu xa này, bây giờ đắc ý rồi nhé.
Bốn thiên long công chúa đều bị ngươi lấy hết, ngươi chính là thiên cổ đệ nhất phong lưu đó.
Đoạn Vân cười cười lung túng, trong lòng tự sướng, ha ha, con gái nuôi của các ngươi Lị Lị Lộ bây giờ cũng nữ nhân của Đoạn Vân ta rồi, mấy con phượng ở thiên long đều đã đầu nhập vào lòng Đoạn Vân.
Còn lúc này, tả tướng Khoa Lý Lôn lớn tiếng hô.
Các vị đồng liêu đừng tranh cãi nữa.
Ta và Khắc Mễ Kỳ đại nhân nhất trí đề nghị để Đoạn Vân đại nhân tiếp nhận trước thiên long hoàng đế, chẳng biết các vị đại thần có dị nghị gì không?
Khoa Lý Lôn vừa dứt lời, cả nghị đường lập tức im lặng như tờ.
Rất nhiều thần dùng ánh mắt không ngừng trao đổi với nhau.
Còn hoàng hậu và hai vị công chúa thì nhìn Đoạn Vân cười.
Ta không có dị nghị gì.
Các vị đại thần đồng thanh nói, nói xong, toàn bộ hướng về phía Đoạn Vân làm một lễ quân thần.
Lúc này, hoàng hậu và hai vị công chúa nghiêm túc đi đến trước mặt Đoạn Vân quỳ xuống.
Chúng ta nguyện ý để Đoạn Vân tiếp nhận trước thiên long hoàng đế.
Hoàng hậu đứng lên, quay về chúng đại thần nói.
Kỳ thật bệ hạ đã ban cho Đoạn Vân thân phận thân vương, cũng là cố ý để Đoạn Vân thống lĩnh thiên long sau này.
Ngài từng nói với ta rằng nếu ngài không có hoàng tử thừa kế đế vị, ngài sẽ để Đoạn Vân phò mã kế thừa ngôi vị hoàng đế của ngài.
Việc này ta đây có thể làm chứng.
Lúc này, đế quốc cửu cấp ma thú Khố Lạp Kỳ từ bên ngoài đi vào.
Buổi tối khi bệ hạ bị bố Khoa Duy Kỳ bắt giữ, bệ hạ từng nói với ta đây là nếu bệ hạ có phát sinh gì ngoài ý muốn, mà ta đây chạy thoát ra ngoài, kêu ta đây đi tìm Đoạn Vân đại nhân, cũng bảo ta đây ủng hộ hắn đăng thượng đế vị.
Ta đây có thể dùng sinh mạng cam đoan, việc này tuyệt đối là thật.
Khố Lạp Kỳ nói, giống như quả bom nổ tung giữa các đại thần đế quốc.
Sự tình như vậy thì Đoạn Vân cũng quả thật không ngờ tới.
Cha lý cho mình làm thiên long hoàng đế.
Nếu việc này do người khác nói ra thì hắn tuyệt đối không tin, nhưng Khố Lạp Kỳ là một ma thú vô cùng trung thực.
Đã hắn nói như vậy thì việc đó hẳn phải như vậy.
Xem ra cha lý cũng xem trọng mình ra phết.
Bất quá bệ hạ có một điều kiện. Hắn nói Đoạn Vân đại nhân sau khi nhận chức quốc chủ, nhất định phải lấy vài vị công chúa.
Khố Lạp Kỳ nói tiếp.
Vài vị công chúa?
Đoạn Vân hỏi nghi hoặc.
Bệ hạ từng nói, các vị công chúa khác có thể trở thành đàn bà của ngài, do đó khi kết thân với Lôi Ngạo lần thứ hai, bệ hạ không gả nhị công chủ và tứ công chúa.
Còn sự thật cũng chứng thực điểm này.
Đoạn Vân cười sướng rơn, xem ra cha lý lao gia hỏa này thật sự là không đơn giản.
Bất quá lao đầu tử đó cũng tính sai một chút. Lị Lị Lộ tiểu mỹ nhân bây giờ cũng là bạn gái của Đoạn Vân ta rồi.
Nghe Khố Lạp Kỳ nói xong, chúng đại thần tới tấp quỳ xuống trước mặt Đoạn Vân, vái theo kiểu quân thần lễ rất sâu.
Thần tham kiến bệ hạ.
Hoa mẹ kiếp.
Sao mà lắm người thần phục dưới chân mình thế kia, loại cảm giác này sướng nhủn cả người đi được.
Chương 134, cựu biệt trọng phùng tạm sát phu.
Đoạn Vân nhếch miệng cười, phun ra một câu kinh người.
Hoàng đế hả?
Không có hứng thú, ai thích thì làm đi.
Nghe Đoạn Vân nói, tất cả đại thần đều giật mình, hoàng hậu và hai vị công chúa cũng khó tin.
Lại còn có người không muốn làm hoàng đế chứ, thật sự là thiên cổ kỳ văn.
Trên triều đường, cũng chỉ có vài thần cấp thủ hạ của Đoạn Vân xem ra chẳng quan tâm gì đến lời Đoạn Vân vừa nói cả.
Với thực lực của Đoạn Vân, không có một quốc gia nào có thể so được rồi.
Thậm chí bây giờ thậm chí có khi còn cường đại hơn cả Long tộc cũng không biết chừng, có khi còn mạnh hơn vài lần là khác.
Một hoàng đế thiên long nho nhỏ thì Đoạn Vân tự nhiên sẽ không thèm nhìn bằng nửa con mắt.
Nhìn lướt xuống đại đường một lượt, Đoạn Vân nói.
Các vị đại thần yên tâm, cha Lý đã có ý cho ta tiếp quản thiên long, ta đây tự nhiên sẽ không thể không quan tâm tới thiên long được.
Đề nghị của ta là chúng ta tuyển ra một trong số 5 vị công chúa làm thiên long nữ hoàng.
Còn ta, vẫn làm chức thân vương của ta, ta sẽ đứng sau phụ tá nữ hoàng, củng cố đế vị cho nàng.
Làm hoàng đế quá khổ cực, Đoạn Vân ta còn muốn sống lâu hơn vài năm nữa.
Thân vương đại nhân đề nghị cho ai làm nữ hoàng của thiên long đây?
Khoa Lý luôn hỏi cung kính.
mặc dù không biết Đoạn Vân vì sao lại nói như thế, nhưng Đoạn Vân không muốn làm hoàng đế thì bọn họ cũng không có biện pháp. Ngẫm nghĩ, Đoạn Vân nói, cái này do 5 vị công chúa tự quyết định lấy. Tiểu Phi Hiệp, có. Ngươi lập tức bay về A Nhĩ Ti Tư, đem 2 vị phu nhân Khải Lợi và Khải Sắt Lâm tới đây, cha Lý Bệ Hạ băng hà rồi, các nàng là con gái cũng nên trở về tham gia tang lễ. Rõ. Tiểu Phi Hiệp lắc mình, biến mất khỏi chỗ đứng. Các vị đại thần, Lị Lị Lộ công chúa xuất lĩnh bộ đội cũng đang tới đây, ta phỏng chừng đại khái 3 ngày sau sẽ tới. Đến lúc đó, ta để các nàng tự mình quyết định ai làm Thiên Long quốc chủ. Mấy ngày tới, tạm thời do ta quản lý triều chính, các ngươi có dị nghị gì không? Đoạn Vân nói vẻ rất uy nghiêm. Dù sao để đám đại thần bàn tới bàn lui cũng bàn chẳng ra được cái gì, còn không bằng đơn giản để mình quyết định luôn thì tốt hơn. Dù sao mấy cô ả đều là đàn bà của mình, ai làm nữ hoàng cũng giống nhau thôi. Thần không có dị nghị. Dưới ánh mắt uy nghiêm của Đoạn Vân, chúng đại thần cảm giác có một loại áp lực vô hình đè lên người mình. Trong lòng bọn họ không ngừng cảm thán, quả nhiên có một đời phong phạm đế vương, uy nghiêm khí thế, không làm hoàng đế Thiên Long chúng ta thật sự đáng tiếc. Âu Đặc Tư, chẳng biết ngươi có tìm được 15 viên tẩy tủy đan bây giờ ở đâu không? Đoạn Vân hỏi Âu Đặc Tư đang đứng một bên. Mặc dù Đoạn Vân không để vào mắt mấy viên tẩy tủy đan, nhưng 15 viên tẩy tủy đan đối với một quốc gia mà nói thật sự quá trân quý. Hơn nữa, Đoạn Vân hơi lo lắng tẩy tủy đan lỡ rơi vào tay ma tộc thì sao? Âu Đặc Tư đang muốn nói, thanh âm hoàng hậu đã vang lên. Đoạn Vân, 15 viên tẩy tủy đan đó đang ở đây. Là do bệ hạ buổi tối hôm đó dưới tình hình khẩn cấp giấu ở đây. Nói xong, hoàng hậu từ một chỗ bí mật trên long ỷ lấy ra một cái hộp, mở ra thì bên trong có 15 viên tẩy tủy đan hoàn hảo vô khuyết. Thấy tẩy tủy đan còn nguyên, Đoạn Vân thở phào nhẹ nhõm, nói: 15 viên tẩy tủy đan giao cho Khố Lạp Kỳ đi. Khố Lạp Kỳ, ngươi lập tức tìm 5 ma thú có thực lực cấp 8 hơn nữa phải có cống hiến kha khá cho đế quốc, bảo họ một người uống 3 viên. Từ hôm nay trở đi, đế quốc sẽ tăng thêm 5 đầu cựu cấp ma thú. Như vậy, những đế quốc khác cũng không dám coi thường vọng động. Rõ, mặt tướng lãnh mạng. Khoa Lý Lôn, 10 đại hoàng gia kỵ sĩ đoàn của đế quốc bây giờ như thế nào rồi? Do ai thống lĩnh? Hồi bẩm thân vương điện hạ, lúc này 3 vạn nhân đội trực tiếp tham dự bạn loạn bị bắt giam. Trừ đi 1 vạn hoàng gia kỵ sĩ do Lị Lị Lộ công chúa mang đi, 6 vạn nhân đội khác bây giờ tạm thời do Khố Lạp Kỳ tướng quân thống lĩnh. Khoa Lý Lôn trả lời cung kính. Tốt, thành vệ quân đâu? 5 vạn thành vệ quân trước giờ vẫn do Tiểu Nhi thống lĩnh. Mấy hôm trước bố Khoa Duy Kỳ bản loạn, Tiểu Nhi quyết định thật nhanh, thống lĩnh 5 vạn thành vệ quân tới hoàng cung cứu giá, nhưng không được như nguyện. Sau đó Tiểu Nhi thống lĩnh thành vệ quân chạy ra khỏi Thiên Long Thành, khi cần sẽ hành động. Bây giờ đang phụ trách trị an của Thiên Long Thành. Khoa Lý Lôn nói rành mạch. À, do đại ca Lạp Hy Đức của ta thống lĩnh. Được rồi, hắn hình như là lãnh đạo của thành vệ quân mà. Tốt lắm, xem ra đại ca rất có phong phạm của đại tướng. Đoạn Vân khẽ gật đầu tán thưởng. Tình hình của dân chúng bây giờ như thế nào? Đoạn Vân lúc này hỏi đến dân chúng, nếu dân tâm không ổn, sẽ làm dân biến, như vậy cuộc sống của nữ hoàng lao bà mình tương lai sau này sẽ không tốt đẹp lắm. Thiên Long Thành coi như ổn định, bất quá vài thế lực ở địa phương khác đã dục dịch có hành động. Khoa Lý Lôn trả lời. Ngẫm nghĩ một lát, Đoạn Vân nhìn về phía Âu Đặc Tư. Vừa thấy ánh mắt Đoạn Vân, Âu Đặc Tư cung kính nói với Đoạn Vân. Chủ nhân, có chuyện gì cứ phân phó. Cười nhẹ, Đoạn Vân nói. Thiên Long, không có Thiên Long làm thủ hộ thần thú thì Thiên Long làm sao gọi là Thiên Long chính thức được chứ? Âu Đặc Tư, ngươi lập tức bay đi các đại thành thị ở Thiên Long, thi triển thần Long thần uy cho Thiên Long tử dân thấy, cũng coi như là thi triển thần tích. Ngươi nói với bọn là ngươi là thủ hộ thần của Thiên Long, để dân chúng Thiên Long an tâm. Rõ, thuộc hạ đi trước. Chờ một chút, đây hơn 10 viên Hoàn Dương đan và 10 viên Tẩy Tùy đan, lần này thi triển thần tích có thể tiêu hao năng lượng khá lớn, ngươi mang mấy thứ này theo. Còn nữa, Ni Khả, nàng cũng đi bảo vệ cha nàng, nếu cần giúp hắn một chút. Rõ, Đoạn Vân ca ca, Ni Khả biết rồi. Nói xong, Ni Khả và Âu Đặc Tư quỷ dị biến mất khỏi chỗ đứng. Chỉ còn lưu lại vài tàn ảnh mà cao thủ mới nhìn được. Cả đám đại thần trên triều đường thấy tình cảnh đó, nghe những lời đó, mỗi người đều cả kinh trợn mắt. Thấy Khắc Mễ Kỳ béo phì, Đoạn Vân đi đến hỏi. Bá phụ, xin hỏi Tạp Sát Phu nàng có khỏe không? A, khỏe, nó đã ở nhà. Mấy bữa trước, một nhà ta đều bị bố Khoa Duy Kỳ bắt, may mà không ai bị sao, không có vấn đề gì ngoài ý muốn. Khắc Mễ Kỳ đã từ từ phục hồi tinh thần lại sau khi cha con Âu Đặc Tư biến mất. Lúc này, trên cửa đại đường xuất hiện một thân ảnh Đoạn Vân ngày nhớ đêm mong, chỉ thấy Tạp Sát Phu nước mắt đầy mặt, nhìn Đoạn Vân vô cùng kích động, hơi thở hổn hển, dường như đang muốn chạy hào tới. Đoạn Vân nhìn Tạp Sắt Phu thâm tình, bước từng bước về phía trước, vừa hưng phấn vừa kích động. Mình nhớ giai nhân biết bao nhiêu a. Tạp Sắt Phu cũng từng bước đi tới Đoạn Vân, ánh mắt tràn đầy nước mắt, tràn ngập nỗi nhớ nhung của nàng với Đoạn Vân. Rốt cục, hai thân ảnh đã tới rất gần, gần tới mức tiến thêm một bước là có thể đụng vào nhau rồi. Bỗng đột nhiên, một cái tát nảy lửa đánh vào mặt Đoạn Vân. Kỳ thật với thân thủ của Đoạn Vân, hắn hoàn toàn có thể né tránh được, hơn nữa nếu Đoạn Vân không có kịp thời giải trừ hộ thể chân khí hùng hậu của mình thì bàn tay của Tạp Sắt Phu nhất định bị chấn thương rồi. Đoạn Vân không tránh né, hơn nữa còn kịp thời giải trừ hộ thể chân khí ở chỗ đó. Chắc một tiếng, một vết tay đỏ ửng hẳn trên mặt Đoạn Vân. Ngươi bồn đản, tại sao ngươi không tránh đi? Ta biết ngươi có thể tránh được mà. Tạp Sắt Phu có chút giật mình nức nở nói với Đoạn Vân. Đoạn Vân cười cười, tiến lên vươn tay ôm lấy Tạp Sắt Phu, nói nhỏ. Bởi vì ta muốn cảm thụ xem tình yêu của nàng đối với ta sâu đến đâu. Vậy cảm nhận được cái gì? Tạp Sắt Phu dùng một loại ngữ khí khác nói. Đau. Đại tiểu thư, nàng có cần phải dùng sức như vậy không? Ai ui. Bây giờ nói chuyện vẫn còn đau đó. Đoạn Vân cố làm ra vẻ đau khổ, cố gắng nói. Hừ. Ai bảo ngươi vô lương tâm, lâu như vậy mà không đến tìm ta. Hừ, hại ta mỗi ngày đều lo lắng cho ngươi. Tạp Sắt Phu hoàn toàn không còn nghi thái ôn nhu thê thiếp trước kia nữa. Việc này đủ để thấy Tạp Sắt Phu yêu Đoạn Vân như thế nào. Ta lập tức xin cưới nàng ngay, sau này, chúng ta mỗi ngày đều xỉ với nhau được không? Đoạn Vân cười cợt nhả. Thật chứ? Vân, đừng rời xa ta nhé. Ta phát hiện ra ta không thể không có chàng được. Tạp Sắt Phu rơi lệ đầy mặt nói. Đoạn Vân lục lọi trong không gian giới tử tìm một lúc lâu, muốn tìm cái khăn tay mà lần đầu hắn gặp mặt Tạp Sắt Phu đã lấy được từ tay nàng, nhưng hắn không thể tìm được. Không gian giới tử của Đoạn Vân bây giờ lớn quá rồi, hơn nữa bên trong có quá nhiều thứ linh tinh, đâu dễ gì có thể được tìm ra được một cái tay nhỏ bé. Thua. Đoạn Vân đành phải dùng tay háo lau nước mắt cho giai nhân, nói. Ngoan, ta hứa với nàng, sau này vô luận đi tới nơi nào, ta cũng mang nàng theo. Sau này, chúng ta vĩnh viễn không chia lìa. Được rồi, đừng khóc nữa. Ngoan. Ừm. Được rồi, Vân, cái khăn tay của thiếp chàng còn giữ không? A, thật sự là sợ cái gì thì tới cái đó, làm sao lại hỏi đến khăn nhanh thế nhỉ? Tiêu lời rồi. Đoạn Vân ra vẻ hay này nói. Tạp Sắt Phu, ta nói nàng đừng giận a, việc là như thế này, có một hôm, ta đi nhà xí, nhưng khi ta hoàn thành nhiệm vụ xong, ta phát hiện ta lại không mang theo giấy chùi, vì vậy ta tìm mãi. Cuối cùng tìm ra được cái khăn tay của nàng, sau đó lỡ. Được rồi, thủ quyên đó ta một mạch vẫn giữ đây, bất quá ta chưa hề dặn, ngươi còn muốn nữa không? Ghê. Tên gia hỏa ghê tởm này, không được đụng vào ta. Chuyện ghê tởm như vậy mà ngươi cũng nói ra được. Tạp Sắt Phu lập tức đẩy tay Đoạn Vân ra thối lui vài bước. Ha ha ha. Mấy tên thủ hạ của Đoạn Vân là người đầu tiên không nhịn được cười phá lên, tiếp theo thì cả đám đại thần và công chúa hoàng hậu trên điện cũng đều nhịn không được cười theo. Lúc này, thanh âm hùng hậu của Âu Đặc Tư bắt đầu vang vọng khắp bầu trời Thiên Long Thành. Chương 135, Thiên Hữu Thiên Long Thần Tích. Khi thanh âm hùng hậu của Âu Đặc Tư vừa vang lên, mọi người kéo nhau cùng chạy tới phía trước quảng trường, thần sắc chăm chú lắng nghe từng lời của Âu Đặc Tư. Rồi ngẩng đầu chân chối nhìn lên thân ảnh to lớn uy nghiêm của thần Long Âu Đặc Tư. Thần Long Âu Đặc Tư thân dài gần 40 thước, có thực lực cấp 10 hậu kỳ, bây giờ dùng một nghi thái uy nghiêm bay lơ lửng trên bầu trời Thiên Long Thành. Cả hình thái con rồng ngũ trảo uy nghiêm, vảy rồng khắp người tỏa hào quang kim sắc, lóe ra những tia sáng tuyệt đẹp. Sự uy nghiêm của hắn, giống như thiên thần đang bay lượn trên bầu trời Thiên Long Thành, hắn không có cánh mà vẫn có thể bốn lượn trong không trung như đang bơi trong nước. Thân hình hắn trôi nổi không hề theo bất kỳ một quy luật vật lý nào, trên một khoảng không trung rộng lớn lưu lại những tàn ảnh. Những tàn ảnh lấp lánh ánh vàng này lưu lại trong không trung một dòng chữ Thiên Hữu Thiên Long. Dòng chữ hoa lệ, nét chữ tuyệt đẹp. Tất cả những chi tiết này hiện lên rất rõ ràng trên bầu trời Thiên Long Thành. Tất cả Thiên Long tử dân, ta là thần Long Âu Đặc Tư cấp 10, phụ mệnh Đoạn Vân đại nhân, từ hôm nay sẽ làm thủ hộ thần thú cho Thiên Long đế quốc các ngươi. 9 ngày trước, hoàng đế của các ngươi bị gian thần Bố Khoa Duy Kỳ cấu kết ma tộc phản loạn đã băng hà, bất quá các ngươi cũng không có gì phải lo, những tên phản bội đã bị trừng trị, tay chân của chúng cũng đã bị xử lý. Nhân đây ta cũng cảnh cáo nói thế lực muốn thừa cơ làm loạn, nếu các ngươi không chịu an phận thủ thường, Thần Long Âu Đặc Tư ta sẽ dùng nộ hỏa cấp 10 giáng xuống các ngươi. Hơn nữa, vì Bố Khoa Duy Kỳ cấu kết với ma tộc, do đó, trong thời gian này, những người phản bội cũng sẽ bị phán vào tội cấu kết ma tộc. Hy vọng các ngươi biết cân nhắc. Thiên Long tử dân, Thiên Long sẽ cử ra một tân quốc chủ, ta tin rằng, Thiên Long của ta dưới sự dẫn dắt của tân nhậm quốc chủ, sẽ tiến vào một cục diện mới. Thiên hữu thiên long. Sau màn diễn văn hào hùng của Âu Đặc Tư, một tiếng long minh cao vút vang vọng, thân hình lao vút về hướng về phía tây bay đi. Còn trên không trung vẫn còn lưu lại bốn chữ kim sắc thiên hữu thiên long rất lớn. Bốn chữ kim sắc này là do Âu Đặc Tư dùng thủy nguyên tố trong không trung ngưng kết tạo thành, dưới ánh mặt trời, thông qua hiện tượng khúc xạ của ánh sáng, chiết xạ biến thành ngũ quang thập sắc, trông rất đẹp mắt. Hơn nữa những chữ đó lưu lại rất lâu, mãi mà không tán đi. Nhiều cảnh tượng thần kỳ như thế xảy ra, nghe bài diễn văn hùng hậu như thế, vô số tử dân thiên long tới tấp quỳ xuống trên mặt đất, hô to, thiên hữu thiên long. Mọi người đều rất kích động, họ đương nhiên phải kích động rồi. Thần thú cấp 10 làm thủ hộ thần thú cho đế quốc, đây quả là một việc gây chấn động lòng người. Trên đại lục, không cần nói một thần thú cấp 10, một quốc gia nào có một hai cựu cấp thánh thú bảo vệ đã đủ để hiển thị sự cường đại và khương thịnh của quốc gia mình rồi. Thiên Long có Âu Đặc Tư là thần thú cấp 10 làm thủ hộ thần thú, việc này sẽ là một sự kiện vĩnh viễn được từ Thiên Long tử dân cho đến mọi người trên đại lục mãi mãi khắc ghi là một đại sự. Còn Đoạn Vân lại có thể ra lệnh cho một thần thú cấp 10, cũng sẽ là một ký ức không thể phai nhòa trong lòng mỗi một người dân của Thiên Long. Đoạn Vân vốn đã có hy vọng rất lớn trong mắt dân chúng Thiên Long rồi, bây giờ thì tên của Đoạn Vân là một thần thoại thực sự trong mắt của Thiên Long tử dân, rất nhiều người đã bắt đầu nói về thân phận chính thức của Đoạn Vân. Vấn đề được nói nhiều nhất là Đoạn Vân không phải là người. Nói đùa, người mà có thể có thần thú cấp 10 làm thủ hạ sao? Người mà có thể có năng lực thần kỳ làm cho người ta cơ hồ bất tử sao? Do đó, Đoạn Vân trong mắt rất nhiều người đã là một vị thần rồi. Ánh mắt các đại thần trên quảng trường lúc này nhìn về phía Đoạn Vân đủ để chứng minh việc này quả là phi thường. Thần thú cấp 10 làm thủ hạ, trên đại lục chỉ sợ chỉ có Long Hoàng mới có thể làm được. Hơn nữa, rất nhiều người chú ý tới việc Âu Đặc Tư gọi Đoạn Vân là chủ nhân. Nói cách khác thần thú cấp 10 bất chấp thân phận cao quý, trở thành thủ hạ cho Đoạn Vân. Tuy nhiên bọn họ không ai nghĩ đến việc Âu Đặc Tư từ chuẩn xác ý nghĩa của từ ngữ, phải là nô lệ Đoạn Vân mới đúng, đã ký huyết chi khế ước, là một ma sủng của hắn. Bọn họ rốt cục cũng hiểu nguyên nhân Đoạn Vân không muốn làm Hoàng đế Thiên Long. Thực lực của người ta đã vượt cả Long tộc rồi, làm gì mà hắn để trước Hoàng đế còn con của Thiên Long vào mắt. Ai? Lão đại ngươi thật là... không nên làm ra cục diện lớn như vậy chứ. Tiểu Phi Hiệp đứng phía sau Đoạn Vân có vẻ không thoải mái than vãn. Đoạn Vân cười châm chọc. Tiểu Phi Hiệp, có phải ngươi hâm mộ quá phải không? Ngươi xem người ta uy phong như thế. Ai, xem ra Âu Đặc Tư sẽ là một thần tượng mới trong mắt các thiếu nữ Thiên Long rồi. Được rồi. Sớm biết thế để ta bảo ngươi đi làm, ngươi cũng là Long, Phi Long cũng khá hợp với Thiên Long. Hơn nữa ngươi chiếm lĩnh tuyệt đối lĩnh không, còn Âu Đặc Tư chỉ là thủy hệ thôi. Ai nha, thất sách rồi. Ta thèm vào làm cái chức thủ hộ thần thú rác rưởi đó. Ta Tiểu Phi Hiệp uy vũ bất phàm, ta phải làm không trung chi hoàng mới xứng đáng. Sau này á, mỗi một con ma thú muốn bay vào không trung đều phải trải qua sự cho phép của ta. Không được Tiểu Phi Hiệp ta cho phép, thú gì cũng không cho phép bay lên. Sau này ta còn muốn đặt ra một ngày cấm bay, ngày đó tất cả phi hành ma thú đều không cho phép bay. Ừ, Tiểu Phi Hiệp xem ra bị Âu Đặc Tư làm cho kích động rồi. Đến cả ý quái gở này mà cũng nghĩ ra được thì quả là quá đáng. Còn đặt ra cái ngày cấm bay. May mà phì tử không có ở chỗ này, bằng không hắn đặt ra ngày cấm chạm đất hoặc là ngày cấm chạy, vậy chắc người trong thiên hạ chắc khỏi đi đứng luôn. Đoạn Vân trợn trắng mắt, không để ý đến đám 5-6 người nhìn Tiểu Phi Hiệp, mà là nhìn về phía xa xa. Ở đó, đang truyền đến thanh âm hùng tráng của Âu Đặc Tư, còn lóe lên những ánh kim quang lập lòe phảng phất. Còn Tạp Sát Phu thì nãy giờ cứ ngả vào trong lòng của hắn. Hoàn toàn không để ý đến thần tích Thiên Long. Trong lòng nàng, Đoạn Vân yêu quý của nàng không gì không thể làm được cả. Đoạn Vân đại nhân, ta và Khắc Mệ Kỳ Lao Gia Hỏa có một số việc muốn hỏi một chút. Tả tướng Khoa Lý Lôn thần sắc có vẻ hơi sợ hãi liễu lươi nói. Bật cười, Đoạn Vân buông Tạp Sát Phu trong lòng ra lễ phép. Bá phụ xin cứ nói. Cái kia, ngươi bây giờ chắc không phải người nữa rồi hả? Khoa Lý Lôn kinh hoàng phọt ra một câu hỏi làm cho Đoạn Vân dở khóc dở cười. Không phải người. Vậy là cái gì? Ha ha, bá phụ, người không phải đang chửi Điệt Nhi sao? Đoạn Vân không phải là người, vậy là cái gì đây? Đoạn Vân cười ha hả. Ta không có ý đó, chỉ là thủ hạ của ngươi bây giờ đã là thần thú rồi, còn ngươi vẫn luôn luôn thần bí như vậy. Chúng ta đã hơi hoài nghi ngươi là thần, cho dù không phải là thần, cũng rất có thể là thần chuyển thế. Khắc Mễ Kỳ béo ú na ú ngần vội vàng cải chính lại. Cười cười, Đoạn Vân nói. Thôi thôi, hai vị bá phụ, Đoạn Vân cũng là thần. Điệt Nhi nghĩ thần tích triển hiện một lần như vậy là đủ để Thiên Long đoàn kết với nhau rồi, việc này sẽ là một cơ hội phát triển rất tốt. Lần này đột nhiên xuất hiện vài tên ma tộc, Điệt Nhi đoán chừng cũng sắp tới lúc vết nứt giữa đại lục và không gian ma giới mở ra rồi đó. Thiên Long chúng ta phải nhanh chóng phối hợp và tự cường. Bằng không, đến lúc ma tộc xâm lấn, chúng ta sẽ gặp tổn thất rất lớn. Còn trên đại lục, cũng sẽ gặp phải một nguy cơ nghiêm trọng. Tả tướng đại nhân, ngươi phải đem việc này thông qua nhân viên thần chức của Thiên Long truyền lại cho Thần Điện đi. Thần Điện trước nay vẫn luôn giữ vai trò lãnh đạo đối kháng với người ma tộc, sự kiện ma tộc lần này, hẳn là sẽ khiến cho họ rất quan tâm đó. Dạ, hạ quan sẽ đi làm ngay. Được, Tiểu Phi Hiệp, Diệp Cô Thành, chúng ta đi thẩm vấn mấy tên ma tộc thôi, cũng tham cứu về thực lực của ma tộc. Khoa Lý Lôn Ba Phụ, các ngươi phụ trách thẩm vấn bọn người bố Khoa Duy Kỳ, ta phải biết khi nào thì bọn họ bắt tay với ma tộc. Rõ. Vân, thiếp và chàng cùng đi. Thiếp chưa gặp qua ma tộc bao giờ. Tạp Sắt Phu lôi áo Đoạn Vân nhong nhéo không buông. Vân, chúng ta cũng muốn đi. Muội muốn đi đánh mấy tên ma tộc xấu xí đó. Hương Hương dắt theo Lộ Ti, vẻ mặt khát vọng nhìn Đoạn Vân. Được, thì đi. Cũng không biết các nàng tại sao lại muốn thế, ma tộc khó coi như vậy, các nàng còn muốn xem. Chẳng thuộc nữ tí nào cả. Đoạn Vân cười đùa với các nàng. Chàng nói cái gì? Ba cô trừng mắt tức giận nhìn Đoạn Vân đồng thanh nói. A, ta nói cái gì đâu? Tiểu Phi Hiệp ta vừa rồi nói cái gì vậy? Đoạn Vân làm vẻ hồ đồ. Lão đại, ngươi vừa rồi nói bọn họ là ba hảo xỉu. Tiểu Phi Hiệp cười trả lời. Hắn vừa mới nói xong, ba nắm tay xinh đẹp cùng đánh phủ lên người hắn. Ngươi nói cái gì? Ai ui? Ba vị đại tẩu, lão đại ta quả là nói chính xác, quả nhiên không thuộc nữ tí nào. Tiểu Phi Hiệp làm vẻ đau khổ nói. Nói đùa, Phi Long Hoàng cấp 10 mà bị vài nhược nữ tử đánh đau sao? Nếu không phải Tiểu Phi Hiệp kịp thời chế trụ lực phản chấn của mình, bằng không mấy nắm tay xinh đẹp của ba mỹ nhân đã có thể xương tím lên rồi, xương cốt chắc cũng rạn nứt cả. Chương 136, ma tộc thật lực sơ bộ cổ. Trong một căn phòng bí mật, đoàn người Đoạn Vân dùng xích quấn tên ma tộc lại như trói lợn. Lúc này 6 ma tộc đều đã bị mấy người Đoạn Vân sinh cầm, 5 trong số đó cũng đã biến thành tượng băng rồi, Đoạn Vân tùy thời có thể làm cho bọn chúng sống lại, cũng có thể để cho bọn chúng chết vĩnh viễn. Trước mắt bọn ma tộc này có thực lực tương đương với thần thú sơ giai, đoán chừng cũng phải là một nhân vật có giá trị ở ma giới. Đoạn Vân đem hắn ra so sánh với 5 tên ma tộc khác, phát hiện hắn có chỗ bất đồng với những đồng bọn. Xương của hắn rõ ràng hơn, không giống 5 tên kia chỉ hơi nổi lên. Hơn nữa, Đoạn Vân còn phát hiện lần phiến trên người hắn cũng có vẻ hơi ít, nếu không có có đoạn xương kia, Đoạn Vân đã coi hắn là một người trong nhân tộc rồi. Diệp Cô Thành, dùng nước hắt cho hắn tỉnh lại đi. Thấy tên ma tộc vẫn còn hôn mê, Đoạn Vân ra lệnh. Rất nhanh, dưới sự kích thích của nước lạnh, tên ma tộc đó lúc này tỉnh lại, vừa tỉnh việc đầu tiên là đánh giá chung quanh với vẻ đầy nghi hoặc. Khi hắn thấy đoàn người Đoạn Vân, vẻ sợ hãi trên mặt lộ ra cả. Hắn dãy rủa không ngừng, muốn dứt đứt dây xích to tổ bố kia. Nhưng hắn lập tức hoảng sợ phát hiện ra một thân thực lực của mình đã bị người ta phong ấn rồi. Thiếu gia, thực lực của hắn bị Âu Đặc Tư dùng bí pháp phong ấn rồi, đã không còn lực sát thương nữa. Diệp Cô Thành nói nhỏ vào tai Đoạn Vân. Khẽ gật đầu, Đoạn Vân đi về phía trước, một lần nữa đánh giá tên ma tộc này. Tuy nhiên khi tên ma tộc thấy mặt Đoạn Vân, hắn lại kinh hô. Ma Vương! Ma Vương! Ngươi là nói ta hả? Đoạn Vân hỏi có vẻ rất nghi hoặc. Tên ma tộc đó một lần nữa đánh giá Đoạn Vân một cách cẩn thận, sau đó lắc lắc đầu nói. Không phải, ngươi không phải Ma Vương. Mặc dù mắt của ngươi là màu đen giống mắt Ma Vương, nhưng cho dù là Ma Vương cũng chẳng đen như mắt của ngươi. Hơn nữa, trước giờ ta chưa nghe nói qua có người ma tộc nào lại có tóc đen như thế kia. Cười nếu, Đoạn Vân dùng một vẻ mặt rất kỳ quái nhìn tên ma tộc này, nói. Xem ra không có rào cản ngôn ngữ gì cả nhỉ. Ma tộc các ngươi cũng nói tiếng đại lục thông dụng hả? Nói cho ngươi cũng không sao. 6 chúng ta đã sinh sống ở đại lục gần 10 năm rồi, chúng ta đều đã học tiếng đại lục thông dụng. Ma giới chúng ta có ngôn ngữ của chính mình ma giới thông dụng ngữ. Tên ma tộc đó rất cao ngạo nói. Văn minh bất đồng sinh ra ngôn ngữ bất đồng, việc này cũng chẳng có gì là kỳ quái cả. Nếu ma tộc các ngươi cũng sử dụng tiếng đại lục thông dụng, vậy thì đó mới là chuyện hơi kỳ quái. Thôi, bây giờ nói cho ta biết tên của ngươi, địa vị và chức vụ tại ma giới. Đoạn Vân hỏi trực tiếp. Có phải ta nói ra thì, ngươi sẽ tha cho ta. Tên ma tộc này nhìn Đoạn Vân vẻ hứng thú. Nói thật nhé, không thả. Đoạn Vân nói lạnh lùng. Vậy ta đây mắc công gì phải nói? Tốt, có chí khí. Ngươi nói cho ta biết tên của ngươi, việc này không tính là cái gì bí mật ở ma giới chứ hả? Đoạn Vân cười. Tiểu đội trưởng ma tộc ngâm nghĩ một lát, trả lời. Ta gọi là Đạt Ma Tinh. Tốt. Đạt Ma Tinh, ta ta muốn biết các ngươi làm sao lại tới đại lục được. Nói cho ta biết, ngươi sẽ không chịu đau khổ về da thịt. Nếu không, ngươi có muốn thử cái cảm giác sống không bằng chết không? Đoạn Vân đe dọa, mang theo một nụ cười rất dữ tợn. Ta đây thật ra muốn thử một lần xem sao. Ta cũng muốn xem hình phạt của các ngươi trên đại lục đến tột cùng có cái gì độc đáo không. Hừ. Tên Đạt Ma Tinh nết miệng cười khinh khỉnh nói với Đoạn Vân. Đoạn Vân cười nói. Ngươi không nói hả, tốt lắm. Ngươi đâu, dùng roi ra trước tiên dần hắn ra một trận nhừ tử cho ta. Nhớ, trong roi ra phải tẩm tiêu đất. Sau khi đánh xong, xoa lên những vết thương trên người hắn chút muối. Dạ. Tên Thai Ngục và vài thủ vệ trả lời giam giáp. Nhìn vẻ mặt khẩn trương trên mặt ba vị mỹ nhân, Đoạn Vân nói. Ba người các nàng không nên nhìn, đi ra đi. Lắm khi ta phải móc tim, móc phổi, ruột già của hắn ra nghiên cứu một chút, sợ các nàng sẽ không nhìn nổi đâu. Đoạn Vân, có phải chàng thật phải móc hết đồ nghề của hắn gỡ ra ngoài không? Tỷ tỷ, chúng ta đi mau. Vẻ mặt Hương Hương tỏ vẻ rất sợ hãi lôi áo lộ ti. Đừng sợ, hắn lừa mội đó. Hắn còn muốn tìm được tin tình báo từ trong miệng tên ma tộc đó nữa mà, làm sao giết hắn nhanh như vậy chứ? Lộ ti nắm chặt tay của Hương Hương nói. Không tin hả? Được lắm, Diệp Cô Thành, trước tiên chặt bỏ một tay của hắn. Đoạn Vân quay sang Diệp Cô Thành ra lệnh. Diệp Cô Thành tiến lên một bước, vung kiếm lên nhắm vào cánh tay trái của tên ma tộc, chém cả tay lẫn xích đứt đoạn. A. Tên ma tộc ngã dúi trên mặt đất rên rỉ, sau đó rất nhanh ngất lịm đi. Còn không đi, ta sẽ tụt quần của hắn xuống bây giờ đó. Đoạn Vân cười đều giả. Tỷ tỷ, ta sợ lắm, chúng ta đi thôi. Hương Hương sợ hãi lôi tay Lộ Ti, kéo ra ngoài cửa. Lộ Ti và Tạp Sát Phu cũng không ngờ Đoạn Vân lại xuống tay dã man với tên ma tộc này như vậy, vì vậy vội vàng lui ra ngoài. Nếu sớm ra ngoài đã không thấy cảnh đó, các nàng còn không tin. Tốt lắm, mấy tên thủ vệ cũng đi ra ngoài luôn. Đoạn Vân cười hì hì. Dạ. Sau đó trong phòng chỉ còn lại Tiểu Phi Hiệp, Diệp Cô Thành và Đoạn Vân ba người. Đoạn Vân xuất ra các loại dụng cụ phẫu thuật, nhanh chóng nối cánh tay trái của tên ma tộc vào thân thể. Một lần nữa lay cho tên ma tộc Đạt Ma Tinh tỉnh lại. Tên ma tộc Đạt Ma Tinh vốn không biết sợ là gì, bây giờ phát hiện cánh tay mình vẫn còn nguyên, thì rất sợ hãi. Hắn căn bản cũng không rõ cảnh bị chặt tay vừa rồi rốt cuộc là thật hay giả, hắn suy nhược ngồi ở góc tường, thân thể run rẩy. Thế nào, đợi mãi mà không thấy ớt đem tới, có phải là có chút thất vọng không? Tuy nhiên, cảm giác bị chặt tay thì như thế nào? Có muốn thử lại một lần nữa không? Đoạn Vân cười gian rào hỏi. Vừa rồi là... Là thật hả? Không đúng. Cánh tay của ta rõ ràng bị đứt đoạn rồi mà. Vẻ mặt Đạt Ma Tinh tỏ ra rất khó tin. Ngươi lớn tiếng như vậy làm gì? Làm điếc cả thai của ta. Ta nói cho ngươi biết, chỉ cần có Đoạn Vân ta ở đây, ngươi muốn chết cũng không thể chết được. Chẳng lẽ ngươi không phát hiện ra tay ngươi được gắn vào không đúng vị trí cũ à? Ha ha. Đoạn Vân lắc lắc đầu nói. Vẻ mặt Đạt Ma Tinh lại càng sợ hãi nhìn lại cánh tay trái của mình, hoảng sợ phát hiện ra nơi đó còn lưu lại dấu vết vừa gắn vào. Đó là Đoạn Vân tùy tiện nối cánh tay vào cho hắn, vì thủ pháp quá cẩu thả nên mới lưu lại như vậy. Làm sao lại thành ra như vậy? Chẳng lẽ tay đã đứt đoạn mà cũng có thể nối lại à? Ta nhất định là đang nằm mơ. Đạt Ma Tinh hiển nhiên kích thích quá mạnh, hắn luôn luôn cho rằng ngoại trừ ma thần thì cơ hồ không có ai có thể làm được chuyện như vậy. Nói đi. Nói cho ta biết tất cả những gì ngươi biết. Các ngươi làm sao nào tiến vào đại lục được? Nói. Vẻ mặt Đoạn Vân rất nghiêm túc, hắn quát. Ta không nói. Chết cũng không nói cho ngươi. Hừ, chờ một lát, ngươi sẽ phát hiện ra chết sẽ là một chuyện hạnh phúc đến bao nhiêu. Ngươi đâu, bắt hắn trói lên trên bàn đó cho ta, nhớ phải trói cho tứ chi của hắn mở ra. Đoạn Vân ra lệnh cho Diệp Cô Thành và Tiểu Phi Hiệp. Rất nhanh, tên ma tộc mạnh miệng này đã bị trói giang chân tay trên bàn, thân thể thành hình chữ đại. Đoạn Vân lấy ra các hạng công cụ, chuẩn bị tiến hành nghiên cứu cấu tạo thân thể của ma tộc. Đoạn Vân dùng ngân châm khống chế thân thể của Đạt Ma Tinh làm cho hắn toàn thân trên dưới không thể nhúc nhích được, độc nhất chỉ còn lại năng lực cảm giác rất mẫn cảm. Hơn nữa, Đoạn Vân còn cầm một cái gối nhỏ gối trên đầu hắn, làm cho hắn có thể thấy rõ ràng quá trình giải phẫu bản thân mình. Đầu tiên, Đoạn Vân chỉ trích lấy mẫu máu trên cánh tay hắn đem đi tiến hành hóa nghiệm. Sau đó, Đoạn Vân lại dựa vào tế tự thuật cao minh của mình, từ từ mổ lấy ra các loại khí quan như phổi, dạ dày, tim, gan vân vân của ma tộc này tiến hành nghiên cứu. Nghiên cứu một thời gian xong, lại quỷ dị đem gắn trở lại. Cùng nghiên cứu càng hiểu rõ hơn đối với tới ma tộc, Đoạn Vân còn đem hai trong số năm cái tượng băng ma tộc kia ra, giã đông ra, khôi phục tình trạng hoạt động của tên ma tộc bị đóng băng này. Sau đó lại rất tàn nhẫn cắt chân cắt tay, nhất nhất đem đi hóa nghiệm. Tuy nhiên hai ma tộc sau đó thật sự đã biến thành tứ phân ngũ liệt. Bởi vì Đoạn Vân cảm thấy sớm muộn gì cũng phải giết bọn chúng, mắc mơ gì phí công cứu lại cho mệt xác. Thôi thì cứ để cho bọn chúng chết ngỏm đi mà không có cảm giác gì. Dù sao thế cũng là tôn trọng đối tượng thí nghiệm rồi. Trải qua gần 2 giờ thí nghiệm không ngừng, Đoạn Vân cũng có vài hiểu biết nhất định về tình huống ở ma giới. Sau khi đánh thức tên ma tộc Đạt Ma Tinh lúc này đang si ngốc, Đoạn Vân trả lại cho Đạt Ma Tinh quyền khống chế thân thể. Lúc này, Đạt Ma Tinh vốn vô cùng cứng rắn đã bị thủ đoạn thần kỳ của Đoạn Vân dọa đến mức nửa sống nửa chết. Bởi vì, hắn đã từng thấy tên ác ma Đoạn Vân này gỡ sạch phụ tùng trên thân thể hắn, nhưng mỗi lần đều cố ý bắt mắt mình phải nhìn thấy thật rõ. Hơn nữa, những vết dao mổ rạch vào thân thể gây nên những trận thống khổ mãnh liệt, như vậy làm sao không làm cho người ta lạnh người. Đoạn Vân trong mắt ma tộc bây giờ đã không còn là một tên nhân loại, mà là một ác ma còn ác hơn cả những đại ác ma nữa. Đoạn Vân cười nói với ma tộc Đạt Ma Tinh. Thông qua nghiên cứu thân thể của ngươi, ta đại khái hiểu ra vài tình huống của ma tộc các ngươi. Nói tóm lại, cuộc sống trên ma giới cũng không khác nhiều so với đại lục chúng ta. Bất quá, trọng lực trên ma giới các ngươi đại khái gấp dưới đại lục. À, ngươi không hiểu cái gì gọi là trọng lực, nói thế này cho dễ hiểu vậy, ngươi ở ma giới có thể nhảy cao 2 thước, thì tới đại lục đại khái có thể nhảy cao 3 thước. Hiểu chưa? Đây là ta từ mật độ thân thể ma tộc các ngươi mà tính toán ra, có thể sẽ không chuẩn lắm, bất quá cũng cỡ cỡ đó. Còn nữa, ta dám khẳng định không khí ở ma giới các ngươi thì loãng hơn đại lục khá nhiều, thức ăn của các ngươi cũng không nhiều lắm, điều kiện sống rất khắc nghiệt. Ta phòng trừng, dưỡng khí ở ma giới các ngươi chỉ bằng khoảng 2/3 của đại lục thôi. Do đó ma tộc các ngươi khi tới đại lục thì cảm giác rất thư sảng, còn nếu loài người chúng ta tới ma giới các ngươi thì chắc không chịu được. Chỉ từ 2 điểm này, ta dám khẳng định thực lực ma tộc các ngươi rất cường đại. Từ 6 tên ma tộc các ngươi ta đã nhìn ra rồi. Một ma binh bình thường của các ngươi có thực lực vào khoảng cấp 6, còn trên đại lục thì một binh lính nhân tộc bình thường cũng chỉ khoảng cấp 3-4 mà thôi. Ta khẳng định vài người các ngươi đã là cao thủ của ma tộc bình thường tuyệt đối không có thực lực như các ngươi. Nếu phải tính toán về thực lực của các ngươi, chỉ cần biết dân số của các ngươi là có thể tính được rồi. Ta nói đúng không? Ha ha! Ngươi rốt cuộc là ai? Ngươi làm sao hiểu rõ tình hình của ma giới chúng ta như vậy, chẳng lẽ ngươi đã đi ma giới rồi? Đạt Ma Tinh nhìn rất Đoạn Vân sợ hãi. Muốn biết thì nói cho ta biết các ngươi làm sao tới đây được. Đoạn Vân nói rất quỷ dị. Kỳ thật nói cho ngươi cũng không sao, 10 năm trước chúng ta thừa dịp vết nứt không gian mở ra một chút, hao phí ma lực của hơn 10 không gian pháp sư, mới mở ra một vết nứt không gian rất nhỏ. Mấy người chúng ta được phái tới điều tra tình huống đại lục và ở bên trong phá hỏng đại lục của các ngươi. Ma Vương Đại Nhân nói, chỉ cần chúng ta khống chế được một quốc gia trên đại lục, thì trong cuộc xâm lấn đại lục tiếp theo, sẽ có nhiều cơ hội chiến thắng hơn. Đạt Ma Tinh nói vẻ sợ hãi. Ma giới các ngươi có bao nhiêu nhân khẩu? Đạt Ma Tinh trả lời. Trên 100 ức, 10 tỷ. Bất quá trong khi hắn nói, con ngươi cứ đảo lộn liên tục đã bị Đoạn Vân dùng thần thức cảm ứng được. Cười cười, Đoạn Vân nói. Ngươi lừa được người khác, chứ đừng hòng lừa được ta. Nếu các ngươi có dân số 100 ức, vậy thì đại lục đã bị các ngươi chiếm lĩnh lâu rồi. Ta phỏng chừng tối đa cũng chỉ vài ức thôi. Đúng không? Ngươi. Coi như ngươi nói đúng đi. Đạt Ma Tinh cúi thấp đầu xuống vô lực. Đứng lên, Đoạn Vân ra lệnh. Thế cái đã. Sau này từ từ hỏi tiếp. Thôi, đem đóng băng lại. Tìm một pháp sư băng hệ tới đây. Rất nhanh, gã ma tộc có tên Đạt Ma Tinh một lần nữa bị đóng thành băng điêu, cùng với 3 tên ma tộc còn lại bị Đoạn Vân thu vào không gian giới tử. Chương 137, Nhĩ Thôi Tha Nhượng Định Nữ Hoàng. 3 ngày sau, Khải Sắt Lâm và Khải Lợi Thần sắc đau thương đi tới Thiên Long Thành. Cha Lý mặc dù đã từng trục xuất các nàng khỏi hoàng thất, nhưng dù sao một giọt máu đào hơn ao nước lã, cha Lý đột nhiên băng hà. Thân là con ruột của cha Lý, các nàng là con gái tự nhiên cũng rất đau khổ. 2 vị giai nhân vừa thấy Đoạn Vân đã nhào tới, nước mắt thương tâm chảy đầm đìa. Rồi gặp lại mẫu hậu của các nàng những giọt lệ lại một lần nữa lã chã cả khuôn mặt hoa, đau xót đến chết đi sống lại. Những ngày này, Lị Lị Lộ xuất lĩnh 1 vạn hoàng gia kỵ sĩ đế quốc Trần Thai và mấy vạn binh lính bình thường đã về tới Thiên Long Thành. Mọi người bi ai, ôm lấy Đoạn Vân khóc và lên. Chỉ cần là người không mù chỉ liếc mắt đã khám phá quan hệ mập mờ của bọn họ. Còn Khải Sát Lâm cũng vì thế mà cấu rất mạnh vào eo Đoạn Vân, làm Đoạn Vân thiếu chút nữa phải đeo mo vào mặt, xấu hổ, trước mọi người. Còn Âu Đặc Tư cũng đã về báo cáo với Đoạn Vân. Theo Âu Đặc Tư hồi bẩm, hắn và Ni Khả đã bay tới trên 100 đại thành thị ở Thiên Long cảnh nội thi triển thần tích. Nhờ có việc này mà dân tâm của dân chúng Thiên Long cũng cơ bản đã ổn định. Về phần ở Biên Cương, với Ma Nhị Cương thành chủ tướng quân, hơn nữa nhờ những tin tức về náo loạn ở kinh thành còn chưa truyền tới đây. Tuy nhiên, Đoạn Vân cũng chắc là sẽ không có vấn đề nữa, dù sao việc được tăng cường thêm 5 đầu cựu cấp ma thú mới, uy danh đại trấn. Nếu có một nước nào can đảm dám nhân lúc này gây chuyện với Thiên Long thì Đoạn Vân cũng không ngại làm cho bản đồ của Thiên Long được mở rộng đôi chút. Còn Âu Đặc Tư và Ni Khả sau khi làm xong việc, cũng bị Đoạn Vân tá ma sát long, một, sai bay thẳng về Thần Long Đảo. Dù sao bây giờ Thần Long Đảo đang phát triển, rất cần bọn họ. Ngày thứ hai sau khi Khải Lợi trở lại Thiên Long Thành, Đoạn Vân cùng năm công chúa tụ tập với nhau, cùng thương nghị xem cuối cùng ai sẽ tiếp nhận vị trí nữ hoàng của Thiên Long. Vân, phu hoàng vốn không phải nói là để chàng làm hoàng đế Thiên Long sao? Tại sao chàng không làm theo như vậy? Nhị công chúa Lộ Ti nghi hoặc hỏi. Còn lúc này, eo của Đoạn Vân bỗng truyền đến một cơn đau nhức. Không cần phải nói, vừa rồi là Khải Sắt Lâm ăn phải giấm chua. Vân, đều thân mật gớm nhỉ, chàng thành thật thú nhận ra đây, chàng tán tỉnh nhị tỷ của thiếp như thế nào hả? Khải Sắt Lâm thầm thì vào thai Đoạn Vân giọng chua lè. Cố nén cơn đau đớn từ chỗ bị nhéo, Đoạn Vân kề sát vào thai Khải Sắt Lâm nói rất đắc ý. Không chỉ có Lộ Thi, sau này năm tỷ muội các nàng đều là nữ nhân của Đoạn Vân ta. Coi, thấy lao công nàng giỏi chưa? Chàng còn nói nữa. Khải Sắt Lâm không ngừng gia tăng lực độ của cái nhéo vào eo Đoạn Vân, làm gương mặt của hắn hơi méo đi. Ôi ôi! Đau! Đoạn Vân cuối cùng hết chịu nổi, phải kêu ầm lên. Còn hắn vừa lên tiếng kêu lên, ánh mắt bốn nữ nhân khác đều dừng lại trên người Đoạn Vân và Khải Sắt Lâm. Đoạn Vân ca ca, chàng và tam tỷ của muội làm cái gì đó? Hương Hương hỏi vẻ rất hứng thú. Từ vẻ mặt trêu chọc của nàng, Đoạn Vân dám khẳng định nàng nhất định là biết Khải Sắt Lâm đang ăn giấm. Hai! E hèm! Thôi thôi! Hôm nay kêu các nàng tới đây, chủ yếu là muốn xác định xem ai trong số các ngươi sẽ là nữ hoàng của Thiên Long. Các nàng ai có hứng thú, nhanh nhanh nói cho bổn thiếu gia. Gã sắc lang đứng lên, ra vẻ đứng đắn nói. Vừa nghe Đoạn Vân nói thế, chúng nữ lập tức quay đầu đi chỗ khác, không để ý đến. Các nàng hoặc nhìn nhau hoặc là nhìn trời, chẳng ai chịu nhìn Đoạn Vân bằng nửa con mắt. Không có ai đứng ra, Đoạn Vân bắt buộc phải chỉ đích danh. Lộ Ti, nàng làm nhé. Đoạn Vân cười nịnh nọt nói với nhị công chúa Lộ Ti. Không không, thiếp không làm đâu. Nàng không làm hả, thôi đừng khiêm nhường như vậy chớ. Nếu không, thì Khải Sắt Lâm cũng được. Thiếp không thèm làm nữ hoàng đâu. Khổ cực như vậy, bộ thiếp không có việc gì làm hay sao? Hơn nữa lý tưởng của thiếp là làm một đại tướng quân, tương lai chinh chiến tứ phương. Khải Sắt Lâm dở cái vẻ mặt hào tình trả lời. Nàng làm nữ hoàng cũng có thể chinh chiến tứ phương vậy, hơn nữa còn thống lĩnh quân đội hơn 100 vạn chứ ít gì. Nghĩ kỹ một chút đi. Đoạn Vân vẫn tiếp tục dẫn dụ. Không. Thở dài, Đoạn Vân vẻ mặt tiếu ý nhìn lom lom về phía Lỵ Lỵ Lộ. Lỵ Lỵ Lộ tiểu nương tử, nếu không thì nàng làm. Ta không được đâu, ta không phải là con ruột của bệ hạ, các đại thần và dân chúng Thiên Long sẽ không đồng ý đâu. Đoạn Vân, ngươi tìm trong số 3 nàng đi. Lỵ Lỵ Lộ vội vàng từ chối. Ngẫm nghĩ, Đoạn Vân cảm thấy nàng nói như vậy cũng đúng. Nếu để cho Lỵ Lỵ Lộ làm nữ hoàng, vậy đâu có phải là hoàng thất. Vì vậy Đoạn Vân lại tiếp theo dò hỏi những cô kia. Khi ánh mắt Đoạn Vân đảo qua Hương Hương, vẻ mặt nàng ửng hồng cười nói. Đoạn Vân ca ca, chàng không muốn muội làm đó chứ hả? Tên bố Khoa Duy Kỳ đáng chết từng nghĩ tới việc cho muội làm nữ hoàng, nhưng Hương Hương chẳng biết gì hết mà. Ha ha, Hương Hương còn nhỏ. Muội đề nghị để cho Khải Lợi tỷ tỷ làm nữ hoàng. Khải Lợi tỷ tỷ là đại công chúa, hơn nữa về phương diện quản lý xem ra rất có triển vọng. Tỷ ấy làm nữ hoàng Thiên Long là thích hợp nhất rồi còn gì nữa. Đúng, ta cũng đề cử Khải Lợi tỷ tỷ. Nhị công chúa cất tiếng. Tỷ tỷ chịu ủy khuất một chút, chịu khó làm nữ hoàng nhé. Tam công chúa Khải Sắt Lâm phụ họa. Nếu những lời này của nàng bị các đại thần nghe được nhất định sẽ bị các đại thần chỉ trích mãnh liệt, làm nữ hoàng mà gọi là ủy khuất. Nói vậy mà cũng nói được. Ta không có ý kiến. Lỵ Lỵ Lộ nhìn Khải Lợi nói đầy tiêu ý. Nhìn sắc mặt Khải Lợi ửng đỏ, Đoạn Vân cười to nói. Tốt lắm. Khải Lợi, nàng phải làm Thiên Long nữ hoàng thôi, thật sự cũng quá ủy khuất cho nàng. Chẳng qua tướng công Tiêu Sái Anh Tuấn của nàng sẽ toàn lực ủng hộ mà. Vân, thiếp không làm được đâu. Cả một quốc gia lớn như vậy mà giao cho thiếp thì thiếp biết làm như thế nào đây? Thiếp không làm được đâu, không làm được đâu. Khải Lợi vừa nghe thấy tất cả mọi người đều đề cử nàng làm nữ hoàng Thiên Long, có vẻ rất bối rối. Khí hửng, Đoạn Vân nói dụ dỗ. Khải Lợi, nàng nhận mạng thôi. Cái ghế long ỷ dành cho nữ hoàng Thiên Long nhất định là nàng phải ngồi rồi. Ha ha. Các nàng ai muốn đại công chúa Khải Lợi làm nữ hoàng xin giơ tay. Đoạn Vân vừa nói xong, ngoại trừ Khải Lợi bốn cô khác đều giơ tay lên cao. Ha ha ha, hết chuyện rồi. Ta tuyên bố, có hiệu lực ngay bây giờ, đại lao bà Khải Lợi của ta, sẽ là nữ hoàng của Thiên Long Đế Quốc. Đoạn Vân cười ha hả. Hay lắm. Bốn cô ả tới tấp hoan hô nhảy lên, nhất là Hương Hương còn chạy đến bên người Khải Lợi không ngừng chọc ghẹo. Khải Lợi mặt đỏ bừng, chỉ vào Đoạn Vân nói vẻ khẩn cấp. Các ngươi khi dễ người ta. Các ngươi nhất định đã sớm ước định với nhau rồi. Ta không đồng ý. Đoạn Vân gạt các cô ra, đi thẳng tới chỗ Khải Lợi, kéo cánh tay Khải Lợi ngọt ngào nói. Khải Lợi đại mỹ nhân, ta van nàng mà, nàng đáp ứng đi. Nhé. Đoạn Vân nhẹ giọng nói rất êm ái, hơn nữa thân thể không tự chủ được cũng uốn éo theo. Khải Lợi không để ý đến sự năn nỉ của Đoạn Vân, ngoảnh đầu không quan tâm tới hắn, nhưng tiểu ý trên mặt lại không nén được bất giác mỉm cười. Một lát sau, Khải Lợi nói với Đoạn Vân. Kỳ thật muốn thiếp làm nữ hoàng cũng được, bất quá chàng phải hứa với thiếp một điều kiện. Trong lòng Đoạn Vân vô cùng kinh ngạc, đây là người nào vậy trời? Người ta liều chết đánh nhau tới bẹo đầu sức chán, máu chảy tèm lem, cũng chỉ vì cái bảo tọa này, nhưng các nàng lại đem cái ngôi vị hoàng đế như một trái bóng ra đá qua đá lại, việc này nếu bị người khác biết được, nhất định sẽ được coi là thiên cổ kỳ văn. Kỳ thật trong lòng các cô vợ của Đoạn Vân đều biết, vô luận ai làm nữ hoàng, chủ nhân chính thức của Thiên Long cũng chỉ có một, đó là Đoạn Vân. Các nàng đẩy qua đẩy lại ngôi vị hoàng đế cũng là việc bình thường thôi. Được, nàng nói đi. Đoạn Vân nói. Thiếp biết chàng đợi sự tình ở Thiên Long ổn định xong sẽ về A Nhị Ti Tư, thiếp cũng cầu xin chàng ở lại Thiên Long, nhưng thiếp biết với năng lực của chàng, từ Á Cương và A Nhị Ti Tư quay trở lại đây cũng chẳng mất bao nhiêu thời gian. Thiếp chỉ hy vọng chàng cách 10 ngày đúng 10 ngày thôi, mỗi cách 10 ngày phải đến thăm thiếp. Khải Lợi ôn nhu nhìn Đoạn Vân rất thâm tình, ánh mắt khát vọng biểu lộ tình cảm sâu đậm. Ngẫm nghĩ một lát, Đoạn Vân nói. Được, ta đồng ý. Mặc kệ mình có làm được hay không, cứ đưa Khải Lợi lên ngôi vị hoàng đế rồi nói sau. Hơn nữa, cách 10 ngày mình đoàn tụ với nữ hoàng đại mỹ nhân và mấy vị tiểu mỹ nhân một hai lần cũng hạnh phúc rồi. Hắc hắc. Ta tuyên bố, việc chọn người làm nữ hoàng Thiên Long đã xác định, đó là đại công chúa Khải Lợi. 10 ngày sau, sẽ cử hành nữ hoàng đăng cơ đại điển. Đến lúc đó, đế quốc thủ hộ thần thú sẽ tự mình đội vương miện cho Khải Lợi công chúa. Đoạn Vân chỉnh sắp nói. Xem ra, Âu Đặc Tư đúng thật sự là mạng khổ, lại phải tới Thiên Long một chuyến. Hay quá. Bốn cô tới tấp nhảy lên. Sự tình đã xác định rồi, để kỷ niệm hội nghị tuyển cử nữ hoàng thành công tốt đẹp, đêm nay chúng ta sẽ làm một hội cùng giường, được không? Các đại mỹ nhân của ta. Đoạn Vân xoa xoa tay trông rất dê cụ, ánh mắt tựa như bốc lửa quét lên quét xuống trên người năm đại tiểu mỹ nhân. Bất quá hắn không đắc ý lâu lắm, năm nắm tay nho nhỏ đồng thời hào tới đấm vào người hắn. Đi tìm chết. Ôi ôi. Ngưu sát thân phù A. Một, tá ma sát long, lợi dụng có việc để đuổi rồng đi, chỉ là lối đùa của tác giả nói lái từ câu mượn đao giết người. Hai, an dấm, các bạn theo link này tham khảo. Tích phòng huyền linh được nhiều người chấp nhận hơn. Khi tôi hỏi các bạn ở cơ quan thì họ đều cho rằng chỉ có tích này mới là chính thống. Chương 138, Thiên Long phát triển định ngưu lược. Ba ngày sau, bên trong thư phòng của Hoàng Cung, Đoạn Vân cùng nữ hoàng tương lai của Thiên Long Khải Lợi thương lượng vài sự tình. Khải Lợi, Thiên Long là một đại quốc, nàng xem bản đồ này, mặt đông Thiên Long là Duyên Hải, phía tây tiếp giáp hai đế quốc Cường Đại Lôi Ngạo và Tạp Tu Tư, phía bắc vốn là một nơi hoang vu, bất quá bây giờ có ta ở đó phát triển, Nạp Lan cũng là thế lực của ta, do đó phương bắc coi như vô ưu, còn phía nam có nữ thần điện và rất nhiều tiểu vương quốc có quốc thổ rất nhỏ, cũng tương đối ổn định. Thiên Long có thể nói là một nơi phát triển rất tốt. Đoạn Vân giảng giải cho Khả Lợi. Nhưng Vân, Lôi Ngạo và Tạp Tu Tư đều là những quốc gia rất cường đại, hơn nữa quan hệ giữa hai nước này hữu hảo hơn so với quan hệ với Thiên Long. Trên đời không có bằng hữu vĩnh viễn, quốc thổ giữa Lôi Ngạo và Tạp Tu Tư có rất nhiều vùng trồng lấn, bọn họ cuối cùng sẽ có kết cục là ngươi tử ta vong. Trước tiên là nói về Tạp Tu Tư. Có rất nhiều quốc gia vậy quanh Tạp Tu Tư, bất kỳ thời khắc nào cũng như đi trên băng. Nếu không cẩn thận sẽ rơi vào cảnh nước mất nhà tan. Nếu Tạp Tu Tư xảy ra chuyện giống như Thiên Long, Tạp Tu Tư rất có thể sẽ ngay lập tức lâm vào chiến loạn. Đoạn Vân mỉm cười giải thích cho lão bà nữ hoàng của hắn. Kỳ thật lần này Thiên Long nếu không có chàng tới rút, rất có thể đã bị chiến hỏa nổi lên bốn phía, sinh linh đổ thán rồi. Khải Lợi nói vẫn còn vẻ sợ hãi. Vân, ý chàng có phải là Tạp Tu Tư không đủ sức gây áp lực không? Lầm. Ngược lại là khác. Mặc dù quốc lực của Tạp Tu Tư so với Lôi Ngạo và Thiên Long thì yếu hơn một chút, nhưng sinh vu ưu hoạn, tử vu an nhạc, thời loạn thì sống, an nhàn nhiều quá thì chết, ta dám nói sức sống của Tạp Tu Tư có thể nói là mãnh liệt nhất trong Tam Đại Đế Quốc. Đoạn Vân nói nghiêm chỉnh. Thấy Khải Lợi khẽ gật đầu, Đoạn Vân tiếp tục. Lôi Ngạo Đế Quốc ở phía Bắc, tiếp giáp với Man tộc rất hảo chiến, dân tình thượng võ, tướng sĩ bọn họ đều rất kiêu dũng thiện chiến. Do đó lực chiến đấu của họ thuộc loại cực mạnh trên cả đại lục, nếu không có gì ngoài ý muốn, rất có thể trong vòng trăm năm Lôi Ngạo Đế quốc sẽ thống nhất cả Mông Đa Lợi Á đại lục. Khải Lợi cười. Đáng tiếc việc ngoài ý muốn này đã xảy ra. Chàng xuất hiện rồi, đúng là tình thế đại lục bị ảnh hưởng rất lớn. Bây giờ, mọi người vẫn còn tưởng rằng Long tộc là thế lực cường đại nhất trên đại lục. Kỳ thật, cường đại nhất trên đại lục chính là tướng công của ta. Đúng thế, trên đại lục thế lực có thực lực hùng hậu nhất không phải là Long tộc, mà là ma thú. Chỉ có điều ma thú không có người thống nhất, nếu ta có thể thu thập toàn bộ tất cả trí tuệ ma thú trên đại lục, vậy ta có thể sẽ hình thành một thế lực kinh khủng. Đây cũng là lý do vì sao ta không muốn làm Hoàng đế Thiên Long. Ta muốn cả đại lục cơ, chứ không phải một Thiên Long nho nhỏ này. Khải Lợi, ta biết đưa nàng lên trước nữ hoàng sẽ làm nàng rất khổ cực, nhưng nàng phải biết rằng nàng là đại công chúa Thiên Long, trên vai nàng mang heo cả Thiên Long, đây là sứ mạng của nàng, nàng căn bản không thể đào thoát được đâu. Vâng, thiếp biết rồi, thiếp sẽ hết sức làm một hảo nữ hoàng. Vâng, sau này thiếp nên làm như thế nào đây? Vẻ mặt Khải Lợi có vẻ rất nghiêm túc. Ngẫm nghĩ một lát, Đoạn Vân nói, mục đích của ta là muốn đưa Thiên Long chế tạo thành một siêu đại quốc. Siêu đại quốc? Khải Lợi hỏi vẻ khó hiểu. Cất tiếng cười, Đoạn Vân giải thích. Đại quốc tương lai phải thống nhất cả nhân tộc. Mặc dù mục tiêu này hơi xa vời, nhưng ta tin rằng dưới sự hỗ trợ của ta, bằng vào ưu thế về địa lý của Thiên Long, việc thống nhất cả đại lục sẽ không phải là việc khó. Chúng ta nên làm như thế nào? Khải Lợi hỏi. Đầu tiên, Thiên Long phải tiến hành cải cách. Cải cách? Nhưng cải cách có thể tạo thành những xáo trộn trong xã hội. Khải Lợi hơi giật mình nói. Đích xác, cải cách nếu không thuận theo dân ý, rất có thể sẽ tạo thành sự rối loạn trong xã hội. Tuy nhiên, nếu muốn tiến bộ thì phải tiến hành cải cách. Còn đối tượng cải cách chủ yếu nhất chính là quân đội. Bây giờ quân đội trên đại lục đều có một căn bệnh chung, đó là nhân viên tham ô, quân giai hỗn loạn, rất nhiều binh lính chỉ được gọi vào cho đủ số. Ta nghĩ trước tiên phải thi hành trên 10 vạn Thiên Long Hoàng gia kỵ sĩ đoàn. Chế độ quân đội phải dựa theo các loại biên chế của sư đoàn nanh sói, phương án huấn luyện cũng có thể tham khảo nanh sói. Hơn nữa chúng ta phải hủy bỏ chế độ sĩ quan quân đội tra truyền con nối. Các cấp sĩ quan quân đội phải căn cứ vào năng lực. Chế định của sĩ quan quân đội, chế độ thăng giáng và quân giai phải nghiêm khắc, làm cho bộ đội nghiêm chỉnh trong sạch. Đoạn Vân kiên nhẫn giảng giải cho Khải Lợi. Vân, chuyện này chàng mau mau đi làm đi. Thiếp sợ thiếp làm không được đâu. Khải Lợi vội cau mày. Đoạn Vân cười trấn an. Được rồi, mấy ngày nay ta sẽ ở đây để thực hiện chuyện này, ta sẽ phái tới một vài nanh sói nòng cốt. Bất quá ta muốn nói cho nàng biết, ta sẽ không ở bên nàng mãi đâu, hơn nữa nàng cũng sắp trở thành nữ hoàng rồi, có rất nhiều việc phải dựa vào chính mình. Vâng, thiếp vẫn còn chút lo lắng, thiếp sợ thiếp làm không tốt. Khải Lợi vẫn còn rất lo lắng nhẹ giọng nói. Đoạn Vân an ủi. Đừng lo, bất luận kẻ nào cũng phải có lần đầu tiên, hơn nữa, ai có hạnh vận được làm hoàng đế tới hai lần đâu. Hơn nữa. Ta nghĩ cần phải thi hành một hệ thống giáo dục mới ở Thiên Long. Đó là phổ cập giáo dục trên toàn Thiên Long cảnh nội, chủ yếu là dạy về ma pháp, vũ khí, lịch sử và quân sự vân vân. Về phần những thứ văn hóa nghệ thuật khác, ngươi tự mình tính toán lấy. À mà còn đối với những đệ tử có tiềm lực thiên phú, ta hy vọng đế quốc có thể bỏ tiền ra đưa họ vào diện bồi dưỡng trọng điểm. Để có thể làm tốt việc khai triển sự nghiệp giáo dục, ngươi cần phải lập một bộ giáo dục cho đế quốc, chuyên môn quản lý giáo dục cả nước. Đoạn Vân sở dĩ muốn khai triển giáo dục tại Thiên Long, chủ yếu là muốn đề cao tố chất cho quốc dân, đương nhiên những tố chất này, chủ yếu là những tố chất thượng võ. Vì hệ thống giáo dục lạc hậu trên đại lục, làm rất nhiều nhân tài thiên phú bị mai một, tạo thành tổn thất không nhỏ đối với đế quốc. Còn nữa, nàng phải cho người khai thác trí tuệ của nhân dân. Như vậy đi, ngoại trừ bộ giáo dục, nàng lập ra một bộ khoa kỹ, cấp tốc chiêu lãm những kỳ nhân dị sĩ. Hơn nữa trong phạm vi cả nước, dùng hết sức cổ vũ phát minh sáng tạo. Khen thưởng thật lớn và ủng hộ cho những người có những phát minh hữu dụng cho sự tiến bộ của xã hội. Kỳ thật, còn có một điểm rất trọng yếu, đó là tiền. Vô luận là bộ giáo dục lão bộ khoa kỹ có làm tốt tới đâu, thì trong một thời gian ngắn cũng chẳng có hiệu quả gì lớn, nhưng đây là đại sự cho đời sau, không thể không làm. Về phần vấn đề tiền bạc, vậy phải dựa vào tài chính của đế quốc. Bộ tài chính bây giờ do Khắc Mễ Kỳ trưởng quản, hắn có thể quản lý rất tốt vấn đề tài chính. Sau này phải phát huy thật tốt mới có thể phát triển được. Phải liên tục phát triển tài chính của đế quốc, chứ không phải cứ dựa vào việc đánh thuế thật nặng đối với dân chúng đế quốc. Ta phải phát triển trên hai phương diện. Một là phải kiến thiết kinh tế ở bốn quốc. Bây giờ đế quốc không có năng lực khống chế kinh tế, có rất nhiều đại sản nghiệp liên quan đến quốc kế dân sinh không nằm trong sự khống chế của đế quốc. các nàng có thể cảm thấy để một đế quốc đi kinh doanh mua bán là một việc rất hoang đường, nhưng nếu muốn đưa kinh tế tài chính của đế quốc phát triển mạnh mẽ, phải làm như vậy thôi. Sau này, nàng cứ từng bước mà quốc hữu hóa các sản nghiệp lớn, làm cho nó sinh lợi cho đế quốc. Một việc nữa là phải cổ vũ mọi người kinh doanh. Người có tiền nhiều nhất trên đời chính là thương nhân. Do đó, thuế buôn bán sẽ là mấu chốt về kinh tế của đế quốc sau này. Còn về mặt còn lại, đó là mậu dịch quốc tế. Có thứ kiếm được tiền nhiều nhất trong mậu dịch quốc tế là mua những nguyên liệu rẻ tiền từ các quốc gia khác, sau đó đem về nước chúng ta gia công, đẩy giá cao lên rồi bán cho các quốc gia khác. Để làm được như vậy thì vấn đề mấu chốt là kỹ thuật. Khoa học kỹ thuật chính là tiên bạc, đây cũng là lý do mà ta muốn nàng thành lập bộ khoa kỹ. Có khoa kỹ tốt nhất, cũng của đem về cho đế quốc mấy trăm ức đó. Vân, chàng giảng quá cao siêu. Thiếp không hoàn toàn hiểu hết những gì chàng nói. Chàng nói lại một lần nữa được không? Thần sắc Khải Lợi có chút thống khổ, dù sao Đoạn Vân đưa ra nhiều lý luận mới mẻ như vậy, nàng nhất thời không thể tiêu hóa hết. Còn nàng lại phát hiện Đoạn Vân nói vậy rất có đạo lý, hơn nữa nói câu nào cũng đúng vào chỗ yếu hại. Việc này nếu không hiểu rõ, vậy thì khi làm có thể sẽ làm hư đại sự. Cười khẽ, Đoạn Vân nói. Đừng lo. Ta sẽ viết lại những gì ta giảng hôm nay thành một bộ hệ thống phương án áp dụng. Sau này, nàng cứ tham chiếu vào đó mà làm là được. Ừm. Vân, chàng thật tốt. Vẻ mặt Khải Lợi nhìn Đoạn Vân rất nhu tình. Đoạn Vân cười tinh quái. Bây giờ biết ta tốt rồi hả? Nàng cảm tạ ta như thế nào đây? Nói xong, tên dâm tặc này bắt đầu khua khoáng tay loạn lên trên người Khải Lợi. Vân, bây giờ còn sáng mà. Khải Lợi có chút thẹn thùng vờ quá khẽ. Phải trời sáng mới kích thích chứ. Tới đây, đừng sợ, không có người nào dám vào đâu. Tay Đoạn Vân đã chụp chúng vào con thỏ ngọc trên ngực Khải Lợi rồi. A, đừng. Đoạn Vân không để ý đến sự dãy rủa của Khải Lợi, cứ thế tấn công cô nàng nữ hoàng Khải Lợi, cuối cùng đè nghiến cô ả ngồi lên cái ghế trong thư phòng. Chương 139, Thiên Long Liêu Lý Tục Vụ Đa. Để đảm bảo việc cải cách quân sự cho Thiên Long diễn ra tốt đẹp, Đoạn Vân về Á Cương một chuyến. Đem Lữ trưởng Lữ một sư đoàn nanh sói Mã Khắc và 10 sĩ quan quân đội cao cấp nanh sói có thực lực kiếm thánh điều tới đây. Dưới sự trợ giúp của Đoạn Vân, Mã Khắc trở thành thống lĩnh của 10 vạn Thiên Long Hoàng gia kỵ sĩ, cũng là tổng tư lệnh Hoàng gia kỵ sĩ đoàn. Còn 10 nanh sói tướng sĩ khác được chia ra làm sư trưởng của 10 Hoàng gia kỵ sĩ sư đoàn. Mặc dù cách làm của Đoạn Vân làm cho rất nhiều đại thần hơi dị nghị, nhưng những người đã biết Đoạn Vân thì chẳng ai dị nghị gì cả. Dù sao bọn họ cũng hiểu. Chủ nhân chính thức của Thiên Long chính là Đoạn Vân. Nữ hoàng tương lai sẽ là lão bà của Đoạn Vân, ngoài ra trong tay Đoạn Vân còn sở hữu một vũ lực cường đại mà không đế quốc nào có thể so bì được. Hơn nữa các đại thần càng bực mình hơn khi thấy vô luận là vị công chúa nào lên làm nữ hoàng thì cũng không thể thay đổi được sự thật này. Bởi vì xem ra tất cả công chúa đều là nữ nhân của Đoạn Vân. Về phần tướng sĩ của hoàng gia kỵ sĩ đoàn, họ căn bản không có dị nghị gì hết. Vì sao? Ngươi ngẫm lại mà xem. Với danh khí của nanh sói trên đại lục bây giờ, hơn nữa thống lĩnh của mỗi bọn họ có thực lực đều là kiếm thánh, chỉ có mù mới không phục. Hơn nữa, Đoạn Vân còn ra sức tiến hành cải tổ hoàng gia kỵ sĩ đoàn, mà đầu tiên là tiến hành một lần đại tuyển. Giống như sư đoàn nanh sói lúc trước, do họ tự mình tuyển ra các chức danh tiểu đội trưởng và phó, liên đội trưởng và phó rồi cứ thế tiếp tục các chức danh sĩ quan quân đội khác. Trải qua một lần thanh lọc quy mô lớn, cả hoàng gia kỵ sĩ đoàn đã xảy ra biến hóa vô cùng lớn. Các loại bệnh tật, ký sinh trùng trong quân đội đều đã được loại trừ. Đoạn Vân cũng tiến hành sửa đổi danh xưng của Hoàng gia kỵ sĩ đoàn Thiên Long Nanh Sói Đại Quân Đoàn, 10 vạn bộ đội lần lượt được phân chia và đặt tên là Sư 1 đến Sư 10 Nanh Sói Thiên Long. Được gắn vào hai chữ Nanh Sói trong danh xưng mới làm tất cả Hoàng gia kỵ sĩ đều rất hưng phấn. Bởi vì như vậy có nghĩa là tương lai họ cũng sẽ bay phong lẫm liệt như Nanh Sói vậy. Còn Đoạn Vân giao cho Tổng Tư lệnh Mã Khắc nhiệm vụ là trong thời gian ngắn nhất, đem Thiên Long Nanh Sói trở thành một Nanh Sói thực sự. Phải làm cho đội quân này trở thành một hổ lang chi sư chính thức. Một ngày trước khi đăng cơ đại điển của Khải Lợi, đại tướng quân Ma Nhĩ Cương đã về đến đế đô. Theo như Ma Nhĩ Cương bẩm báo, toàn bộ biên giới Thiên Long coi như đã ổn định. Mặc dù Lôi Ngạo đế quốc từng tập trung một lượng lớn quân đội dọc biên giới, nhưng vừa nghe thấy chuyện thủ hộ thần thú đế quốc liền lập tức lui binh. Ma Nhĩ Cương, ngươi nói cho ta biết một chút về tình hình quân đội đế quốc đi. Rõ, thân vương điện hạ. Bây giờ có 10 vạn binh lính của Thiên Long Đế quốc đang tập trung tại biên giới Nạp Lan, ở biên giới với Lôi Ngạo đang đóng 40 vạn quân, ở biên giới với Tạp Tu Tư có 20 vạn. Ở phía Nam, và các quốc gia lân cận tổng cộng cũng có 50 vạn binh lực. Trong đế quốc có gần 100 vạn tướng sĩ đóng quân rải rác khắp nơi. Ma Nhĩ Cương cung kính báo cáo tình hình cho Đoạn Vân. Còn có dân binh nữa phải không? Đoạn Vân hỏi. Bởi vì hắn biết, Thiên Long không có khả năng chỉ có chừng đó binh lực. Bởi vì Thiên Long tổng dân cư có đến vài ức, hơn nữa nơi này là dị giới, vốn dựa trên tinh thần dụng võ vi tôn. Về việc này, không rõ số lượng dân binh nhưng phỏng chừng cũng có hơn 1.000 vạn. Ma Nhĩ Cương trả lời. Ngẫm nghĩ một lát, Đoạn Vân cảm thấy tỷ lệ này cũng xem như hợp lý, tuy nhiên không biết khả năng chiến đấu đến tuột cùng là tới đâu. Đây là phương pháp huấn luyện của nanh sói bộ đội, ngươi có thể đem đi tham khảo. Còn nữa, đây là một bản kế hoạch cải cách quân đội, ta muốn ngươi bắt đầu bắt tay vào tiến hành cải cách quân đội. Ngươi yên tâm, không phải chúng ta phá nát quân đội ra đâu, chỉ là làm một vài điều chỉnh trong chế độ quân giai mà thôi. Cơ bản đều là dựa vào hình thức cải tổ của nanh sói sư đoàn, ngươi cứ làm theo là được rồi. Đoạn Vân đưa cho Ma Nhĩ Cương hai cuộn da thú, nói với vẻ uy nghiêm. Thấy cuộn da thú đó, Đoạn Vân lại nhớ tới sấp giấy ở kiếp trước, xem ra lần này trở về nhất định phải kêu người làm giấy cho ta, dùng da thú viết quá ư là thống khổ. Ma Nhĩ Cương tiếp nhận cuộn da thú rồi xem xét rất cẩn thận. Rất nhanh sau đó, Ma Nhĩ Cương vẻ mặt hưng phấn nói với Đoạn Vân, kế hoạch cải cách quân đội của Thân Vương đại nhân thật sự là thần kỳ. Trong đó ngài nhắc tới rất nhiều việc mà ta đã suy tư bấy lâu, nhưng vẫn chưa tìm ra được phương pháp giải quyết, cũng không có quyền để điều chỉnh. Ta nghĩ trải qua cải cách quân đội lần này, thực lực của quân đội Thiên Long Đế quốc chúng ta sẽ được đề thăng rất lớn. Trong đó ngài còn nhắc tới việc thực hiện các chính sách đối với gia đình tướng sĩ, ta nghĩ tất cả binh lính Thiên Long đều phải cảm tạ ngài. Về việc ngài đề nghị cắt giảm quân số, ta phải xem kỹ lại, rất nhiều lý luận trong đó ta nhất thời còn chưa hiểu hết. Đoạn Vân khẽ gật đầu, cười nói, ngươi cứ đem về chậm rãi mà xem. Chỗ nào không hiểu, ngươi cứ tới đây hỏi ta. Nếu ta không có ở đây, ngươi cứ đi tìm mấy người mà ta điều tới từ nanh sói đang làm tướng lĩnh của Hoàng gia kỵ sĩ đoàn, bọn họ đều là người của ta đưa tới, về phương diện quân sự cũng chịu ảnh hưởng của ta không ít. Được rồi, sau này ngươi sẽ là đại tướng quân của đế quốc, thống lĩnh binh mã cả nước, ngươi nhất định phải làm cho tốt. Có một sự nghiệp lẫy lừng, sau này còn lưu danh sử sách. Rõ. Ma Nhĩ Cương rất cung kính vái Đoạn Vân một vái. Dù sao, trong mắt hắn, Đoạn Vân là một quân nhân chính thức, là một cao thủ quân sự. Bất quá nếu hắn biết Đoạn Vân toàn là sao chép lại, không biết hắn sẽ thất vọng tới đâu. Ngày thứ hai, đăng cơ đại điển của Khải Lợi Nữ Hoàng được tiến hành thuận lợi, Thần Long Âu Đặc Tư lại thi triển thần tích trên bầu trời Thiên Long một lần nữa, cũng tự mình đội vương miện sáng lấp lánh cho chủ mẫu. Việc đại sự của Thiên Long như vậy, Thần Điện tự nhiên phải đến tham dự. Lần này đại biểu của Thần Điện được phái tới Thiên Long tham gia đăng cơ đại điển chính là Hồng Y giáo chủ Tạp Tư Kỳ. Tạp Tư Kỳ vừa nhìn thấy thân hình hùng tráng của Thần Long Âu Đặc Tư, cả kinh trợn mắt há mồm. Hắn không ngừng kéo áo Đoạn Vân bắt Đoạn Vân phải giải thích thần tích quỷ dị này. "Đoạn Vân, ngươi nói cho ta ngay, cái tên thần thú gọi là Thần Long đó có quan hệ gì với ngươi?" Tạp Tư Kỳ vô cùng kích động hỏi Đoạn Vân. Đoạn Vân cười nói, "Quan hệ chủ tớ. Ngươi nói khoác. Đây là thần thú đó." Tạp Tư Kỳ vẻ mặt không tin. Không tin thì thôi. Đoạn Vân xoay người muốn bỏ đi, bất quá vừa nhấc chân lên lại bị Tạp Tư Kỳ kéo trở lại. Đoạn Vân đại nhân, Đoạn Vân thân vương, Đoạn Vân hồng y đại giáo chủ, ngươi nói cho ta biết đi mà. Tạp Tư Kỳ vẻ mặt đầy mong chờ nói. Thấy vẻ mặt nghiêm túc của Tạp Tư Kỳ, Đoạn Vân cười nói, thần điện các ngươi cũng có thần thú cơ mà. Ta cũng có thần thú làm thủ hạ thì có gì mà kỳ quái chứ. Chuyện là thế này. Chẳng là một lần ta phải đi đến đường cổ Lạp Sơn một chuyến, rồi sau đó tiếp theo sau lại cuối cùng ta có được tên thủ hạ Âu Đặc Tư này. Về phần tình hình lúc đó như thế nào, ta đây không thể nói cho ngươi được, đó là bí mật. Ngươi lắm chuyện, còn bí với trả mật. Ta mặc kệ, ngươi phải nói thật cho ta, chừng nào thì ngươi đi thần điện nhận sắc phong hồng y giáo chủ hạ. Tạp Tư Kỳ trợn mắt lên, vẻ mặt không hài lòng nói. Cái gì sắc phong? Đoạn Vân đảo con người cười nói. Ngươi! Thôi được. Tạp Tư Kỳ lão ca, ta đi, từ từ rồi ta đi. Ta bận lắm, hết Thiên Long, còn có ai nhị ti từ, có rất nhiều việc chờ ta xử lý nữa. Đoạn Vân nói với vẻ mặt thống khổ, nói xong ghé thai nói nhỏ với Tạp Tư Kỳ, hơn nữa, ta có nhiều lao bà như vậy, mỗi tối ta phải thụ tội nữa. Tạp Tư Kỳ dùng một loại vẻ mặt đáng đời ngươi nhìn Đoạn Vân, không để ý đến hắn nữa rồi bỏ đi luôn. Hơn nữa trong khi đi còn khúc khích cười. Ngày thứ 10, Đoạn Vân mang theo ba thủ hạ Diệp Cô Thành, Tiểu Phi Hiệp và Âu Đặc Tư, ly khai Thiên Long Thành. Bây giờ tình hình Thiên Long đã cơ bản ổn định, cải cách quân đội cũng đã bước đầu đi vào ổn định, các chính sách khuyến khích kinh tế đã được thực hiện, hệ thống giáo dục cũng sắp bắt đầu thay đổi. Đoạn Vân lưu lại các cô vợ ở Thiên Long, chủ yếu là không muốn để Khải Lợi phải ở đó một mình chịu cô đơn tịch mịch. Hơn nữa, các nàng cũng có thể giúp Khải Lợi về chính sự trong khi căn cơ của tân nhiệm nữ hoàng vẫn chưa hoàn toàn ổn định. Khải Sắt Lâm là Thánh Ma Đạo, phụ trách mở rộng Thiên Long Pháp Sư Đoàn, trở thành đội trưởng Pháp Sư Đoàn. nhị công chúa và Lị Lị Lộ rất có năng khiếu về phương diện quản lý, do đó các nàng có tác dụng rất lớn trong việc phát triển Thiên Long. Về phần Tạp Sát Phu, con gái của tên Khắc Mẹ Kỳ Mập Vũ kia, nàng được chân truyền về quản lý tài chính từ phụ thân, có thể giúp đỡ cho cha về vấn đề tài chính của đế quốc. Vốn Đoạn Vân muốn thừa cơ ăn thịt Lị Lị Lộ và Tạp Sát Phu, nhưng đáng tiếc, không có cơ hội gì cả. Đoạn Vân tranh thủ thời gian đi gặp sư phụ Phổ Hy Kim và sư nương Mã Lệ Á. Lúc này gia đình hai người, à không, là hai lão, đang vô cùng hạnh phúc. Hơn nữa Mã Lệ Á còn đang mang thai một tiểu hài tử, nghe nói cũng phải 2 tháng rồi. Không có biện pháp, dưới tác dụng thần kỳ từ tẩy tủy đan của Đoạn Vân, hai người bọn họ bây giờ nhìn qua cứ như vợ chồng mới cưới, khoảng 27, 28 tuổi gì đó, đang lo hưởng thụ cuộc sống. Đoạn Vân sau đó mời Phổ lão đầu rời núi đi giúp Khải Lợi nữ hoàng, còn Phổ Hy Kim cũng bất đắc dĩ đành phải đồng ý. Kết quả là, Thiên Long có một pháp thần thực lực vô cùng cường hãn. Về phần đại ca của mình Lạp Hy Đức, tự nhiên sẽ không thay đổi gì. Cái làm cho Đoạn Vân bị bất ngờ lần này là không ngờ Lệ Ti đại tẩu cũng mang một cái bụng vĩ đại. Cha, lưu lại 3 viên tẩy tủy đàn cho gia đình hạnh phúc đó xong, Đoạn Vân lao thẳng vào hoàng cung, vật Khải Lợi và Khải Sắt Lâm ra làm một cú long trời lở đất. Vốn còn muốn đem ngọn lửa cách mạng tới cho Lộ Ti và Hương Hương nữa, nhưng các nàng lại vừa vặn đi ra ngoài. Ai, đúng là vẫn còn những việc không được như ý. Quân giai, các cấp bậc trong quân đội. Chương 140, sơ đáo nạp lan nữ nô gia. Ngồi trên lưng tiểu phi hiệp, Diệp Cô Thành hỏi Đoạn Vân. Thiếu gia, chúng ta bây giờ đi đâu? Ngẫm nghĩ một lát, Đoạn Vân nói. Chúng ta trước tiên hãy tới nạp lan đã. Dù sao cũng đã lâu rồi ta chưa gặp Tiểu Nguyệt. Tiểu phi hiệp, mục tiêu nhé, nạp lan thành. Nhìn nhân hình Âu Đặc Tư đang bay lượn trong không trung, Đoạn Vân hỏi. Âu Đặc Tư, thần Long Đảo bây giờ như thế nào rồi? Chủ nhân, thần Long Đảo bây giờ tất cả đều đã hoàn toàn bình thường, chúng ta đã thu phục được tất cả hải thú xung quanh, phạm vi thế lực đã sắp sửa bao trùm tới tận Tắc Bất Đồ đảo rồi. Eo biển Đắc Lý Lạc bây giờ là thiên hạ của thần Long bộ tộc rồi. Tuy nhiên, chúng ta vẫn chưa tới được Tắc Bất Đồ đảo. Âu Đặc Tư nói cung kính. Hả? Các ngươi phát triển nhanh thế. Tới lúc này mới hơn 10 ngày mà thôi, thế lực đã phát triển xa đến như vậy rồi. Tốt, xem ra các ngươi rất cố gắng. Được rồi, thực lực thủ hạ các ngươi đã đạt tới trình độ nào rồi? Đoạn Vân rất cao hứng, phấn khích. Chủ nhân, trừ thần Long bộ tộc chúng ta, trong khoảng thời gian này chúng ta đã thu phục tổng cộng 20 đầu cựu cấp hải thú, hơn 1.000 con cấp 8, về phần cấp 7 thì cũng phải trên vạn con rồi. À này thiếu gia, chúng ta còn tìm được 25 con rắn biển hải xà, còn có hơn 10 đầu cự mãng. Bọn họ đều có thể dùng máu của chủ nhân để cũng sẽ trở thành thần Long đấy. Rắn biển mà cũng được sao? Đoạn Vân nghi hoặc. Rắn biển bình thường tự nhiên là không được, phải là mấy con có thực lực cấp 8 trở lên mới được. Còn chúng ta chỉ thu phục mấy con hải thú cựu cấp thôi, rắn biển có 10 con, phỏng chừng bọn chúng cũng có thần Long huyết mạch đó. Âu Đặc Tư giải thích. Tốt, ngươi cần hết sức huyết trương thực lực. Như vậy đi, chờ các ngươi triệu tập tới 100 con mãng xà hoặc là rắn biển có thể giác tỉnh máu thần Long. Ta lại dùng dược vật để biến chúng thành thần Long. Lần này việc chúng ta làm ở Thiên Long Đế Quốc có thể đã khiến cho Long tộc ở đường cổ Lạp Sơn kinh hãi mà sinh ra cảnh giác rồi. Đoạn Vân ta nhanh chóng quật khởi thế này, đối với Long tộc là một sự khiêu chiến và uy hiếp rất lớn. Ta đoán chừng, Long tộc có thể sẽ quay sang đối phó với ta. Đoạn Vân nói vẻ hơi lo lắng. Lão đại, ngươi lo cái gì chứ? Thực lực của chúng ta bây giờ đã lớn mạnh như vậy rồi, chẳng lẽ còn sợ mấy tên Long tộc đáng chết đó? Tiểu Phi Hiệp cười nói. Đoạn Vân ngâm nghĩ một lát rồi nói. Ta chỉ là hơi lo về cái tên Long Hoàng vượt qua thực lực cấp 10 kia thôi. Chủ nhân, kỳ thật ngài không cần sợ hãi. Giai vị của Long Hoàng xem ra chẳng làm ảnh hưởng tới thần Long bộ tộc chúng ta. Ngài không phải là có thể không thèm sợ uy áp của Long Hoàng đó sao? Thực lực của thần Long bộ tộc chúng ta bây giờ đã rất kinh khủng rồi. Ta và Ni Khả huynh muội bây giờ đều là thực lực cấp 10 hậu kỳ. Hơn nữa trải qua thi triển thần tích lần này, ta đã phải cố gắng hết sức. Thực lực của ta đã sắp đạt đến cấp 10 đỉnh phong rồi. Chúng ta có 10 đầu có thực lực cấp 10 trung giai và 20 đầu thần long có thực lực cấp 10 sơ cấp. Về phần hơn 10 đầu tiểu thần long, bọn họ cũng đều có thực lực cửu cấp đỉnh phong. Uy áp của long tộc đối với thần long bộ tộc thì chẳng có ảnh hưởng gì. Hơn nữa, so về máu huyết, chúng ta còn cao quý hơn chúng nhiều, uy áp của chúng ta thì chúng lại rất sợ hãi. Âu Đặc Tư giải thích tường tận 2 năm rõ 10 cho Đoạn Vân nghe. Nghe thế, Đoạn Vân cao hứng vung tay múa chân. Long tộc xem ra chẳng uy hiếp nổi mình, vậy hôm nào mình đi Long tộc bắt một mớ đem về cho thủ hạ mình làm tọa kỵ. Bọn họ không phải có cả 100 con cự long cửu cấp hay sao? Ta có 120 tên thú nhân kiếm thần, ta cho bọn chúng một người một đầu, để cho bọn họ trở thành nhóm thú nhân long kỵ sĩ đầu tiên trên đại lục.
Ha ha! Tốt lắm, Âu Đặc Tư, ngươi bay nhanh thì ngươi về thần long đảo trước đi. Vài bữa nữa, ta sẽ đến xem xét các ngươi. Đoạn Vân nói với Âu Đặc Tư.
Rõ!
Nói xong, Âu Đặc Tư biến thân thành thần long, hướng về thần long đảo bay đi. Trong Nạp Lan Thành, Đoạn Vân tới gặp nữ nô nữ vương Tiểu Nguyệt mà đã lâu rồi không gặp. Có điều lần này Tiểu Nguyệt làm cho Đoạn Vân cao hứng vô cùng. Bởi vì, thông qua thần thức nhạy cảm của hắn, Đoạn Vân phát hiện ra trên người Tiểu Nguyệt có dấu hiệu mang thai. Đoạn Vân vội vàng bắt mạch cho nàng, phát hiện thai nhi đã hơn một tháng rồi.
Hắc hắc, Đoạn gia ta có kế thừa rồi.
Trong khi đi tới Nạp Lan, binh lính Nạp Lan vừa nghe được tin Đoạn Vân tới nơi, tới tấp quỳ xuống trước mặt Đoạn Vân hành lễ. Điều đó làm cho Đoạn Vân hơi giật mình. Về sau hỏi qua Tiểu Nguyệt mới biết, nguyên là theo ý chỉ của Tiểu Nguyệt, tên Đoạn Vân đã ăn sâu vào lòng mỗi một tử dân của Nạp Lan rồi, hơn nữa lại dùng danh nghĩa cứu thế chủ mới kinh chứ. Vốn Đoạn Vân là một hóa thân ác ma ở Nạp Lan, bây giờ, Đoạn Vân lại hóa thân thành thần tại Nạp Lan quốc, việc này không thể không làm cho Đoạn Vân cảm thán thế sự vô thường. Ở đây, Đoạn Vân còn gặp lại mấy tên thủ hạ nanh sói của mình trong lữ đoàn ba nanh sói đã hộ tống Tiểu Nguyệt tới Nạp Lan. Hơn nữa, trong quá trình phụ tá Tiểu Nguyệt đăng thượng vương vị, bọn họ cũng có không ít công lao phụ tá. Kiệt Khắc ra mắt tướng quân. Kiệt Khắc xuất lĩnh 20+ tên sĩ quan doanh cấp trở lên của mình giơ tay chào Đoạn Vân theo quân lễ rất chuẩn. Nhìn mấy tên thủ hạ cùng mình vào sinh ra tử, Đoạn Vân rất cao hứng. Dựa vào bản lĩnh đặc thù đã gặp qua là không quên được, Đoạn Vân nhất nhất gọi tên từng người, làm cho mấy người bọn họ cảm động, phấn khích muốn chết.
Kiệt Khắc, độc thủ tướng quân bây giờ thanh danh đại trấn a.
Đoạn Vân cười nói. Toàn nhờ vào sự tài bồi của thiếu gia. Kiệt Khắc giơ cánh tay duy nhất của hắn lên xua xua.
Cười cười, Đoạn Vân nói.
Tài bồi hả, chỉ một chút thôi, chẳng qua chủ yếu còn là do các ngươi tự mình cố gắng.
Tốt, tốt.
Bây giờ Nạp Lan đã ổn định, các ngươi muốn trở lại A Nhĩ Ti Tư, hay muốn ở chỗ này phát triển?
Chúng ta muốn về nhà.
Đoạn Vân đại nhân, có thể không làm việc này được không? Bây giờ bọn họ đều là những tướng quân thống lĩnh thượng vạn đại quân cho Nạp Lan, nếu mà bọn họ bỏ đi, quân vụ ở Nạp Lan có thể có trục trặc không ít đó.
Lúc này, Nạp Lan tướng quân Lạc Khắc Tư vội vàng nói với Đoạn Vân.
Cái tên Lạc Khắc Tư chính là người đứng đầu lực lượng nghĩa quân lúc trước toàn lực ủng hộ Tiểu Nguyệt, vừa mới được giới thiệu cho Đoạn Vân biết.
Ồ! Thật không ngờ các ngươi đều làm quan lớn hả?
Tốt! Nói xem nào, dưới tay của các ngươi có bao nhiêu nhân mã?
Đoạn Vân cười nói.
Hắn cũng không phản đối bọn họ làm lãnh đạo tại Nạp Lan quốc, dù sao Tiểu Nguyệt là bà xã mình, bọn họ ở đâu cũng giống nhau cả thôi.
Thiếu gia, ta bây giờ là đại thống lĩnh của 5 vạn vương gia kỵ sĩ đoàn Nạp Lan, bọn họ làm các chức vụ như sứ trưởng, lữ trưởng.
Kiệt Khắc trả lời.
Đoạn Vân cười phấn khởi nói.
Tốt, tốt.
Kiệt Khắc, cho ngươi một nhiệm vụ mới.
Đó là đem 5 vạn vương gia kỵ sĩ của ngươi biên chế thành nanh sói sư đoàn.
Ta nói cho ngươi biết, Nguyên Mã Khắc ở lữ đoàn 1 nanh sói bây giờ mang theo 10 người, đang ở Thiên Long Quốc mở rộng đội ngũ nanh sói, thống lĩnh 10 vạn hoàng gia kỵ sĩ Thiên Long.
Để công bằng, ta cũng cho ngươi lưu lại 10 người, lữ đoàn 3 nanh sói ta phải đưa về.
Ta muốn ngươi tăng số lượng nanh sói quân nhân ở Nạp Lan lên số 10 vạn tướng sĩ.
Ngươi hiểu chưa?
Đoạn Vân sẽ kéo quân trở về, để nanh sói toàn sư một lần nữa hảo hảo chú ý luyện, làm cho vạn tên nanh sói này trở thành kiếm thánh sư đoàn.
Rõ.
Kiệt Khắc nghiêm túc nói.
Trong tẩm cung của Tiểu Nguyệt nữ vương, Tiểu Nguyệt rơi lệ ngả vào trong lòng Đoạn Vân. Từ ánh mắt thương tâm của Tiểu Nguyệt, Đoạn Vân có thể thấy được Tiểu Nguyệt thương nhớ mình sâu đậm biết bao nhiêu.
Chủ nhân, ngươi tới thăm Tiểu Nguyệt nhiều hơn được không?
Tiểu Nguyệt kéo tay Đoạn Vân, hoa dung âu sầu nói.
Đoạn Vân sờ sờ bụng nàng, cười nói.
Được, ai kêu ngươi là tiểu bảo bối của ta?
Bây giờ lại còn mang giọt máu của Đoạn Vân ta nữa.
Ai, ngươi khổ cực quá.
Cảm thụ sự vớt ve từ Đoạn Vân, Tiểu Nguyệt nhắm hai mắt lại, vẻ mặt hạnh phúc nói.
Tiểu Nguyệt không sợ khổ cực. Chỉ cần chủ nhân đối xử tốt với Tiểu Nguyệt là Tiểu Nguyệt không sợ gì nữa hết.
Chủ nhân, bây giờ Tiểu Nguyệt mang thai trong người nên tạm thời không thể hầu hạ chủ nhân được.
Đoạn Vân cười nói.
Ngươi nghe ai nói thế?
Ai nói là ngươi hoài thai thì không thể làm chuyện kia hả?
Thật sự là không hiểu biết gì cả.
Ngươi không thích thiếu gia hay sao? Không muốn làm chuyện ấy với thiếu gia à?
Không phải không phải.
Chủ nhân, Tiểu Nguyệt nguyện ý kiếp này phải hầu hạ chủ nhân thật tốt.
Chủ nhân, chúng ta có thể làm được hả?
Tiểu Nguyệt vừa nghe thấy thế liền tỏ ra vừa khẩn cấp, vừa khát vọng.
Đương nhiên có thể rồi, chẳng lẽ ngươi hoài nghi về tế tự cấp bậc của thiếu gia sao?
Tuy nhiên, chúng ta phải làm nhẹ một chút, không thể điên cuồng giống như trước được.
Đoạn Vân cười, hơn nữa cánh tay tà ác đã thò vào trong lớp quần áo của Tiểu Nguyệt mỏ mẫm.
A, chủ nhân,
ngươi phải chú ý bảo bảo đó. Tiểu Nguyệt ôm lấy cổ Đoạn Vân, hôn như mưa lên mặt Đoạn Vân.
Đương nhiên rồi, ngươi và nó đều là tiểu bảo bối của ta.
Đoạn Vân nhẹ nhàng vỗ về Tiểu Nguyệt, sau đó nói nhỏ vào tai nàng mấy câu. Tiểu Nguyệt nghe xong, rất khéo léo cởi quần Đoạn Vân ra, lộ ra tiểu Đoạn Vân lúc này hơi ngóc đầu lên, dùng cái miệng thơm tho gợi cảm của nàng hôn hít. Miệng của Tiểu Nguyệt hôn tiểu Đoạn Vân rất có kỹ xảo, thỉnh thoảng ngậm ra ngậm vào, đã thế đầu lưỡi của nàng còn thỉnh thoảng tắt nhẹ, chọc ngoáy rồi lướt từ trên xuống dưới, cơ hồ làm Đoạn Vân run rẩy giật lên đùng đùng từng cơn, sung sướng như lên tiên. Hồi lâu, Đoạn Vân rốt cục bị Tiểu Nguyệt khẩu kỹ mất hồn khiến cho phun phát. Phần lớn con cháu Đoạn gia phun cả vào miệng Tiểu Nguyệt. Tiểu Nguyệt bị Đoạn Vân phun đầy vào miệng, nhưng nàng không hề nhổ ra, mà là rất khéo léo nuốt vào. Thấy Tiểu Nguyệt nhu tình như thế, dục hỏa Đoạn Vân một lần nữa nổ bùng lên, sau đó nhẹ nhẹ đè ép xuống người Tiểu Nguyệt. Chương 141, Ma quỷ huấn luyện huấn toàn quân. Sáng sớm ngày thứ hai, Đoạn Vân ôm Tiểu Nguyệt vẻ mặt hạnh phúc, cắn nhẹ vào dái thai của nàng, không ngừng trêu chọc. Hi hi, thiếu gia ư ư đừng mà bốn. Ngưa lắm bốn. Ư ư. Tiểu Nguyệt tựa vào lòng Đoạn Vân cọ cọ, thiếu chút nữa làm dục hỏa của tên háo sắc Đoạn Vân này bị thổi bùng lên. Đừng núp ních, còn loạn động nữa thì đừng nghĩ tới việc rời khỏi giường. Không thấy tiểu đệ phía dưới lại bị nàng làm cho ngóc đầu dậy hay sao? Đoạn Vân ôm Tiểu Nguyệt uy hiếp, nhưng hai tay của hắn lại cứ thế mà vớt ve ngực Tiểu Nguyệt. Được rồi, Tiểu Nguyệt, nàng là nữ vương mà không cần lên triều sao? Đoạn Vân hỏi. Tiểu Nguyệt cười nói. Thiếu gia, người xem bộ dạng của muội lúc này còn lên triều được sao? Hơn nữa, đã qua thời gian thượng triều rồi. À, nguyên lai nữ vương vì ta mà đến cả việc thượng triều cũng bỏ bê. Xem ra ta thật sự là một họa quốc cương dân, một tên sủng nam chuyên môn mê hoặc nữ vương bệ hạ. Ta xin cảm tạ sủng hạnh của nữ vương bệ hạ. Đoạn Vân nói vẻ rất thành thật, hình dáng cực kỳ giống với một sủng phi nói với hoàng đế, làm cho Tiểu Nguyệt cười mãi không thôi. Giỏi lắm, dám cười bổn thiếu gia, xem ta làm sao trừng phạt nàng đây. Xem chiêu. Đoạn Vân nói xong vươn tay hướng tới bộ ngực của Tiểu Nguyệt tấn công. Tiểu Nguyệt bị dọa kêu cứu ầm ĩ. Hồi lâu sau, Đoạn Vân tránh sắp nói. Thôi, xem ra ta cũng sắp phải về A Nhĩ Ti Tư rồi. Thiếu gia, người muốn đi sao? Nhưng, Tiểu Nguyệt vừa nghe thấy Đoạn Vân lại muốn đi, vốn tâm tình đang vui vẻ lập tức trở nên rất u sầu. Đúng vậy, trong nhà còn có rất nhiều việc phải làm. Ta sẽ để Kiệt Khắc và 11 tướng lãnh cao cấp lưu lại, bọn họ sẽ thay nàng quản lý quân vụ. Còn nữa, đây là văn thư về cải cách quân sự, nàng xem xong, ra lệnh cho thủ hạ trên cả Nạp Lan làm theo. Còn đây là văn thư về cải cách hệ thống giáo dục, bên trong ghi lại một loại hệ thống giáo dục rất tiến bộ, nàng cần phải tiến hành trong phạm vi cả nước. Thứ ba, đây là một vài những kiến thức về quản lý tài chính kinh tế, bên trong có chút lý luận nàng phải đọc cho kỹ, cũng là một đạo lý để làm dân giàu nước mạnh. Cũng chỉ có nước giàu thì mới có cường binh. Đoạn Vân liên tục lấy ra ba bản kế hoạch, ba kế hoạch này chỉ hơi khác so với ba bản đưa cho Khải Lợi. Nhất là về phần phát triển kinh tế Nạp Lan, do Đoạn Vân căn cứ vào thực tế của Nạp Lan mà viết ra. Tên này học ý mà cứ như học kinh tế ra. Thiếu gia. Tiểu Nguyệt rơi lệ ôm chặt lấy Đoạn Vân. Được rồi, Nạp Lan có ma thú gì lợi hại không? Đoạn Vân đột nhiên hỏi về việc này. Dù sao ma thú là vũ lực mạnh nhất của một quốc gia. Chỉ có vài đầu bát cấp thôi. Đoạn Vân ngẫm nghĩ một lát, lấy từ giới tử ra 15 viên tẩy tủy đan, nói. Nàng cho ba đầu ma thú bát cấp tuyệt đối trung thành với vương quốc mỗi con 4 viên. Ta ước chừng, Nạp Lan rất nhanh sẽ có ba đầu ma thú thực lực cửu cấp trung giai đó. Ba viên kia nàng giữ lại dùng cho mình. Thực lực của nàng bây giờ đã là đại kiếm sư rồi, đoán chừng tiếp tục uống vào có thể thành kiếm thánh đó. Hơn nữa, sẽ có lợi ích rất lớn cho sự phát triển của đứa nhỏ này. Ừ năm. M. Tiểu Nguyệt ôm Đoạn Vân không buông ra, nàng sợ một khi buông ra thì Đoạn Vân sẽ vĩnh viễn mất đi vậy. Nạp Lan có mấy ngàn vạn dân cư, nước nhỏ, rất dễ dàng phát triển. Chim sẻ tuy nhỏ, nhưng ngũ tạng câu toàn, ý nói tuy nhỏ nhưng rất tốt. Ta tin rằng nàng tương lai sẽ là quốc vương anh minh nhất Nạp Lan từ trước tới nay. Nàng cần phải cố gắng. Tuy nhiên, nàng cũng đừng làm việc quá sức, dù sao bảo bảo của chúng ta mới là quan trọng nhất. Đoạn Vân hôn lên trán Tiểu Nguyệt một cái, nói tiếp. Thiếu gia, ở lại với Tiểu Nguyệt thêm một ngày nữa có được không? Tiểu Nguyệt cố nải. Tiểu Nguyệt ngoan. Thiếu gia phải đi rồi, bất quá thiếu gia hứa sẽ trở lại tìm nàng rất nhanh thôi. Dù sao trong bụng của nàng cũng có cốt nhục của Đoạn Vân ta. Tiểu Nguyệt quyến luyến không buông Đoạn Vân. Đoạn Vân sau khi lưu lại một lượng lớn thuốc an thai bổ dược mới an tâm ngồi trên tiểu phi hiệp bay về Á Cương. Rốt cục cũng về đến nhà rồi. Tương Hàn, nói cho ta biết gia tộc gần nhất phát sinh chuyện gì. Đoạn Vân rất thoải mái nửa ngồi nửa nằm trên ghế ở phòng nghị sự, hai cô thánh ma đạo thị nữ Liên Na và Vân Vân rất khéo léo xoa bóp gáy, lưng cho Đoàn Vân.
Thiếu gia, gia tộc đã thu phục những bộ lạc thú nhân phía bắc rồi. Bây giờ mười mấy vạn thú nhân ở đó đều đã rời về Á Cương. Hơn nữa tộc trưởng của tộc người khổng lồ cũng đã đồng ý cân nhắc chuyện thần phục chúng ta.
Ước Hàn cung kính nói.
Ừ, tốt lắm. Thú nhân quả thật là thức thời. Đã an bài mọi việc cho họ chưa?
Đoạn Vân khẽ gật đầu vẻ hài lòng.
Thiếu gia, thú nhân vừa thu phục đều muốn được những kiếm thần thú nhân của gia tộc lãnh đạo. Theo họ, thú nhân kiếm thần là một đại kỳ tích của thú nhân tộc, có thể nói là thần của thú nhân, do đó bọn họ đương nhiên phải đổi phục. Ta dựa theo mấy phương pháp của thiếu gia trước kia an bài cho bọn họ. Thú nhân có 5 vạn ngưu đầu nhân và 4 vạn hùng tộc nhân, còn có 6-7 vạn chủng tộc khác. Vì vậy ta cứ theo đó mà tổ chức thành quần ngưu sư đoàn, những người khác tạo thành một sư đoàn toàn bộ do hùng tộc nhân cấu thành tạm gọi là hùng tộc sư đoàn, mấy người khác tổ chức thành một tạp bài sư đoàn. Tuy nhiên, sư đoàn cấu thành từ hùng tộc lại không muốn dùng danh xưng đó.
Bọn họ muốn dùng tên gì?
Đoạn Vân cười hỏi, hỏi xong cơ tay lấy cái ly thủy tinh uống một ngụm.
Phi tử sư đoàn.
Phụt. Đoạn Vân có bao nhiêu nước trong miệng đều phun hết ra ngoài.
Ha ha.
Phi tử sư đoàn. Phi tử sư đoàn.
Tên đó mà cũng nghĩ ra được.
Ha ha.
Được, phi tử sư đoàn thì phi tử sư đoàn chứ sao.
Bất quá bọn họ vừa mới bắt đầu huấn luyện, thực lực của họ nếu so với các sư khác có phải được rồi, mấy sư đoàn khác có thực lực như thế nào rồi.
Đoạn Vân hỏi tiếp.
Nhờ đại lượng dược hoàn của thiếu gia, cộng thêm phương pháp luyện binh cao minh, bọn họ tiến bộ rất nhanh. Trải qua gần một tháng huấn luyện theo phương thức đặc chủng nanh sói, cùng như sư đoàn bây giờ phần lớn đều là võ sĩ có thực lực cấp 6. Hơn nữa thực lực thấp nhất đều là cấp 6 rồi, tạp bài sư đoàn cũng phần lớn ở vào cấp 6, tuy nhiên bên trong có một vài người còn ở cấp 5, cũng có không ít cấp 7 nữa, thực lực rất chênh lệch, còn lang kỵ binh, thực lực của bọn họ cũng có tiến bộ rất nhanh, thực lực bọn họ cũng phần lớn ở vào cấp 6, còn nhờ thiếu gia phối trí cho họ ma lang cấp 6, sư đoàn này có thể được coi là lang kỵ binh có thực lực cực mạnh.
Ngẫm nghĩ một lát, Đoạn Vân cảm thán.
Thực lực vẫn chưa được.
Thực lực như vậy chưa đủ để sử dụng.
Chuyên lệnh của ta, tất cả thú nhân phải tham gia vào quá trình ma quỷ huấn luyện mà số thú nhân của gia tộc từng tiến hành.
Ngươi nói cho bọn họ biết, nếu muốn trở thành thú nhân kiếm thần giống như Khai Lạt thì phải trải qua ma quỷ huấn luyện như vậy.
Thiếu gia, việc này hình như hơi quá liều.
Ước Hàn hỏi có chút lo lắng.
Quá liều?
Chẳng quá gì sất.
Từ ngày mai trở đi, phát dược hoàn cho chúng gấp bội.
Bọn họ phải tiến hành một tháng huấn luyện kinh khủng.
Hơn nữa, việc huấn luyện cho họ là do thú nhân kiếm thần của gia tộc tự mình hướng dẫn.
Đoạn Vân vẻ mặt uy nghiêm ra lệnh.
Dạ.
Ta lập tức sai người đi làm.
Ước Hàn cung kính nói.
Được rồi, La Lệ Miêu nữ bây giờ dường như cũng là thánh cấp rồi phải không?
Lần trước ta dường như quên không đưa cho nàng dược hoàn.
Còn đội quân 1000 miêu nữ thích khách của nàng thì như thế nào rồi?
Đoạn Vân lúc này đột nhiên nhớ tới miêu nữ kiên cường kia, lần trước trong khi cấp cho đám thú nhân đặc cấp tẩy tùy đan. Đoạn Vân cũng để dành cho nàng một viên, khi có cơ hội sẽ đưa cho nàng bồi thường.
Thiếu gia, La Lệ dựa vào cố gắng của mình đã đột phá tới thần cấp rồi.
A,
lợi hại như vậy sao, phải tìm cơ hội gặp nàng mới được.
Nhân tài A.
Đoạn Vân không khỏi lẻ lưỡi.
Trực tiếp dựa vào chính mình mà đột phá, thật sự là biến thái.
Kỳ thật, La Lệ sở dĩ có thể tự mình đột phá có quan hệ rất lớn với mấy viên tẩy tủy đan, chính là nhờ có tác dụng tẩy cân phiệt tủy của Đoạn Vân khi xưa.
Kỳ thật. Mấy thủ hạ thú nhân gia tộc của Đoạn Vân, cho dù không phục dụng đặc cấp tẩy tùy đan, cũng sẽ có người đột phá tới thần cấp, chỉ có điều thời gian dài hơn một chút mà thôi.
1000 thích khách miêu tộc, thực lực bây giờ đã ổn định ở cấp 7.
Ước Hàn nói tiếp.
Không ngờ, miêu nữ vừa đáng yêu vừa hung ác lại có năng lực lớn như thế.
Đoạn Vân cảm thán nói.
Tốt lắm, sản lượng thuốc gia tộc bây giờ được bao nhiêu?
Đoạn Vân hỏi tiếp.
Lúc này, Liên Na trả lời.
Đây là do Tiểu Đại Vũ và Tiểu Đại Lâm phụ trách. Bây giờ tốc độ sản xuất kim thương bất khuất và cái
viên
xuân dược của gia tộc đại khái một ngày trên 1 vạn viên, giải độc hoàn có sản lượng 2 vạn, hoàn dương đan có thể một ngày làm ra hơn 1000, bất quá vì thiếu gia không cho bán số lượng lớn loại thuốc này nên cũng không có sản xuất số lượng lớn.
Ngẫm nghĩ một lát, Đoạn Vân nói,
giải độc hoàn phải tăng gấp đôi sản lượng, nghĩa là một ngày phải sản xuất 4 vạn viên giải độc hoàn trở lên.
Nếu không đủ người làm, vậy lo mà mở rộng đội ngũ luyện dược.
Ma quỷ huấn luyện mà không có đại lượng dược hoàn cung ứng thì có thể sẽ làm cho rất nhiều người thương vong.
Ước Hàn, có một việc cần ngươi an bài một chút.
Lúc này Khải Lợi đã là Thiên Long Nữ Hoàng, còn Mã Khắc thì ở lại Thiên Long thống lĩnh 10 vạn nanh sói bộ đội vừa mới thành lập.
Do đó, để đảm bảo việc huấn luyện cho họ, chúng ta một tháng phải cung ứng 10 vạn viên tẩy tủy đan cho họ. Còn Kiệt Khắc cũng thành lập một nhanh sói bộ đội mới ở Nạp Lan, biên chế cũng 10 vạn, đồng dạng cũng phải cung ứng. Được rồi, gia tộc một tháng bán được bao nhiêu giải độc hoàn?
Hơn 10 vạn.
Ước Hàn trả lời.
Tốt, xem ra giải độc hoàn có thể bảo đảm cho gia tộc một tháng thu vào trên một ước kim tệ.
Duy trì cung ứng theo số lượng này.
Đoạn Vân ra lệnh.
Dạ.
Ước Hàn đáp.
Liên Na, tứ tiểu phải đảm bảo khả năng mỗi ngày sản xuất hơn 1.000 viên hoàn dương đan. Ta muốn cho nanh sói và cuồng long tiến hành thêm một lần ma quỷ huấn luyện nữa. Bây giờ ta có ý muốn cho nanh sói toàn bộ biến thành kiếm thần cả. Về phần cuồng chiến sĩ, tất cả đều phải trở thành thanh cấp, thực lực phải như vậy mới có thể gọi là kinh khủng được.
Đoạn Vân mỉm cười nói.
Khi nghe Đoạn Vân nói như vậy, Ước Hàn cũng bị kích thích.
Kiếm thần mà muốn làm thành một sư đoàn sao?
Thế giới này sắp đảo điên lên rồi.
Về phần Đoạn Vân vì sao phải vội vàng tăng cường thực lực của mình như thế? Chủ yếu là để chuẩn bị nên tiếp sự xâm lăng của đám ma tộc kia.
Dù sao ma tộc đã có dã tâm xâm lược rồi, nói không biết chừng, chỉ một thời gian ngắn nữa là vết nứt không gian lại mở ra.
Thực lực của ma tộc kinh khủng như thế.
Ngươi nghĩ mà xem, tùy tiện phái đến đại lục vài tên để điều tra thu thập tin tình báo, thế mà đều đã có thực lực ở cấp 9 của đại lục rồi, vậy mấy người khác thì sao?
Còn có chuyện gì nữa không?
Đoạn Vân hỏi mà không nhìn Ước Hàn.
Có.
Hồi lâu, Ước Hàn mới phản ứng. Nói với vẻ khẳng định.
Chương 142, Ma Tinh Đoàn Lộ Hội Bạo Tạc.
Còn có chuyện gì nữa đây?
Đoạn Vân hỏi.
Tộc người khổng lồ ra một vài điều kiện, bọn họ nói thiếu gia phải đồng ý chấp nhận điều kiện của họ thì họ mới nguyện ý quy thuận.
Ước Hàn trả lời.
Điều kiện gì?
Nói nghe xem nào.
Có điều ta phải nói trước, nếu chúng muốn bắt chức lang tộc bắt ta lấy con gái của tộc trưởng họ hoặc là cháu gái của trưởng lao thì ta đây không đồng ý đâu.
Dù sao thì bọn họ đều là người khổng lồ mà. Hú vía lắm.
Đoạn Vân nhìn qua thì rất nghiêm túc, nhưng hai vị thị nữ vừa nghe Đoạn Vân nói vội bịt miệng cố nén cười ở phía sau Đoạn Vân.
Ước Hàn cũng cười.
Thiếu gia yên tâm, tuyệt đối không có điều kiện này.
Bọn họ đề ra ba điều kiện như sau. Thứ nhất, bọn họ không muốn cuốn vào phân tranh trên đại lục, do đó sau này thiếu gia muốn tranh bá thiên hạ thì bọn họ sẽ không xung phong ham trận đâu.
Sợ chết như vậy còn dám ra điều kiện cho ta.
Bổn thiếu gia mà dậm chân dọa sơ sơ cũng đủ làm cho chúng vỡ mặt rồi.
Nói tiếp đi.
Đoạn Vân cười nói.
Thiếu gia, không phải họ sợ chết đâu.
Ngài có thể không biết, tộc người khổng lồ là chủng tộc rất yêu hòa bình.
Họ còn thiện lương và chất phác hơn cả đám tinh linh.
Bọn họ có chiến đấu lực rất mạnh, một người khổng lồ trưởng thành có thực lực cỡ chừng cấp 7.
Kỳ thật chủng tộc họ vốn đã từng có dân số vào khoảng hơn 10 vạn, thế nhưng cơ bản đều đã chết sạch trong cuộc xâm lược của ma tộc lần trước.
Ước Hàn giải thích.
Thực lực cấp 7.
Đúng là lợi hại.
Sau này dùng họ làm người giữ nhà cũng được đó.
Hơn nữa, ngươi đem cái bức tượng băng ma tộc này đưa cho họ xem, ta phỏng chừng họ sẽ thần phục ngay lập tức.
Sau đó Đoạn Vân lấy từ không gian giới tử ra một tượng băng ma tộc.
Thiếu gia, đây là ma tộc.
Mặc dù hắn bị đóng băng, nhưng ta vẫn có thể thấy thực lực cỡ bằng với ma thú cửu cấp trung giai, chẳng trách thiếu gia muốn đề cao thực lực của mình.
Ma tộc quả nhiên là một chủng tộc có thực lực cường hãn.
Thiếu gia, làm sao ngươi có được thân thể của ma tộc?
Chẳng lẽ bọn họ đã xâm lấn rồi?
Ước Hàn nói có chút giật mình.
Vẫn chưa đâu, 10 năm trước chúng được ma tộc phái đến đại lục để tìm hiểu tình hình thực lực của đại lục.
Cái chết của cha Lý Hoàng đế có góp mặt công lao rất lớn của họ đó.
Ngươi đem tượng băng ma tộc này cho mấy tên khổng lồ nhìn một phát, ta tin rằng, vô luận hai điều kiện sau là cái gì thì họ cũng sẽ thần phục chúng ta thôi.
Đoạn Vân nói rất đắc ý, xem ra tượng băng ma tộc cũng có tác dụng há, có thể lợi dụng được cái thứ phế vật này.
Ước Hàn cười nói.
Thiếu gia, kỳ thật hai điều kiện sau căn bản không xem là điều kiện.
Điều kiện thứ hai là muốn chúng ta kiến tạo cho họ một vài căn nhà thích hợp cho bộ tộc người khổng lồ ở. Điều kiện thứ ba là họ muốn thiếu gia tìm cho họ một chỗ thật tốt để họ cất cây.
Cất cây á?
Cây mà cũng muốn cất hả? Chẳng lẽ không canh chừng thì cây chạy mất sao?
Đoạn Vân hỏi đầy vẻ nghi hoặc.
Thiếu gia, bộ tộc người khổng lồ là một chủng tộc rất thân cận với cây cối, bọn họ yêu cây lắm, còn hơn cả tình yêu của tinh linh đối với thực vật nữa.
Hơn nữa, vô luận là người khổng lồ trên núi hoặc người khổng lồ sống trong rừng, bọn họ đều có cách làm cho cây cối sinh sản, có năng lực độc đáo làm tăng tốc phát triển cực nhanh.
Ước Hàn giải thích.
Đoạn Vân há mồm, thở dài nói.
Thần kỳ như vậy sao?
Chẳng lẽ bọn họ có suối sinh mạng?
Về chuyện này thì ta không biết đâu.
Ước Hàn khoát tay nói.
Không có suối sinh mạng thì sao có thể sinh sản?
Thôi kệ.
Tất cả đều đồng ý, bọn họ có thể trồng cây. Sau này chúng ta sẽ có đủ một số lượng tuổi để dùng. việc ta muốn sản xuất ngàn vạn tấn giấy thì cho họ lo mà cung cấp cho đủ, như vậy sẽ không làm cho cây cối trên đại lục bị hao tổn, mà còn có thể kiếm chắc được chút đỉnh nữa. Ha ha ha, ta thật sự là một thiên tài a. Đoạn Vân rất đắc ý cười hỉ hả, làm cho mấy người trong phòng không còn cách nào khác là đưa mắt nhìn nhau đầy ẩn ý. Thiếu gia, còn có một việc cần phải nói cho ngươi biết. Đó là Lai Bố Ni Tư Đại Sư đã thành công sản xuất ma lực từ ma tinh cấp 4, hơn nữa còn thành công đem ma lực này làm thành quyển trục cấp 4. Ước Hàn cắt ngang chàng cười nham nhở của hắn bằng cách nói thêm cho Đoạn Vân nghe một việc khác. Hả? Chuyện tốt như thế sao? Có thể lấy ra ma tinh cấp 4, phỏng chừng sau này còn có thể làm được những thứ còn cao hơn nữa. Tốt. Ước Hàn, nếu ngươi không có chuyện gì nữa, thì đi làm việc đi. Ta sẽ đi tới chỗ tiểu đội địa tinh thăm họ một chút. Đoạn Vân cười nói. Xem ra tên nghiên cứu cùng Lai Điên Bốn Y Tư này đúng là có chút buồn sự, trên đại lục không ai làm được chuyện này, thế mà hắn lại làm được. Luyện kim pháp thần quả nhiên không đơn giản, vốn là luyện kim pháp thần mà ma lực bị phong ấn thế mà vẫn còn lợi hại như vậy. Xem ra ma lực bị phong ấn của Lai Bốn Y Tư cũng chưa chắc là chuyện xấu. Nếu không phải vì tên luyện kim pháp thần đó bị phong ấn ma lực, thì đâu có người nào đã đạt tới đỉnh cấp ma pháp tạo nghệ như vậy mà còn đi nghiên cứu mấy thứ ma tinh cấp thấp chứ. Nếu một người thường không có ma lực có thể lợi dụng ma tinh năng lượng, vậy thì nhóm luyện kim cao thủ địa tinh không có ma lực phỏng chừng có thể sẽ quật khởi rồi, còn thời đại văn minh địa tinh cũng đã sắp tới rồi. Đây là đại sự, phải đến xem xét cẩn thận. Hai tiểu bà bối, theo thiếu gia đi xem Lai Bốn Nhi Tư nhé. Đoạn Vân cười nói với hai vị tiểu mỹ nhân phía sau. Sau đó, ba người bọn họ đi tới phòng thí nghiệm ma pháp của Lai Bốn Nhi Tư. Nhưng chào đón họ là vài tiếng nổ kinh hoàng. Ầm, ầm. Tiếng nổ thật lớn làm cho mấy cánh cửa sổ trong phòng thí nghiệm ma pháp của Lai Bốn Y Tư vỡ vụn bay tung ra ngoài, còn đám người Đoạn Vân thì bị tiếng nổ làm giật nảy cả người. Tiếp theo đám Đoạn Vân thấy Lai Bốn Y Tư cả người đen chùi chùi từ bên trong cười hắc hắc chạy ra, miệng thì không ngừng làm nhảm, ta thành công rồi, ta thành công rồi. Lai Bốn Y Tư, ngươi làm gì đó? Làm pháo hả? Đoạn Vân có chút bất mãn hét lên. Vừa bị tiếng nổ làm cho ù cả tai. Bây giờ Lai Bốn Y Tư làm sao mà nghe thấy Đoạn Vân đang nói cái gì? Vì vậy Đoạn Vân trực tiếp chặn phía trước Lai Bốn Y Tư, sắc mặt bất thiện trừng mắt nhìn Lai Bốn Y Tư lúc này trông có vẻ hơi ngớ ngẩn. Lai Bốn Y Tư chẳng thèm quan tâm tại sao hắn ngăn lão lại, mà lão cũng mặc kệ người kia là ai, nhảy chồm tới ôm người kia nhảy dựng lên, hơn nữa vừa nhảy nhót loạn cào cào vừa gào ầm ĩ lên. Ta thành công rồi, ta thành công rồi. Đoạn Vân bị Lai Bốn Y Tư làm cho không còn biết phải nói gì. Đây là người nào đây? Đại khái vài phút sau, Lai Bốn Y Tư mới từ tình trạng quá hưng phấn khôi phục lại, hai cũng đã có thể nghe thấy một vài tiếng động. Nguyên là thiếu gia đến hả? Thiếu gia, nói cho ngươi một tin tốt, ta đã. Có phải là ngươi muốn nói ngươi đã trích xuất thành công ma tinh cấp 4 không? Đoạn Vân dùng một loại ánh mắt ill kỳ hiệu diệu nhìn Lai Bốn Y Tư, nói lạnh lùng. Lai Bốn Y Tư cười cười, nói hơi bối rối. Thì ra thiếu gia đã biết rồi. Nhưng mà, đó là chuyện vài ngày trước cơ. Hôm nay trong lần thí nghiệm này, ta dám nói, ta có thể tìm được phương pháp lợi dụng mà tính cấp rất cao. Đoạn Vân trợn tròn mắt. Vừa mới dám nói, lại còn có thể, ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì? Thấy vẻ mặt Đoạn Vân, Lai Bốn Y Tư nói có chút xấu hổ. Thiếu gia, nói cách khác, ta chỉ tìm được một vài linh cảm, ý nghĩ cụ thể cũng rất hoàn chỉnh rồi, còn phải trải qua nhiều lần thí nghiệm mới biết chắc chắn được. Lão đại, ta gọi ngươi là Lão đại nhé. Trước kia... Ngươi khua chiêng mua trống với mấy ma tinh cấp thấp mà đã dở sống dở chết như vậy rồi, bây giờ ngươi còn muốn sở vào ma tinh cao cấp nữa. Chẳng phải ngươi muốn bị tứ phân ngũ liệt hả? Không được. Ngươi không thể tiếp tục làm thí nghiệm nữa. Nếu ngươi chết, bổn thiếu gia sẽ bị tổn thất lớn lắm đó. Hơn nữa, ngươi đã hơn 100 tuổi rồi. Mặc dù nhờ vào sự trợ giúp của mấy viên thuốc của ta thì nhìn qua cũng chỉ khoảng 30 mấy, nhưng mà ngươi dù sao cũng cao tuổi rồi. Nếu bị nổ vài lần nữa... Nếu biến thành ngốc nết thì làm sao bây giờ? Ngươi mà xin ngốc, với tốc độ lao hóa của ngươi bây giờ, phỏng chừng còn phải sống bất vưởng mấy trăm năm mới có thể ra chết được, ta đây chẳng phải là còn tốn kém rất nhiều cơm để nuôi không? Đoạn Vân thao thao bất tuyệt nhồi cho Lai Bốn Y Tư một bài diễn văn hoang đường. Những lời hắn nói làm cho Liên Na và Vân Vân một lần nữa không thể nén cười được. Nghe Đoạn Vân nói, Lai Bốn Y Tư có chút nóng nảy, lão lôi tay Đoạn Vân nói. Thiếu gia, ta thật sự sắp thành công rồi. Không tin ngươi tới đây mà xem. Nói xong, Lai Bốn Y Tư kéo Đoạn Vân lôi tới phòng thí nghiệm của lão, bên trong có một vài thứ gì đó mà lão đang nghiên cứu. Có quyển trục cấp thấp, ma pháp vũ khí và ma pháp đạo cụ vân vân. Bất quá tất cả đều được biến thành cấp thấp cả rồi. Thiếu gia ngươi xem đây. ta đã nắm được phương pháp lấy ra năng lượng từ ma tinh. Để đảm bảo an toàn, ta chỉ dùng cục ma tinh bậc nhất thôi. Ngươi xem, ta tìm được hai vị trí rất kỳ lạ, ta dùng dây dẫn ma pháp nối vào một đầu, sau đó lại dùng một sợi dây khác nối vào chỗ kia. Sau đó, từ từ, Liên Na và vân vân các ngươi lui ra phía sau. Ai nha, thiếu gia, hai thị nữ của ngươi đều đã là thánh ma đạo rồi, có cần phải như vậy không? Lai Bố Ni Tư trợn mắt trắng ra nói. Cần, rất cần. Ngươi đừng nói cho ta là ngươi muốn nối hai cái sợi dây đó với nhau nha. Theo ta được biết, cực dương và cực âm tương giao sẽ tạo thành đoạn mạch. Nếu nói về ma tinh, ta nghĩ kết quả đoạn mạch sẽ là nổ. Đoạn Vân hơi sợ hãi lùi về sau một bước. Ngươi làm sao biết được chớ? Lai Bố Ni Tư rất hưng phấn, lão đang muốn hỏi Đoạn Vân chi tiết hơn, nhưng hắn vừa buông tay hai sợi dây kia, hai sợi dây đó vừa vặn chạm vào nhau. Kết quả là ầm tiếng, viên ma tinh cấp 1 nổ tung. Mặc dù chỉ là ma tinh cấp 1, nhưng uy lực của vụ nổ cũng rất kinh khủng, cả cái bàn đều bị phá nát bấy. Còn Lai Bố Ni Tư cũng bị lực nổ rất lớn đánh bay đi vài thước. Ta đã nói là nổ mà, ngươi còn muốn thử nữa không? Đoạn Vân vỗ bụi đất trên người cười nói. Chương 143, siêu cấp xúc điện ma tinh năng. Lai Bố Ni Tư không màng đến những vết thương do vụ nổ gây nên, vô cùng kích động chạy tới trước mặt Đoạn Vân, thần sắc thập phần hưng phấn hỏi, thiếu gia, làm sao ngươi biết được sẽ phát sinh bạo tạc như vậy? Ta thí nghiệm vô số lần mới tìm ra được đó. Đoạn Vân chỉ tay vào Lai Bố Ni Tư đang phân kích, chỉnh sắc nói, lui ra phía sau một bước, đừng đứng gần ta như vậy. Cả người ngươi dơ bẩn như thế kia cơ mà. Lai Bố Ni Tư vội vàng lui ra phía sau một bước, thế nhưng ánh mắt khát vọng vẫn nhìn chằm chằm vào Đoạn Vân. Cười cười, Đoạn Vân nói, mặc dù ta không rành về cấu tạo của ma tinh, nhưng mọi sự đều có âm dương tương hỗ, ta cũng biết đạo lý chia ra cực dương và cực âm. Một viên ma tinh ẩn chứa năng lượng thật lớn, còn loại năng lượng này ở tình trạng bình thường cũng sẽ không tự nhiên biến mất, do đó ta đoán ma tinh có thể có hai cực. Như vậy, chỉ cần tìm được hai cực này, chúng ta có thể lấy năng lượng từ ma tinh ra ngoài. Được rồi, ngươi làm sao tìm ra được hai cực của ma tinh thế? Hay là ngươi chỉ cho ta xem hai đầu nối cũng được. Nghe Đoạn Vân giải thích, Lai Bố Ni Tư vị luyện kim pháp thần vĩ đại cặp mắt hấp háy nháy loạn sàng ngầu, vừa thấy là biết ngay căn bản không hiểu được gì cả. Kỳ thật những gì Đoạn Vân giảng đều là những kiến thức về điện năng bình thường thời hiện đại, mỗi một người hiện đại cơ hồ đều có thể hiểu được. Nhưng khổ là tại dị giới cơ bản là không có điện. Mặc dù ở đây có điện hệ ma pháp, cũng chính là ma pháp do quang hệ và hỏa hệ hợp thành mà sinh ra. Nhưng bởi vì điện hệ ma pháp sư rất hiếm, mọi người gần như không ai biết cách vận dụng điện năng cả. Tại dị giới, mọi người chủ yếu dùng quang hệ ma pháp chiếu sáng, nấu cơm thì dùng hỏa hệ ma pháp, ngoại trừ sát thương lực do điện hệ ma pháp tạo ra trên chiến trường, cơ hồ không có nơi nào dùng tới điện cả. Này! Ta đang hỏi ngươi đó! Đừng đứng ngẩn ra nữa! Đoạn Vân nhìn Lai Bố Ni Tư đang lơ mơ ngơ ngẩn lẩn thẩn ngủ ngờ ngây ngốc gọi lớn. A, cái gì? Thiếu gia, ta vẫn chưa rõ những gì ngươi vừa nói. Không hiểu đầu hay thai ta có vấn đề a? Ngươi cố giảng lại một lần nữa được không? Lai Bố Ni Tư rốt cục cũng hồi phục lại. Từ từ nói sau đi nha. Ngươi trước tiên hãy nói cho ta biết là ngươi làm sao tìm ra được hai cực ma tinh thế. Đoạn Vân rất tò mò. Còn lúc này điệu tinh cấp nộ mang theo mười mấy điệu tinh đi đến. Lặng lẽ đứng một bên nghe chuyện. Thiếu gia, trong lúc vô ý ta đã phát hiện ra. Thiếu gia ngươi xem khỏa ma tinh này đi, ngài nhìn kỹ mặt ngoài của nó có cái gì bất đồng không hả? Lai Bố Ni Tư xuất ra một viên ma tinh đưa cho Đoạn Vân xem xét. Đoạn Vân nhận viên ma tinh, đánh giá thật cẩn thận, hy vọng có thể từ những đường vân trên vỏ ma tinh mà nhìn ra vài đầu mối nào đó. Lúc đầu, Đoạn Vân không phát hiện ra cái gì dị thường. Bất quá rất nhanh sau đó Đoạn Vân đã phát hiện ra sự phân bố những hoa văn trên ma tinh có một vài điểm bất đồng. Vì vậy Đoạn Vân lấy một cái kính lúp từ không gian giới tử ra, quan sát cẩn thận hơn. Nhờ công hiệu phóng đại của kính lúp, những hoa văn trên cục ma tinh nhanh chóng hiện ra một cách rõ ràng. Nguyên là mặt ngoài ma tinh có một vài những đường vân nho nhỏ như dấu vân tay, ngoài ra còn có những cái rãnh lớn hơn. Những đường vân này bố trí rất có quy luật giải ra ở mặt ngoài ma tinh. Hơn nữa, thông qua những cái rãnh nhỏ, Đoạn Vân còn có thể phán đoán ra hai đầu của ma tinh, có một đầu ma tinh có những đường vân rất dày đặc, hơn nữa tới điểm cuối cùng còn ngưng kết thành một điểm, xem ra đây là nơi thu vào. Còn tại một chỗ khác, màu sắc có vẻ nhạt hơn nữa những đường rãnh cũng rất thưa thớt, xem ra đây là nơi phóng ra. Lai Bố Ni Tư, ngươi nhất định đã phát hiện ra những đường rãnh này phải không? Đoạn Vân buông ma tinh ra hỏi. Đúng vậy, nhờ có kính lúp của thiếu gia, ta phát hiện thấy mấy hoa văn này, nhưng rất lâu không tìm thấy đột phá khẩu. Gần đây ta mới tìm được cách làm ra vài vụ nổ. Lai Bố Ni Tư trả lời. Ngẫm nghĩ một lát, Đoạn Vân hỏi, ma tinh là ở trong óc ma thú gì đó, hơn nữa giai vị của ma tinh cũng đại biểu cho giai bậc của ma thú, ngươi có biết một viên ma tinh chứa ở chỗ nào trong cơ thể ma thú không?
Thiếu gia, việc này ta không biết đâu, ta dù sao không có tế tự thuật cao minh như ngài được. Mấy con ma thú ta nghiên cứu đều là đồ chết cả mà.
Lai Bố Ni Tư nói, ngươi đâu, đưa một đầu ma thú tới đây, không cần cao cấp đâu.
Đoạn Vân ra lệnh. Ngay lập tức một con ma thú cấp 3 đáng thương đã bị Đoạn Vân tiến hành giải phẫu sọ. Cầm đủ mọi dạng công cụ, Đoạn Vân nghiên cứu rất lâu trên đầu con ma thú đó, cũng nhờ vào lần nghiên cứu này mà Đoạn Vân phát hiện ra không ít việc hay. Sau khi cứu sống lại con ma thú cấp 3 rồi cho thả đi, Đoạn Vân thở phào nói, xem ra, những nơi hoa văn thưa thớt, cũng chính là Cà Tót, Cực Dương, còn đầu bên kia là A Nốt, Cực Âm. Kỳ thật như vậy cũng đã giải thích được rồi, ma thú hấp thu ma pháp nguyên tố trong không khí tiến hành tu luyện. Một mặt hấp thu năng lượng, sau đó tập hợp lại cho mình sử dụng. Chúng ta có thể coi đầu có hoa văn dày đặc đó là một chính cực, ma lực có thể từ một cực này chạy ra ngoài, sau đó trải qua một dụng cụ có thể chứa năng lượng hoặc là thiết bị tiêu hao năng lượng, sau đó quay về cực kia. Như vậy, chúng ta có thể sử dụng một lượng rất lớn năng lượng từ ma tinh rồi. Xem ra, ma pháp văn minh của địa tinh vốn là chủng tộc không có ma lực từ hôm nay sẽ bắt đầu được phát triển rồi. Mười mấy điệu tinh ở bên đang nghe Đoạn Vân nói đều nổi cơn hưng phấn, mặc dù bọn họ cũng không hiểu gì về lý luận của Đoạn Vân cho lắm, nhưng Đoạn Vân đã nói như vậy thì nhất định sẽ là sự thật chắc như cua gạch, địa tinh sắp quật khởi rồi.
La 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 la. Điệu tinh cấp nộ vẻ mặt vẫn còn khó hiểu hỏi lại, nhưng thưa thiếu gia, tại sao phải nối thành một vòng mới sử dụng được năng lượng? Hơn nữa, tại sao cần phải đặt ở giữa một trang bị tiêu hao ma pháp? Chẳng lẽ như vậy sẽ không gây nổ sao?
Đoạn Vân cười cười. Nhìn hơn 10 ánh mắt đang long lanh khát vọng, kiên nhẫn giải thích, nói với các ngươi thế này cho đơn giản nhé, nếu ngươi không nối mạch thành một vòng kín, vậy ma tinh sẽ không biết được có người cần dùng năng lượng của nó. Còn nếu ngươi nối hai cực âm dương, một luồng năng lượng thật lớn sẽ nhanh chóng thoát ra khỏi cực dương, sau đó quay trở lại cực âm. Cứ như vậy thì hai cực ma lực sẽ không khống chế được, ma tinh không tiếp nhận được, đương nhiên sẽ phát nổ. Hiểu chưa?
Không hiểu lắm.
Cáp nộ nói với vẻ ngây thơ vô tội.
Đoạn Vân có chút nóng nảy, sau đó hắn đem toàn bộ kiến thức có được về nguyên lý điện hiện đại giảng một lần lại cho bọn chúng. Nhưng hai thế giới có văn hóa bất đồng, mọi người kể cả Lai Bố Ni Tư càng thêm mơ hồ hơn. Bao nhiêu kiên nhẫn của Đoạn Vân đều bị họ hoàn toàn tiêu diệt, hắn gào lên, thôi, các ngươi nhớ vài điểm này là được rồi. Đừng hỏi tại sao lắm như vậy.
Đúng là không yên được với các ngươi.
Các nộ, việc nghiên cứu hỏa đồng của các ngươi tới đâu rồi?
Còn Đoạn Vân không thể ngờ về sau mấy cái lý luận tạp nham của hắn đã được đám địa tinh phụng thành thần dụ, trở thành chân lý không thể sửa đổi.
À, thiếu gia, hỏa đồng của chúng ta đã được nghiên chế thành công rồi.
Có xạ trình hữu hiệu đạt tới ngoài 100 thước, trong phạm vi 100 thước, có thể làm cho địch nhân phải chịu thương tổn cấp 5, còn trong vòng 50 thước thì tương đương với thương tổn của ma pháp cấp 6, trong vòng 10 thước, sẽ tạo thành thương tích cấp 7.
Cấp nộ hưng phấn báo cáo rất to. Dù sao đây là một loại siêu vũ khí có thể chế tạo hàng loạt do địa tinh tiểu đội tự mình nghiên cứu chế tạo ra.
Tốt lắm.
Đã đưa ra sản xuất chưa?
Sản lượng được bao nhiêu?
Đoạn Vân rất cao hứng, xem ra đám địa tinh yếu hèn này bây giờ đã không còn nhu nhược nữa, bọn họ sau này sẽ trở thành cơn ác mộng của tất cả địch nhân.
Bây giờ mới bắt đầu sản xuất các loại thiết bị cho hỏa đồng thôi, 2 ngày nữa là có thể sản xuất số lượng lớn rồi.
Phòng trưng 1 ngày có thể sản xuất 100 khẩu.
Đến khi công nhân của chúng ta đã thuần thục, 1 ngày chắc phải làm được hơn 1.000 khẩu đó.
Cáp nộ trả lời.
Ngẫm nghĩ một chút, Đoạn Vân cười nói, Cáp nộ, ngươi từ vụ nổ ma tinh này có linh cảm gì không?
Thiếu gia, ta đang muốn nói với ngài đây.
Nếu chúng ta đã có khả năng khống chế được sức nổ của ma tinh, chúng ta có thể gắn vào ma tinh một trang bị kích nổ, làm cho ma tinh bay đến trận doanh của đối phương mới nổ.
Tốt, rất có tiềm lực.
Chỉ cần ngươi nghĩ biện pháp làm cho ma tinh bay đến nơi địch quân đồn trú. Khi đó mới làm cho 2 dây nối cực ma pháp chạm vào nhau, vậy thì coi như địch quân ô hô ai thay rồi.
Ta ước chừng, một viên ma tinh cấp 1 mà nổ, đại khái cũng tạo ra uy lực cấp 2, cấp 2 thì có uy lực cấp 4.
Cấp 3 phòng chừng có uy lực cấp 5.
Cấp 4 cấp 5 đại khái có uy lực cấp 6 cấp 7.
Về phần những ma tinh cao cấp, như cấp 8, cấp 9 chẳng hạn, thậm chí cả cấm chú nữa, thì thật không biết uy lực bá đạo đến mức nào.
Ha ha!
Sau này nếu ai còn dám trêu vào địa tinh các ngươi. Các ngươi cứ dùng ma tinh đại pháo bắn chết mẹ chúng nó đi.
Đoạn Vân cười nói rất đắc ý, cái này tôi dịch nguyên văn, mong độc giả thông cảm.
Đúng, bắn chết mẹ chúng nó đi.
Mười mấy điệu tinh hưng phấn gầm lên.
Còn Lai Bố Ni Tư đứng một bên nói thầm, thật sự là một đám cuồng chiến,
hơn nữa còn là loại chiến cuồng biến thái. Đây là phát minh gì thế? Làm sao không phục vụ cho chánh đạo chứ? Ho ho ho. Có một ngày một ma thú cấp 8 kiêu ngạo trước mặt các nộ, rồi còn bất cẩn đạp chết một đóa hoa nhỏ, các nộ rất tức giận, đem một ma tinh đại pháo cấp 7 bắn hắn nát thành cám, cũng tranh thủ lấy đi ma tinh cấp 8 của hắn. Tội danh là phá hoại hoa cỏ ảnh hưởng đến sự tươi đẹp của thiên nhiên. Lại có một ngày, một con cự long cửu cấp khạc nhổ trên đường cái, các nộ thấy được vô cùng giận dữ, dùng ma tinh cấp 8 bắn cự long thành bụi phấn, tội danh là khạc nhổ tùy tiện ảnh hưởng đến vệ sinh chung của cộng đồng. Còn có một ngày nữa, cha của con cự long bất hạnh vừa khạc nhổ hôm nọ, một con cự long cấp 10 muốn báo thù, cũng mua được một khẩu pháo trúc đem đến thị uy, các nộ cười lạnh một tiếng, hạ lệnh khai pháo, tội danh là đem theo vũ khí có quy mô sát thương lớn đe dọa công dân gương mẫu. Kết quả là, ma tinh cấp 10 tới tay. Vì điệu tinh các nộ giết hai đầu cự long liên tiếp, sau đó Long Hoàng biết tin mặt rồng tức thời giận dữ. Thế nhưng hắn còn chưa kịp hạ lệnh tấn công trả thù, một viên ma tinh đại pháo 10 cấp đã nổ ngay vào đỉnh đầu của hắn, các nộ nói với hắn trước khi chết, ngươi đã có động cơ và khuynh hướng giết người, có thể trở thành tên bạo dâm cuồng sát đe dọa xã hội. Các nộ lấy ra ma tinh cấp 11 của Long Hoàng, chuyển nòng pháo quay về phía ngươi, nói rất kiêu ngạo, nếu ngươi còn không đem chuyện này sưu tầm và nộp ngay phiếu đề cử, ta sẽ hạ lệnh khai pháo. Còn độc cô lãnh giả vừa thấy tình hình như vậy cũng nhảy vào, vội vàng khuyên giải các nộ gào lên, ngươi câm miệng cho ta. Còn nói nhảm nữa ta bắn một phát lên người ngươi bây giờ. Độc cô lắc lắc đầu bất lực, nói với ngươi, huynh đệ, việc này ta không có khả năng khống chế được, tạo ra lắm tên biến thái như vậy, ta cũng không còn biện pháp nữa rồi. Chương 144, cùng dã ma thú dục thành quân. Ngày thứ hai, sau bài diễn thuyết đầy xúc động của Đoàn Vân, tất cả thành viên chiến đấu của gia tộc đều tiến hành ma quỷ huấn luyện rất nghiêm khắc và tàn khốc. Hai cuồng nhu sư đoàn, hai tạp bài sư đoàn, còn có một phì tử sư đoàn, trên 5 vạn thú nhân gia tộc, dưới sự đôn đốc của 100 thú nhân kiếm thần, cả ngày hăng say huấn luyện. Còn hơn 2 vạn cuồng chiến sĩ và 1 vạn quân sĩ nanh sói sư đoàn cũng đã bắt đầu ma quỷ huấn luyện khủng bố dưới sự dẫn dắt của các đội trưởng. Dưới sự tác động của họ, một vài đội quân phi chính quy thú nhân cũng đua nhau tổ chức huấn luyện quân sự. Đối với loại hiện tượng này, Đoạn Vân cũng không có ý kiến đến gì, dù sao đây cũng là chuyện tốt, hơn nữa hiếu chiến vốn là thiên tính của thú nhân. Ma quỷ thức huấn luyện lần này nếu so với lần đầu nanh sói đặc chủng huấn luyện thì kinh khủng hơn vài lần. Khi Đoạn Vân bắt đầu khởi nghiệp ở Thiên Long, thú nhân gia tộc hộ vệ cũng đã tiến hành loại huấn luyện này. Còn hiệu quả của ma quỷ thức huấn luyện thì quả là biến thái. Thú nhân của gia tộc có rất nhiều người trực tiếp trong thời gian không đến một tháng đã đột phá tới 2 giai. Ngươi không thể coi thường việc này được đâu. 2 giai lận đó. Mặc dù một viên tẩy tủy đàn của Đoạn Vân có thể làm cho một võ sĩ cấp 5 cấp 6 đột phá thẳng lên cấp 7 hoặc cấp 8, nhưng dù sao đó cũng không phải là thông qua sự cố gắng nỗ lực của bản thân mình. Rất nhiều người lúc đầu không thể nắm bắt được năng lượng mới của mình. Nói cách khác nếu kiếm sĩ cấp 8 mà chỉ dựa vào dược lực để tăng 2 giai, thì không thể đánh lại một võ sĩ dựa vào tự thân cố gắng mới đạt tới cấp 7. Nếu không nhờ có công hiệu tẩy cân phiệt tủy và xây dựng nền móng từ tẩy tủy đan của Đoạn Vân quyết sẽ không để thủ hạ mình sử dụng với số lượng lớn. Thế nhưng tình huống bây giờ lại bất đồng, Đoạn Vân là một tên biến thái, hắn có những viên thuốc cơ hồ còn có thể làm cho người ta bất tử. Ý định của Đoạn Vân là dùng dược vật và ma quỷ thức huấn luyện kết hợp lại, như vậy mới chính thức tạo ra một quân đội thiết huyết có thực lực biến thái. Do đó, lần này Đoạn Vân dự định trong khi thủ hạ của mình đánh nhau với đồng đội dở sống dở chết, hắn sẽ luyện chế một lượng lớn dược hoàn hoặc dược thủy có thể tăng lên thực lực. Chỉ có sự kết hợp hoàn mỹ như vậy mới có thể để cho thực lực bọn họ tăng lên nhanh chóng, lại vẫn có thể đề cao tiềm lực phát triển của họ. Dược hoàn để xây dựng nền móng, hơn nữa dựa vào huấn luyện biến thái mà củng cố lại. Đoạn Vân ước chừng, không bao lâu sau, việc họ trở thành thần cũng không phải không có khả năng. Nhìn năm siêu cấp ma sủng của mình, Đoạn Vân cười hỏi, các ngươi bây giờ đều là thần thú rồi, thủ hạ có thực lực như thế nào? A, lão đại, có phải là sắp phát thuốc không? Hắc hắc. Phi tử cười hí hừng hỏi. Đoạn Vân trợn mắt, ngươi hỏi vậy để làm gì? Mau báo cáo thực lực của thủ hạ. Rõ. Tiểu phi tử cũng rất nghiêm chỉnh đứng nghiêm trước mặt Đoạn Vân, rồi nhấc tay làm một quân lễ thật buồn cười. Hình dáng tròn trịa mũm mĩm của hắn làm cho Đoạn Vân lắc lắc đầu cười to lên. Lão đại, thực lực thủ hạ của ta không có biến hóa nhiều lắm. Có 160 tên ma thú cửu cấp, 1200 tên cấp 8, cấp 7 bây giờ đang nhanh chóng gia tăng, đoán chừng cũng trên vạn rồi. Phi tử bẩm báo rất ra dáng và có phong độ của một thông soái, dù sao hắn cũng có nhiều thủ hạ như vậy, cũng phải học lấy vài tư thế uy nghiêm và vài phong chứ. Tốt, trừ đi lực lượng thần thú, khoảng chừng cũng bằng với thực lực của Long tộc rồi. Đoạn Vân khẽ gật đầu, nhìn về phía Tiểu Phi Hiệp. Lão đại, thủ hạ Phi Long Vương cửu cấp trung giai trở lên vẫn là 80 tên như trước. Trong đó 20 tên có thực lực cửu cấp hậu giai, 5 tên có thực lực cửu cấp đỉnh phong, còn lại đều là trung giai cả. Còn có trên 500 Phi Long cấp 8. Theo như lão đại phân phó, ta còn thu phục và ải đám phi hành ma thú khác, có hơn 300 con cấp 8, đại khái khoảng 1000 con cấp 7, 5 con cấp 9. Tiểu Phi Hiệp trả lời. Đoạn Vân nói, ta biết rất rõ tình huống của ngươi. À con Đạt Nhĩ Ba, Đạt Nhĩ Khắc. Các ngươi bây giờ có bao nhiêu thủ hạ rồi? Các ngươi dường như trước giờ còn chưa nói cho ta biết thì phải. Hắc hắc, lão đại, ngươi không biết huynh đệ chúng ta khổ cực thế nào đâu. Bây giờ, chúng ta có trên vạn thủ hạ. Có điều phần lớn đều là cấp 7 cả. Chúng ta chỉ có 500 đầu Á Long thú cấp 8 cấp 9 thôi, ngoại trừ 16 con Hắc Long, thế thôi. Lão đại, ngươi cũng bỏ bê chúng ta quá mà. Đạt Nhĩ Ba vẻ mặt như chỉ rõ ra rằng ngươi không có nghĩa khí. Kỳ thật Á Long thú trong mắt Đoạn Vân chính là khủng long chính thức. Thân thể mấy tên gia hỏa này đều rất biến thái, có lẽ da thịt còn dày hơn cả ma thú cửu cấp nữa. Lão đại, làm sao ngươi không hỏi ta đây? Thấy Đoạn Vân đã lâu mà không hỏi tới hắn, Như Ma Vương sốt ruột vội vàng hỏi. Ngươi tự mình không biết nói à? Còn phải đợi ta hỏi. Đoạn Vân quát lớn. Hắc hắc. Lão đại, ta bây giờ có 25 tên thủ hạ ma thú cửu cấp, 126 tên cấp 8, 548 cấp 7. Như Ma Vương báo cáo với vẻ mặt dương dương tự đắc. Tốt. Đúng là nhỏ thì dễ quản. Đoạn Vân cười nói. Nhìn năm thủ hạ thân quen, Đoạn Vân chỉnh sắp nói, giao cho các ngươi một nhiệm vụ. Ta muốn các ngươi huấn luyện thủ hạ của mình trở thành binh lính ma thú. Nói rõ ra là ma thú có quân kỷ. Ta biết việc này đối với các ngươi có hơi khó khăn một chút, cũng có vẻ hơi lờ mờ. Nhưng yêu cầu của ta cũng không cao quá. Ta yêu cầu đám ma thú có thể đạt tới mức có năng lực phối hợp tác chiến, còn nữa, ta muốn chúng có thể xếp thành đội ngũ chỉnh tề. Để đảm bảo các ngươi quán triệt tốt kế hoạch này, ta quyết định, các ngươi cũng phải tham gia huấn luyện quân sự chính quy. Đây chỉ là cho các ngươi biết cái gì gọi là huấn luyện quân sự, sẽ không khổ cực lắm đâu mà lo. Lão đại, không phải đùa chứ? Ma thú mà cũng phải tiến hành quân huấn sao? Đại ca, ta không nghe lầm đó chứ? Đạt Nhĩ Khắc vừa khó tin vừa kinh hoàng. Lão đại có phải là bị bệnh không nhỉ? Đạt Nhĩ Ba nối vào. Lão đại à, Phi Long chỉ dùng để bay thôi. Tiểu Phi Hiệp nhắc nhở Đoạn Vân. Lão đại, ta là tiểu hải tử đáng yêu thế này không chịu được huấn luyện khổ cực, không cần làm vậy đâu. Nhìn một đám nô nhăng quen thuộc, Đoạn Vân thật sự là dở khóc dở cười. Lắc lắc đầu, Đoạn Vân nói rất nghiêm túc, ta đâu có bắt ma thú thủ hạ các ngươi phải có quân kỷ nghiêm minh giống như nanh sói đâu. Ta chỉ yêu cầu các ngươi có thể xếp thành hàng, các ngươi có thể đứng trước mặt họ mà nói chuyện, họ phải đứng nghiêm chỉnh lắng nghe. Những ma thú nào đã hóa thành hình người, phải dùng hình người để tiến hành huấn luyện. Đối với ma thú khác ta sẽ phái chuyên gia đi chỉ đạo. Tiểu Phi Hiệp, đối với phi long và phi thú của ngươi, yêu cầu của ta cũng không cao lắm. Ta chỉ hy vọng trong khi họ bay trong không trung, có thể làm thành một đội ngũ chỉnh tề làm cho người ta chấn động. Còn nữa, các ngươi phải để họ học cách phối hợp chiến đấu. Phi tử, ngươi đúng là một tiểu hài tử, nhưng ngươi cũng là thần thú vai phong quản lý hàng vạn nhân mã thủ hạ. Nhưng cân nhắc về tuổi tác của ngươi, ta có thể chấp thuận cho ngươi không cần tham gia. Ta muốn sau khi các ngươi hoàn thành quân huấn sẽ làm cho các ngươi đột phá tới cấp 10 hậu kỳ, như vậy xem ra, tên béo nhà ngươi có lẽ không cần nữa rồi. Đừng đừng, lão đại, ta đi được chưa? Phi tử vội vàng cười nịnh nọt nói. Nói đùa, lão đại làm cho cả đám Đạt Nhĩ Ba phát triển thực lực, mình như vậy chẳng phải là lạc hậu sao? Sau này làm sao lên mặt trước đám tiểu đệ được? Muốn quân huấn hả? Được. Ngươi có một vạn ma thú thủ hạ có trí tuệ, ngươi có thể tập hợp lại thành một ma thú sư đoàn. Danh xưng thì ta đã nghĩ ra cho ngươi rồi, gọi là Thú Vương Thân Binh Sư Đoàn. Đoạn Vân cười nói. Lão đại, đổi tên khác được không? Phi tử cau mày nói. Sao thế? Tên Thú Vương không phải dễ nghe sao? Các ngươi nói thử xem. Đoạn Vân cười hỏi. Đích xác là chẳng dễ nghe gì cả. Nam thú đồng thanh nói. Đoạn Vân trợn trắng mắt, cái tên uy phong kêu to như mõ vậy lại nói là không dễ nghe. Đúng là đồ không có văn hóa mà. Vậy tên là Bách Thú Sư Đoàn nhé. Đoạn Vân ngâm nghĩ một lát rồi nói. Tên này được đấy. Lão đại, kêu là Bách Thú Sư Đoàn đi. Vá vào. Phi tử nhảy dựng lên rất hưng phấn. Lão đại, thủ hạ của chúng ta cũng có thể tạo thành một sư đoàn rồi. Đạt Nhĩ Ba nói. Đoạn Vân nhìn Đạt Nhĩ Ba cười nói, các ngươi có thủ hạ khủng long rất uy mãnh. Đặt tên là Mãnh Long Sư Đoàn nhé. Đám thủ hạ của ngươi khối lượng lớn như vậy, ta nghĩ rằng, cái đám gia hỏa đó có thể đè dẹp lép toàn bộ địch nhân đó. Được, kêu là Mãnh Long Sư Đoàn. Lão đại, ngươi hơi bị có năng khiếu đó. Đạt Nhĩ Ba cười nói. Nghe Đạt Nhĩ Ba nói thế, Đoạn Vân thiếu chút nữa té xỉu, ai dạy hắn nói hơi bị có năng khiếu nhỉ. Lão đại, làm sao ngươi cứ quên ta đây thế? Ngưu Ma Vương có vẻ sốt ruột. Ngươi ít thủ hạ như vậy, lại toàn là trâu. Ngươi tự mình tùy tiện muốn gọi gì mà chẳng được. Sau này khi chiến đấu, chỉ cần cho đám người các ngươi ủi tới một lần, có lẽ địch nhân sẽ chết một mảng lớn. Các ngươi ít người, chỉ đủ biên chế một doanh thôi. Sau này sẽ mở rộng đội ngũ ra. Danh xưng hả, đặt tên là Thiết Ngưu Doanh nhé. Thế nào? Có uy phong không hả? Đoạn Vân cười nói. Thiết Ngưu Doanh, tại sao không gọi là Quỳ Doanh nhỉ? Ha ha. Được. Thiết Ngưu Doanh thì Thiết Ngưu Doanh, sớm muộn gì ta đây cũng sẽ phát triển đội ngũ lên thành mấy vạn. Sau này á, Thiết Ngưu Doanh sẽ biến thành Thiết Ngưu Sư Đoàn. Ngưu Ma Vương nói rất vinh hoang. Nguyên Văn, Ngưu Khí. Chương 145, Khuynh Tình Nhất Vẫn Miêu Nữ Tình. Thiếu gia, tại sao tiến hành khóa ma quỷ huấn luyện lại không có tên miêu tộc thích khách chúng ta trong đó? Thần cấp miêu nữ thích khách La Lụy vẻ mặt rất phức tạp nhìn Đoạn Vân, hơn nữa từ trong ánh mắt của nàng, Đoạn Vân dường như thấy được cả một trời ai oán náo nùng. Khái khái. Miêu tộc thích khách các người đại đa số đều là nữ hài tử, ta sợ các người không chịu được khổ cực. Đoạn Vân có chút bối rối khi trả lời. Mặc dù La Lụy là thuộc hạ của mình nhưng nàng cũng là đàn bà a. Đàn bà là cái gì biết không? Cho dù đắc tội với tiểu nhân cũng không nên đắc tội với đàn bà, đó chính là đạo lý a, mà đạo lý này hắn đã hiểu được rất minh bạch. Nhưng miêu tộc thích khách chúng ta hôm nay có thực lực rất cường hãn rồi. Bọn họ bây giờ thấp nhất cũng phải thất cấp. Ta tin rằng chỉ cần trải qua khóa huấn luyện ma quỷ lần này, bọn họ đều có thể biến thành thánh cấp. Hơn nữa, ta trước kia cũng chẳng phải kiên trì huấn luyện tới cùng hay sao? Thiếu gia, ta không cho phép ngươi coi thường đàn bà chúng ta. Miêu nữ La Lị có chút kích động khi nói, bộ ngực trinh nữ căng mọng rung rinh phập phồng. Nhìn sự kích động đó của La Lị, Đoạn Vân cười nói, được rồi. Vậy cùng nhau huấn luyện. Còn nữa, người đã nói ta coi thường đàn bà nên thiếu gia ta sẽ cho đàn bà các người một cơ hội để chứng minh. Ta cần các người ở miêu gia tộc thành lập một nữ tử sư đoàn, biên chế toàn bộ đều do nữ thú nhân tạo thành. Ta nói cho ngươi biết nhé. Cái tổ kiến lửa sư đoàn nữ tử này thiếu gia ta đồng ý thành lập là đã mạo hiểm đem thân ra cho tất cả mọi người cười chê dè bỉu, chắc sẽ chịu nhiều lời đồn thổi nháy nhó sau lưng. Ai? Do đó nếu ngươi không làm cho tốt là phụ một phen tâm ý của thiếu gia ta đó. Ha ha ha. La Lụy vừa nghe xong, vẻ mặt lập tức hồng hào rạng rỡ hưng phấn túi xuống hành lễ với Đoạn Vân, La Lụy tạ ơn thiếu gia. La Lụy nhất định lãnh đạo chi nữ tử sư đoàn này cho thật tốt. Thiếu gia yên tâm. La Lụy nhất định sẽ không phụ lòng và kỳ vọng của thiếu gia. Hảo, hảo. La Lụy, ngươi có thể bằng vào sự cố gắng của chính mình mà đột phá lên thần cấp, đây đã là một kỳ tích. Rất tốt. Lần trước trong khi cấp dược cho gia tộc thú nhân, thiếu gia ta nhất thời hồ đồ không nghĩ tới ngươi, đây là lỗi của thiếu gia ta. Vẻ mặt đầy tiểu ý khi nhìn La Lụy, Đoạn Vân lấy ra một đặc cấp tẩy tùy đan, sau đó kéo bàn tay trắng như tuyết của La Lụy, nhẹ nhẹ đặt viên thuốc vào trong tay nàng. Loại đặc biệt này lần trước thiếu gia cấp cho 120 thú nhân. Lạp này là của ngươi, thiếu gia lần này đền bù cho ngươi. Ta phỏng chừng hiệu quả có thể đạt tới thần cấp trung giai. Khai La bọn họ đều đã đạt thần cấp nhưng chỉ ở mức sơ giai. Sau này à, chắc chắn ngươi sẽ là thú nhân mạnh nhất. Đoạn Vân vẻ mặt tán thưởng khi nói, còn trong lòng hắn cũng vang lên, ngươi là thú nhân xinh đẹp nhất. Không hề nói ngoa tí nào chứ miêu nữ La Lị kỳ thật rất đẹp. Cái miệng nhỏ nhắn, đôi môi đỏ tươi rất là khiêu gợi. Mắt to tròn long lanh ướt át, lông mi dài hơi cong vút lên, còn có đôi tai mèo rất xinh, phối hợp tạo nên một khuôn mặt mỹ lệ tuyệt luân. Hơn nữa thân thể vóc dáng của La Lụy gợi tình bốc lửa ngùn ngụt, thật muốn lấy mạng của nam nhân mà, cái cần nhỏ thì rất nhỏ, cái cần lớn thì ôi lớn tuyệt vời. Tuyệt đối có thể so sánh với Tiểu Nguyệt cùng nhau, đích thực là vưu vật trong vưu vật. Nhưng Đoạn Vân đã từng chứng kiến sự hung ác của La Lụy. Hơn nữa trước kia lão bản buôn bán nô lệ từng nói qua. La Lụy hay dùng miêu chảo sắc bén của nàng cắt đứt tay chân của nam nhân nào có ý đồ lạm dụng tình dục với nàng. Vừa nghĩ đến đấy, Đoạn Vân đã thấy rất là kinh khủng. Hơn nữa, La Lụy chỉ là thủ hạ của mình, ta không thể có yêu cầu gì không phải nhỉ. Khi Đoạn Vân kéo tay La Lụy, thân thể La Lụy có phản ứng rất kịch liệt để lộ ra thần thái thẹn thùng của thiếu nữ, làm cho người ta rất thích thú mà. Đoạn Vân nhất thời ngây người. Đó chính là miêu nữ hung ác lừng danh ư. Trong một chốc lát, Lị Na trong mắt Đoạn Vân cơ hồ trở thành một nữ tử yếu nhược cần tình yêu và sự bảo vệ của một nam nhân. Hơn nữa còn là một vưu vật trời sinh, Đoạn Vân xúc động chỉ muốn tiến lên đem nàng ôm vào lòng hảo hảo bảo hộ một phen. Sau đó được dùng bàn tay tà ác mà vuốt ve toàn thân xinh đẹp gợi cảm của nàng, lại còn vuốt ve thêm cái đuôi đặc biệt êm như nhung kia nữa chứ. Dùng sức lắc đầu thật mạnh, Đoạn Vân vội vàng đẩy tư tưởng dâm ô uế tạp này ra khỏi đầu. Mình có phải là lão đại nữa không hả? La Lị Tạ thiếu gia ân tứ, La Lị thỏ thẻ rất ôn nhu làm cho Đoạn Vân mắt muốn tóe lửa, thấy lúc này khuôn mặt nàng sớm đã đỏ hồng. Đoạn Vân vội vàng che giấu bản tính sắc lang của mình, chỉnh xác nói cái này vốn là của ngươi nên có, đều là thiếu gia sơ hốt quên đi mất mà. Như vậy đi, vì để đền bù lỗi lầm của thiếu gia ta, thiếu gia hứa đáp ứng ngươi một điều kiện, hơn nữa bất cứ là điều kiện gì. Thật chứ? La Lị nghe Đoạn Vân nói xong rất là phấn khởi. Đoạn Vân khép cười gật đầu, Đoạn Vân căn bản không sợ La Lị đưa ra yêu cầu gì quá mức. La Lị ngâm nghĩ một chút, sau đó ấp úng nói, thiếu gia, những điều này người nói là thật chứ, điều kiện gì cũng có thể đáp ứng phải không? Ta cũng chỉ có một yêu cầu là ta muốn thiếu gia hôn ta một lần. Cái gì? Đoạn Vân có chút hoài nghi cái lỗ thai của chính mình có vấn đề hay không? Cái này không phải để cho mình chiếm tiện nghi à? Không cần nói là hôn, cho dù cùng lên giường đi, thiếu gia ta cũng không ngại đâu mà. La Ly vẻ mặt xấu hổ không chịu nổi, khuôn mặt nàng vốn đã hồng thuận nay lại càng đỏ bừng, tựa như đã biến thành một quả táo chín, làm cho Đoạn Vân muốn lại gần ôm chầm lấy hôn hít một hơi để thỏa mãn cơn xúc động. Đúng vậy thiếu gia. Ta muốn cho ngươi hôn ta một cái hoặc là ngươi để cho ta hôn một cái. Âm thanh La Lị phát ra càng ngày càng nhỏ. Ha ha ha, mỹ nữ cho mình hôn, không hôn thì không phải với mình. Đoạn Vân tiến lên phía trước, tay trái ôm lấy eo nhỏ của La Lị, tay phải đặt lên tấm lưng bóng loáng như tuyết của nàng, chân phải tiến lên đưa La Lị ngã về phía sau đó hôn vào đôi môi đỏ mọng của La Lị. Lúc ấy bọn họ đã tạo thành một hình thể như thế này, La Lị mái tóc rất tự nhiên xoa xuống, thân hình nàng song song với mặt đất. Cả thân hình nàng uốn cong, hình như là thân hình nghiêng về phía sau gần như ngã xuống. Còn Đoạn Vân lấy chân phải làm trụ, cả người cơ hồ nằm trên người La Lị. Và tay phải vốn đặt ở sau lưng cũng đưa lên vuốt ve cái cổ ngọc ngà thon nhỏ chân nhắn của La Lị. Em Hoàng, cái thế này em chưa thực hành bao giờ nên không biết tả có đúng hay không ngờ mạn, không thực hành được, cũng đừng bắt trước, làm thế té chết đấy. Long Nô chen vào, tên tác giả đã biến thái, đến lượt mấy anh em dịch giả cũng biến thái theo hết à. Hai đôi môi chạm vào nhau, họ đang tiến hành một nghi thức thần thánh, hôn, chắc là kiss. Hơn nữa đây còn là một nụ hôn kiểu Pháp cực kỳ ướt át. Hai phiến môi đỏ mọng, nhất loan khê lưu, nghĩa đen, một dòng nước cong cong, ý nói môi nàng rất đẹp. Miêu nữ kia có một đôi môi hồng mợi mọc khiêu gợi, khuôn mặt đẹp tuyệt mỹ quả nhiên mang một hương vị ngọt ngào riêng. Cái hương vị ngọt ngào này mang lại một loạt khoái cảm khác thường, Đoạn Vân cho tới bây giờ cũng không có tìm được cảm giác như vậy trên người những cô gái khác. Chỉ một cái kiss môi đã làm cho người ta mê say điên đảo đến như vậy, nếu có thể kiss khắp người nàng thì ực có sướng tới phát rồ lên không? Nghĩ vậy, long thần thương của Đoạn Vân đã nghỉ ngơi được vài ngày, lúc này lại bắt đầu ngao ngoe dục động. Hơn nữa tư thế lúc này của Đoạn Vân thật sự quá mức mập mờ và quỷ dị, tiểu Đoạn Vân phản ứng lại rất là mãnh liệt. Vì gì nhỉ, ngươi ngẫm lại xem, tư thế ôm ấp của bọn họ như thế kia, tiểu đệ đệ của Đoạn Vân lại đang đặt tại nơi nào? Ai? Ngay tại nơi thần bí nhất trên thế giới cũng là địa phương thần kỳ nhất ta. Bao nhiêu anh hùng hào kiệt, bao nhiêu văn nhân võ tướng, lại có bao nhiêu công hầu đế vương từ cổ chí kim, vô luận là Tần Hán Hán Vũ, em Hoàng, cái này hình như là Lý Thế Dân hay Tần Thủy Hoàng hay sao á? Vượt mạn, không phải Lý Thế Dân, mà là thời Tần, Hán, hay Thành Cát Tư Hãn, Hốt Tất Liệt cũng đều là bắt đầu tại nơi này mà tạo nên sự nghiệp vĩ đại lưu danh thiên cổ. Đoạn Vân cảm nhận được sự xúc động ở hạ thể. La Lị càng vừa thẹn vừa mừng. Nàng vốn là thần cấp cao thủ nhưng hôm nay cả người không có đến nửa điểm khí lực gì cả. Nàng cũng không nói lên được đó là loại cảm giác gì, nàng chỉ biết là trong thời khắc này mình là người hạnh phúc nhất. Khái khái. Một hồi lâu sau, Đoạn Vân mới từ từ tách ra khỏi thân hình mềm mại của La Lị. Kỳ thực Đoạn Vân cũng không muốn kết thúc nụ hôn lãng mạn này nhanh như vậy, nhưng phản ứng phía dưới lại vô cùng mãnh liệt, lúc này hơi thở của La Lị đã trở nên có chút hỗn loạn. Hơn nữa nếu lại tiếp tục, Đoạn Vân phỏng chừng mình không thể khống chế nổi trận tà hỏa muốn bước lên đây, đến lúc đấy lại làm ra hành vi cuồng bạo nào đó thì lại làm mất đi thể diện của mình. La Lị vẫn còn có chút xí ngốc. Hồi lâu, nàng nói với vẻ mặt nghiêm túc, thiếu gia, vừa rồi có việc ta còn không nói cho ngài hay. Chuyện gì vậy? Đoạn Vân nghi hoặc hỏi lại. Miêu tộc chúng ta có một quy củ, nếu ai là người đầu tiên thân mật với miêu nữ thì nam nhân đó sẽ là trượng phu của miêu nữ ấy. Mà lúc nãy cái việc ngươi vừa làm thế kia cũng tính là thân mật đấy. La Lị cắn răng nói. Cái gì? Đoạn Vân có chút giật mình kinh hô. Chẳng trách điều kiện chỉ là một cái hôn, nguyên là giá của nụ hôn này cũng không đơn giản a. Thấy Đoạn Vân giật mình, La Lị chợt nước mắt lưng tròng, thiếu gia, vô luận người xem ta như thế nào, La Lị đời này sẽ chỉ là nữ nhân của ngài. Vô luận người muốn ta trở thành cái gì, muốn ta làm cái gì, dù là cho ta làm nữ nô, hoặc là bắt ta đem bán, đều là La Lị cam tâm tình nguyện. Ha ha ha, xem ra mị lực của ta thật là bất khả kháng a. Đoạn Vân Nhất Thanh tiến lên ôm lấy La Lị, ôn nhu nói, yên tâm đi, thiếu gia như thế nào có thể bỏ nàng được. Chẳng qua cảm tình loại này có chút hơi miễn cưỡng. Chúng ta trước tiên làm quen với nhau đã. Sau đó khi chúng ta có cơ sở tình cảm nhất định rồi mới lo lắng đến đồng cư đồng sàng A, rồi cuối cùng chúng ta mới lo đến cái chuyện thành thân và sinh tiểu hài tử A. Nghe Đoạn Vân nói, La Lị giật mình nhìn Đoạn Vân, vẻ mặt rất hưng phấn nói, thiếu gia, người đáp ứng La Lị thật à? Đương nhiên. Nàng xinh đẹp như vậy, thiếu gia ta đương nhiên phải yêu thương nàng rồi. Bây giờ chúng ta cũng nên bắt đầu đoạn cảm tình này ha. Ừm. La Lị vẻ mặt hạnh phúc dựa vào lòng Đoạn Vân. Đoạn Vân mặc dù nói với La Lị cần một đoạn thời gian để bồi dưỡng cảm tình, nhưng cầm thú thì vẫn là cầm thú. Đoạn Vân ngay tối hôm ấy đã đẻ La Lị ra mà thân mật. Hơn nữa lại còn làm việc với nàng suốt đêm đến sáng, hưởng thụ một đêm phong tình đặc biệt với miêu nữ, nếu La Lị không là thần cấp cường giả, phỏng chừng ngày thứ hai tuyệt đối không thể đứng dậy nổi. Một đêm điên cuồng, cũng là một đêm tu luyện. Sau khi lấy được hồng hoàng tiết trinh của thần cấp miêu nữ xong, Đoạn Vân ngạc nhiên vui mừng phát hiện chân khí trong cơ thể mình lại tăng vọt. Thực lực đã trực tiếp tiến vào thần cấp trung giai. Mà ma lực cũng lần nữa đột phá thành thất cấp toàn hệ ma pháp sư. Đàn bà thật là tuyệt vời a. Chương 146, thủ hạ nhất quần chiến tranh cuồng. Cuộc sống cứ như vậy mà trôi qua. Hình thức ma quỷ huấn luyện của gia tộc cũng đã được triển khai toàn diện, có thể thấy được tốc độ tăng thực lực của bọn lính một cách rõ rệt. Đoạn Vân trong một ngày nếu không luyện dược thì cũng đi dò xét tình hình huấn luyện biến thái của đám kia. Nhưng tại buổi tối, Đoạn Vân rất hài lòng. Đêm nay thì lưu lại phòng của hai thị nữ, đêm mai lại tới phiên tìm kiếm miêu nữ La Lị nói chuyện tình ái. Cùng La Lị đàm tình thuyết ái tiếng là để tăng tiến tình cảm lẫn nhau một chút, nhưng mỗi lần như vậy đều là đàm luận cuồng nhiệt trời long đất lở trên giường. Còn nữa, sau khi Đoạn Vân hứa cho phép La Lị tổ chức kiến tạo nữ tử sư đoàn, trong gia tộc có hai nữ trung hào kiệt còn đang nhàn rỗi lập tức tích cực hưởng ứng. Cùng chiến sĩ tiểu mỹ nhân Âu Dã Ni biết được sự tình đương nhiên là đầu tiên tìm đến Đoạn Vân nói muốn tổ chức một cuồng chiến nữ sư đoàn. Rồi còn có Khả Khả công chúa nữa, thân là thảo nguyên nhất chi hoa lang nữ lại không cần xin phép Đoạn Vân đã tự triệu tập hơn một vạn lang nữ, thành lập một lang nữ sư đoàn. Đối mặt với loại sự tình này, Đoạn Vân cũng không phản đối, mặc cho các nàng muốn làm thế nào cũng được. Dù sao ta cũng phải tôn trọng phái nữ đúng không? Phái nữ là một bộ phận trọng yếu cấu thành nên xã hội mà, có nữ binh Âu cũng là điều bình thường. Có điều Đoạn Vân cực lực phản đối nữ binh cũng tiến hành cái hình thức ma quỷ huấn luyện kia. Dù sao thì nó cũng quá mức tàn nhẫn khốc liệt. Do đó Đoạn Vân yêu cầu các nàng dựa trên phương pháp huấn luyện bình thường của binh lính trên đại lục mà luyện tập thôi. Thời gian cứ như vậy trôi qua được 15 ngày, trong những ngày này, Đoạn Vân đã chế luyện được không ít dược hoàn. Tẩy tủy đan có cả thể 3.000 lạp, siêu cấp tẩy tủy đan có 25 lạp, đặc cấp tẩy tủy đan có 250 lạp. Về phần thần long đan, bởi vì Đoạn Vân đã có một kế hoạch lâu dài, dù sao thì huyết dịch giác tính của xà thú tại Âu Đặc Tư này mỗi ngày lại không ngừng gia tăng. Đương nhiên rồi, làm ra chừng đó dược hoàn thì số lượng bã thuốc cũng phải nhiều tương ứng. Sáu ang lớn tẩy tủy thủy đã làm cho thực lực của hai sư đoàn nanh sói và cuồng long một lần nữa lại có đột phá kinh người. Nanh sói trên dưới một vạn người, với hiệu lực của hai ang lớn tẩy tủy thủy, tất cả đều biến thành thánh cấp. Một sư đoàn kiếm thánh A. Một quốc gia có thể có hơn 10 kiếm thánh đã kinh khủng lắm rồi, mà Đoạn Vân này lại có cả một sư đoàn. Hai vạn cuồng long chiến sĩ dùng bốn ang lớn tẩy tủy thủy còn lại. Tất cả đều trở thành siêu cấp cường giả bát cấp và từ bát cấp trở lên. Một bát cấp cuồng chiến sĩ đã có thể đả bại một trung giai kiếm thánh. Mà trong đó, cựu cấp cuồng chiến sĩ tổng cộng có tới hơn ngàn người. Cựu cấp cuồng chiến sĩ so với cựu cấp ma thú cường đại hơn nhiều lắm, một cựu cấp cuồng chiến sĩ không cuồng hóa có thể đả bại cựu cấp ma thú đồng giai, hơn nữa nếu cuồng hóa, lực chiến đấu còn có thể tăng lên nữa. Ma tộc trưởng cuồng chiến sĩ Pháp Lạc Kỳ, nhi tử mẽ khắc của Pháp Lạc Kỳ, còn có Lạp Lực là thành viên gia tộc sớm nhất. Tạp Lạc Phu cùng 6 cuồng chiến sĩ khác cũng được Đoạn Vân đặc biệt chiếu cố tới, dưới hiệu quả của hai lạp đặc cấp tẩy tủy đan, vốn bọn họ chỉ là cựu cấp chiến sĩ đã trở thành nhóm cuồng chiến sĩ đầu tiên trong bộ tộc đạt tới kiếm thần, thực lực siêu cấp biến thái, thần cấp cuồng chiến sĩ, cho dù là Diệp Cô Thành cũng không hơn được quá nhiều so đám nửa người nửa ngậm siêu. Cấp, à không, là siêu cấp cuồng chiến sĩ này. Chính ra Đoạn Vân muốn dùng một tháng thời gian này để cho thủ hạ mình phục dụng dược hoàn chế tạo thành đội quân siêu cấp biến thái, nhưng lại có một số người à không là lòng, với tầm mắt hạn hẹp đã hết lần này tới lần khác muốn quấy rầy Đoạn Vân, nếu không có nguyên nhân này thì có lẽ Đoạn Vân vẫn đang ở phòng luyện dược mà ra sức cố gắng nghiên cứu chế luyện cho sự nghiệp biến thái của mình. Điều này làm cho Đoạn Vân đối với Long tộc rất bất mãn. Thiếu gia, Thiên Long phái người tới báo lại, Lôi Ngạo, Tạp Tu Tư, còn có Man tộc phương Bắc, bọn họ ba thế lực lớn tạo thành một liên minh. Bọn họ tại biên giới Thiên Long tập kết số lượng lớn quân đội, phân thành hai lộ hướng tới Thiên Long quốc mà vây công. Hôm nay, quân đội Thiên Long đã thất bại và rút lui vài trăm dặm, bị mất một số tòa thành trì rồi. Ước Hàn báo cho Đoạn Vân một chút tin tức từ Thiên Long. Đoạn Vân cau mày hỏi, Tam quốc liên minh. Chẳng lẽ bọn họ không tuyên bố mà gây chiến trước? Còn nữa, kể ra thì quân đội Thiên Long cũng có thực lực mà. Thiên Long hôm nay cũng có 7 đầu cửu cấp ma thú à, hơn nữa, Khố Lạp Kỳ vừa là cửu cấp hậu giai thực lực, còn cái tên ma nhị cương đó cũng có ma sủng lôi ưng ma thực lực cũng vào khoảng cửu cấp trung giai. Cho dù ba nước liên minh cũng không có khả năng liên tục chiếm đoạt được một số thành trì a. Chẳng lẽ? Đoạn Vân đầu tiên là nghĩ tới Long tộc, ngoại trừ Long tộc không thế lực nào có thực lực đủ để ngăn cản nộ hỏa của 7 đầu cửu cấp ma thú đó. Đúng vậy, thiếu gia. Long tộc ở sau lưng ủng hộ Lôi Ngạo Đế quốc. Hơn nữa cuộc chiến tranh lần này cũng bắt nguồn từ Lôi Ngạo Đế quốc. Bọn họ từng đưa quốc thư cho Khải Lợi nữ hoàng bệ hạ, yêu cầu Thiên Long quốc dựa theo hiệp nghị đã đạt được cùng cha Lý hồi trước, mang Lị Lị Lộ công chúa gả cho Lôi Ngạo. Nhưng mà Khải Lợi nữ hoàng bệ hạ đã cương quyết cự tuyệt yêu cầu này. Vì vậy Lôi Ngạo Đế quốc mang đại quân áp sát biên giới. Lôi Ngạo Đế quốc sở dĩ trở thành đệ nhất đại cường quốc trên đại lục, trong đó một nguyên nhân rất lớn là bọn họ cùng Long tộc có quan hệ rất tốt. Lôi Ngạo Đế quốc có số lượng Long kỵ sĩ khổng lồ nhất trên đại lục, ở đây cũng còn gọi là Long Nhân Thành. Ước Hàn giải thích. Long Nhân Thành. Đó là cái gì? Đoạn Vân nghi hoặc hỏi. Long Nhân, tức là Long tộc cùng nhân loại tạp giao sinh ra cũng được xem là một chủng tộc bán giao bán Long. Thành chủ Long Nhân Vương của Long Nhân Thành tại Lôi Ngạo Đế quốc có thân phận là Thân Vương, từng là phò mã của Lôi Ngạo Đế quốc, đây cũng là nguyên nhân làm cho Lôi Ngạo Đế quốc cùng Long tộc có quan hệ không bình thường. Bất quá, thiếu gia, lần này Long tộc lại trực tiếp xuất ra 10 cửu giai cự Long hiệp trợ Lôi Ngạo Đế quốc. Ta đoán chừng, mục đích của bọn họ là nhắm vào chúng ta. Dù sao thần Long thần tích sự kiện tại đại lục đã truyền đi rất rộng rãi, Long tộc rất có thể đã biết. Ước Hàn giải thích. Đoạn Vân cười nói, hắn tưởng rằng xuất ra 10 cửu cấp cự Long là có thể dò xét được thực lực của Đoạn Vân ta. Thật sự quả là bất trí. Với lúc ta luyện dược mà dược tài nguyên liệu lại không đủ, có 10 đầu cự Long này làm tài liệu, phòng trừng thực lực của thủ hạ càng thêm kinh khủng. Triệu tập quan quân cao cấp nanh sói và vài thú nhân sư trưởng khác tập trung về hội nghị phòng của gia tộc, ta cần triển khai hội nghị quân sự. Vâng. Ước Hàn sau đó lập tức gọi người đi an bài mọi thứ. Cứ qua một đoạn thời gian, Đoạn Vân lại thông qua Thiên Long truyền đến một tín hàm để có thể hiểu rõ hơn một chút về thế cục tại biên giới Thiên Long. Rất nhanh, Hy La đã dẫn mười mấy quan quân cao cấp đi tới phòng hội nghị gia tộc, tiếp đó vài sư trưởng khác cũng nối tiếp đi tới. Sau khi mọi người ngồi xuống, Đoạn Vân nói cho các ngươi một tin tức thời sự sốt dẻo. Thiên Long quốc bây giờ đã khai chiến. Nghe Đoạn Vân nói, các quân nhân cao cấp ở đây đã lộ ra vẻ mặt hưng phấn. Thiếu gia, đã khai chiến à? Hảo a. Thiếu gia người không biết chứ, ma quỷ huấn luyện mặc dù rất kích thích thế nhưng lại có chút kiềm chế. Mặc dù mỗi ngày đều có đánh nhau, nhưng lúc hỗn chiến chúng ta cũng không dám buông thả tay chân ra đại sát một hồi, thật sự có chút bực dọc. Thiếu gia, nanh sói chúng ta xin ngài được ra ứng chiến. Quan chỉ huy cao nhất của nanh sói Hy Lan này rất phấn khởi hướng về phía Đoạn Vân nói. Đoạn Vân à, ngài đem bộ tộc cuồng chiến sĩ chúng ta chế tạo thành một đội quân chính quy thực lực thật kinh khủng, ngài cũng nên cho chúng ta đi đánh nhau một trận thống khoái. Ngài có lẽ không biết, cùng đồng bạn đánh nhau thật sự không thể nào thống khoái được. Phóng tay chân phải kiềm chế, không thể ra tay dữ dội được. Do đó, ta là chỉ huy cao nhất của Cuồng Long Sư đoàn cũng muốn xin ngài cho được ứng chiến. Pháp Lạp Kỳ cung kính hướng về phía Đoạn Vân nói. Thiếu gia, bội kỳ đại biểu Cuồng Lưu Sư đoàn cũng xin ngài được ra ứng chiến. Bội kỳ hôm nay thay thế vị trí của Khai La, tiếp nhận vị trí Cuồng Lưu Sư đoàn trưởng. Thiếu gia, Lang Kỵ chúng ta cũng xin ngài được ra ứng chiến. Thiếu gia, chúng ta. Đoạn Vân trợn tròn mắt, hắn không ngờ tất cả đều là một lũ cuồng chiến tranh. Mọi người khác nghe đến chiến tranh đều e sợ né tránh vậy mà bọn hắn đều muốn đi trước tiên. Đoạn Vân phẩy tay ra hiệu giữ trật tự, đi đến bản đồ trong hội nghị thất nói, ta không thể phái toàn bộ các ngươi ra ngoài, dù sao trong nhà cũng cần phải có bộ đội trấn giữ. Trước tiên ta giới thiệu một chút tình huống lần này. Đầu tiên có 10 vạn man tộc ở phía tây của Bố Lôi Tây Cao Nguyên, có một người là Mã Tể, một thiên long biên quan áp cảnh. Các ngươi hãy xem bản đồ này, cũng tại nơi này còn có Tạp Tu Tư, Lôi Ngạo và còn có thêm Thiên Long ba nước cũng đóng lại biên giới, chỗ này gọi là Lạc Nhật Hạc Quốc, tổng cộng có 50 vạn Lôi Ngạo quân đội và 20 vạn quân của Tạp Tu Tư. Hơn nữa, còn có 10 cửu cấp cự long bố trí tại chỗ này. Thiếu gia, quân đội của địch đông như vậy, người chỉ phái một vài chi bộ đội liệu có quá ít không? Dù sao Thiên Long Quốc cũng là cơ sở của chúng ta, bọn họ xâm lược Thiên Long, thì chúng ta cũng giúp đỡ Thiên Long quân đội đi xâm chiếm lại Lôi Ngạo và Tạp Tu Tư. Chúng ta cầm giữ Lôi Ngạo từ phía Nam và Tạp Tu Tư từ phía Đông đi tới. Làm cho lãnh thổ của Thiên Long Đế Quốc gia tăng một phần nhỏ là có khả năng mà. Hy La cười nói. Mười đầu cự long. Chuyện nhỏ như chim con thỏ, ta chỉ cần xuất ra một liên đội là bắt được ngay. Còn số quân đội kia ư? Hơn một vạn thủ hạ kiếm thánh của lão tử lại không đánh cho bọn ngươi tan như đám cắt ấy ư? Không. Ta chỉ định phái hai toán bộ đội đi ra ngoài là được. Nanh sói toàn sư, các ngươi dùng phi long di chuyển đến Lạc Nhật Hạp Cốc, nhiệm vụ của các ngươi là đem 10 đầu cự long đáng chết kia về đây luyện dược. Còn nữa, cũng là xem xét cơ hội mà hành động phản công Lôi Ngao và Tạp Tu Tư, như vậy cứ theo ngươi nói đi, bắt buộc bọn họ ký hiệp ước nhường một phần lãnh thổ cho chúng ta.
Vâng.
Nanh sói lĩnh mệnh. Hy La vẻ mặt hưng phấn trả lời, rốt cục cũng được xuất chiến, thật không dễ dàng a. Còn nữa, ta nghe nói man tộc thực lực cũng rất mạnh. Như vậy đi, chúng ta cũng đang không có cái gì để luyện binh. Ta thấy dùng man tộc cũng được. Pháp Lạc Kỳ, ngươi mang Cuồng Long Nhị Sư đoàn đi. Nơi này có 10 vạn quân man tộc, phỏng chừng có thể đánh nhau một trận thông khoái. Sau khi tiêu diệt địch nhân tại nơi đó, ngươi tiếp tục xuất quân tiến nhanh về hướng Tây, để quân đội Thiên Long hiệp trợ cho ngươi. Ngươi cần làm cho chiến hỏa lan tới sâu bên trong Lôi Ngạo Đế Quốc, nhất định đánh cho Lôi Ngạo Đế Quốc một trận nhớ đời.
Vâng.
Nhìn số quan quân cao cấp còn lại trong phòng có chút thất vọng, Đoạn Vân cười nói, những người khác vẫn ở tại gia tộc và tiếp tục huấn luyện. Các thú nhân sư đoàn chú ý, các ngươi phần lớn thực lực đều là lục thất cấp, các chi bộ đội ở lại đây tiếp tục huấn luyện ma quỷ một tháng, nếu như đạt tới bát cấp, ta sẽ có cách để cho bọn họ trở thành thánh cấp. Các ngươi phải nắm chắc lấy cơ hội của mình.
Vâng.
Nghe Đoạn Vân nói, các sư trưởng thú nhân này rất hưng phấn.
À, huấn luyện đạt tới bát cấp đã kinh khủng lắm rồi, nếu mà đạt tới thánh cấp, thật là không biết trở thành cái dạng gì.
Hảo, giải tán. Hai sư đoàn xuất chinh lập tức đi chuẩn bị. Ngày mai toàn quân bắt đầu xuất phát.
Thiếu gia, Long tộc phái đặc sứ tới muốn cầu kiến người.
Lúc này hội nghị đã chấm dứt, một thú nhân kiếm thần phụ trách canh cửa đi vào hướng tới Đoạn Vân bẩm báo.
Chương 147, thập giai cự long luân phiên tấu.
Long tộc đặc sứ.
Là Tạp Lô ư?
Đoạn Vân có chút nghi hoặc hỏi.
Long tộc lúc này lại muốn tìm đến mình làm gì nhỉ?
Không phải.
Là một trong 10 giai cự long, nghe nói là một long tộc trưởng lão.
Tên thú nhân kiếm thần cung kính trả lời.
Ngẫm nghĩ, Đoạn Vân ra lệnh, đi, dẫn đường phía trước.
Diệp Cô Thành và Tiểu Phi hiệp theo ta đi xem sao.
Chỉ trong chốc lát, Đoạn Vân đã thấy vị đặc sứ được long tộc phái tới, long tộc đệ cửu trưởng lão. Vị này đứng vào hàng thứ 9 trong long tộc hội đồng trưởng lão, Đoạn Vân liếc mắt một cái đã nhìn ra được thực lực của hắn 10 cấp sơ giai. Trước kia Đoạn Vân thực lực không đủ nên nhìn không ra thực lực của các trưởng lão long tộc, nhưng bây giờ không giống với ngày trước, Đoạn Vân bây giờ đã là kiếm thần trung giai, hơn nữa hắn còn có năng lực cảm giác đặc biệt mạnh mẽ nữa.
Ha ha! Nguyên lai là đích thân long giá cựu trưởng lão tới, thất kính thất kính.
Không biết ngài tới A Nhi Ly Tư nho nhỏ này của ta có việc gì không a?
Đoạn Vân cười hì hì nên đón.
Mặc dù bây giờ mình cùng long tộc có quan hệ rất căng thẳng khẩn trương, nhưng mình cũng không thể có thái độ khiếm nhã được.
Thế nhưng mặc dù Đoạn Vân tiếp đón đối đãi rất có lễ tiết nhưng vị trưởng lão này dường như không hiểu nhiều về phép lịch sự thì phải.
Bộ dáng của hắn hoàn toàn giống như là Đoạn Vân nợ tiền hắn rất lâu chưa trả vậy.
Sắc mặt của hắn lộ vẻ không có thiện ý nói, Đoạn Vân, chúng ta cũng không trực tiếp nhiều lời nữa.
Ta lần này tới là phụng mệnh lệnh của Long Hoàng Đại Nhân, đến truy cứu trách nhiệm ngươi đã vũ nhục long tộc.
Đoạn Vân nghi hoặc hỏi. Ngài nói thế là sao nhỉ?
Hừ!
Ngươi tùy tiện tìm một hình thú rồi nói là thần long, chẳng lẽ cái này không phải là nhục mạ long tộc ta?
Còn nữa, ngươi dùng cái loại thủy tinh này để tiến hành giao dịch cùng long tộc, nguyên là tại đại lục chỉ cần bỏ ra hơn 10 kim tệ là có thể mua được một món, cái này là cái chén loài người ti tiện dùng để uống được, uống rượu.
Cựu trưởng lao phát nộ trừng mắt lớn tiếng hô.
Uy, làm gì làm gì?
Nói các ngươi không có kiến thức thì các ngươi lại không phục.
Cái chén của ta có thể sáng lên mà.
Cái chén của ta là bảo bối xinh đẹp như vậy mà.
Đoạn Vân dương mắt lên hỏi lại.
Cái gì?
Ngươi dám nói long tộc chúng ta không có kiến thức.
Chúng ta là long tộc cao quý nhất tại đại lục, cho tới bây giờ không có người nào hay thế lực nào dám khiêu khích đến long tộc nhất mực cao quý của chúng ta.
Ngươi!
Nghe Đoạn Vân nói vị cựu trưởng lão này vô cùng kích động.
Đoạn Vân cười cười, đi qua đi lại vài bước rồi sau đó đi đến trước mặt tên trưởng lão nhẹ nhẹ nói, đầu tiên. Âu Đắc Tư chân chính là một thần long. Hắn có huyết mạnh cao quý đó, so với các ngươi còn hơn rất nhiều. Do đó, tội thứ nhất không được thành lập.
Thứ nhì, ta dùng hạt châu, đồ thủy tinh để giao dịch cùng với long tộc các ngươi, đây là do các ngươi thích, các ngươi có nhu cầu nên Đoạn Vân ta với các ngươi mới làm cuộc mua bán đó. Thứ ba, ta muốn nói cho các ngươi biết là, Đoạn Vân ta đúng là cũng muốn khiêu khích long tộc các ngươi đấy. Người đâu, bắt hắn lại hành hung cho ta. Mẹ kiếp, đã đến địa bàn của ta mà còn dám ra vai. Nói xong, Đoạn Vân lùi lại vài bước, khi hắn vừa nói xong, hai thú nhân kiếm thần thu thu lại nắm tay vọt lên. Bị hai thú nhân kiếm thần toàn lực vây công, trưởng lão long tộc vẫn đang trong hình người bị đánh đến thế thảm. Vốn ra một thú nhân kiếm thần đã đủ để hành hạ hắn, thế mà lại có đến những hai. Trong khi đó long tộc ở trong trạng thái hình người căn bản là không thể cường hãn như khi ở trong hình dạng cự long. Bị cuồng ngầu như vậy, trưởng lão long tộc vội vã muốn biến thân nhưng hắn quá hoảng sợ khi phát hiện không hiểu vì sao mình lại không thể biến thân. Trong khi hắn điều động lực lượng muốn biến hình cự long, những cú đánh mãnh liệt cứ thế mà ập lên người hắn, hắn căn bản là không có lực để mà chống cự phản kháng lại. Phải biết rằng ở đây có thần thú cấp 10 giai tiểu phi hiệp và một kiếm thần mạnh nhất Diệp Cô Thành, một thập giai sơ cấp như hắn làm sao có thể có lực hoàn thủ chứ. Tốt lắm, dừng lại. Nhìn vị trưởng lão bị cuồng ngầu trong vài phút, Đoạn Vân phất tay ra lệnh. Nghe Đoạn Vân ra lệnh, hai tên thú nhân kiếm thần còn đánh cho vị trưởng lão xui xẻo mỗi người một cước nữa rồi mới dừng lại, vẻ mặt bọn họ vô cùng đắc ý. Thập giai cự long bị đánh hội đồng cho đến mức không thể hoàn thủ, vinh diệu lần này đủ cho uy danh của bọn họ lưu truyền cho tử tôn ngàn năm sau. Đoạn Vân, ngươi dám đánh ta ư? Long tộc chúng ta sẽ không buông tha ngươi đâu. Vị trưởng lão thổ ra một ngụm máu tươi, căm tức nhìn Đoạn Vân. Mặc dù hắn không có hiểu vì sao mình bị vài thú nhân thực lực rất yếu đánh cho không có lực hoàn thủ, cũng không thể biết vì sao mình không thể biến thân như bình thường, nhưng sự cao ngạo của long tộc hàng ngàn năm nay làm trong đầu hắn tràn ngập lửa giận. Sự cuồng vọng của thập giai cự long này làm cho hắn căn bản không thấy rõ được tình hình lúc vừa nãy. Cười cười, Đoạn Vân đá ra một cước giẫm trước ngực của vị trưởng lão, nhìn sự thống khổ của cự long rồi nói, ta đoán này lần này chắc các ngươi lúc đầu định phái Tạp Lỗ tới phải không? Mà Tạp Lỗ hắn nhất định dù chết dù sống cũng không đến. Do đó, long tộc mới phái ngươi thay hắn. Hảo, ngươi bây giờ đã biết vì sao Tạp Lỗ không muốn tới chưa? Ngươi! Khái khái! Vị trưởng lão ngâm nghĩ thoáng qua. Dường như đã hiểu được cái gì. Các ngươi âm thầm trợ giúp Lôi Ngạo Đế quốc công kích lao bà của ta ở Thiên Long Đế quốc, chuyện này ta còn chưa tính toán với các ngươi, vậy mà các ngươi lại dám hướng đến ta hỏi tội ư? Tốt lắm, long tộc các ngươi quả nhiên rất lợi hại đấy. Mang theo ánh mắt uy hiếp, Đoạn Vân ngữ khí bất thiện nói. Đoạn Vân, long tộc chúng ta cũng sẽ không buông tha cho ngươi. Vị trưởng lão lửa giận ngút trời điên cuồng gào lên. Ai nha, vẫn còn khí lực để hét lên cơ à? Lao tử tiếp tục đánh ngươi nữa. Thấy vị trưởng lão vẫn còn sinh long hoạt hổ như vậy, nhãn thần Đoạn Vân rất quỷ dị đảo mắt vài cái. Nhìn xuống những thú nhân kiếm thần thủ hạ của mình, Đoạn Vân cười nói, trong các ngươi có ai muốn thử tư vị đánh thập giai cự long một lần không? Ta muốn, ta muốn. Vài thú nhân kiếm thần nghe Đoạn Vân nói thế hưng phấn giơ tay nhảy cẫng lên. Ha ha, tốt. Các ngươi bắt tên trưởng lão nhìn không thuận mắt này về đến luyện võ trưởng của gia tộc, nhớ dặn các gia tộc hộ vệ hảo hảo chiếu cố hắn một chút. Nhớ kỹ. Đây là trưởng lão do long tộc phái tới, do đó chúng ta không thể đối xử quá đáng được. Cầm lấy, đây là 20 lạp hoàn dương đan, mỗi lần vị trưởng lão tôn kính này không chịu nổi nữa, các ngươi cho hắn uống một viên, nhớ kỹ ngàn vạn lần đừng để cho trưởng lão vĩ đại và cao quý có gì không hài lòng tại chỗ chúng ta đấy. Còn nữa, hai quân giao phong không được chém sứ giả, đừng đánh hắn chết, nhớ chưa? Nói xong, Đoạn Vân đưa cho một thú nhân kiếm thần một bình chứa 20 lạp hoàn dương đan. Vâng, thiếu gia. Chúng ta hiểu được ý ngài. Các thú nhân kiếm thần này mỗi một tên đều đã thành tinh, sao có thể không biết tâm ý của Đoạn Vân chứ? Đoạn Vân nói như vậy chính là để cho bọn họ ra uy một lần, làm cho bọn long tộc biết thế nào là lễ độ để lần sau đừng có ra vai uy hiếp bọn họ nữa. Vài thú nhân vẻ mặt hưng phấn nâng vị trưởng lao hướng về luyện võ trường đặc chế của gia tộc. Một bên thì chạy, còn một bên hô, có muốn biết đánh thập giai là có tư vị như thế nào không? Ngươi muốn trở thành đồ long giả khiêu chiến thập giai cự long? Hãy đến luyện võ trưởng của gia tộc. Nơi đó có thập giai cự long thật sự để khiêu chiến, hơn nữa miễn phí quan khán. Mau đến xem trò vui nào. Có hứng thú thì lên đài thử nghiệm một chút ta. Nhanh nào, nhanh lên kéo hết. Nghe bọn họ hò hét, Đoạn Vân cười nói, thời đại của long tộc đã là quá khứ rồi. Truyền lệnh xuống, toàn bộ đều gia tăng huấn luyện, gia tăng đề phòng. Long tộc sẽ là hòn đá lót đường để cho Trung Hoa gia tộc chúng ta sau này dương danh thiên hạ. Vâng. Các thành viên gia tộc ở đây đã rất hưng phấn đồng loạt hò hét vang trời. Cứ như vậy, trưởng lão long tộc đáng thương bị tất cả thú nhân kiếm thần trong gia tộc thay nhau đánh cho bét nhẹ, rồi lại bị tiểu phi hiệp cùng 80 tên phi long vương hợp lực cuồng ngầu một trận, sau lại bị phì tử mang theo 10 tiểu đệ đi tới đánh hôi thêm một trận nữa.
Ai? Vị trưởng lão kia thật thảm a. Càng làm cho hắn khó chịu chính là, vô luận mình bị trọng thương khổ sở tới cỡ nào, chỉ cần ăn xong dược hoàn thần kỳ kia của Đoạn Vân là lập tức trở thành lành lặn, hơn nữa thực lực cũng sẽ khôi phục hơn phần nữa. Mà khi hắn vừa khôi phục thực lực một chút lại thấy vài ngũ lục cấp thú nhân hoặc là thất bát cấp phi long vọt lên loạn đả, hắn đã nghĩ mang bọn họ đánh chết cho hết giận, nhưng hắn không hề biết trong mắt hắn những ngũ lục cấp thú nhân đã được nội liễm thực lực, chứ thật ra thực lực bọn họ đều là kiếm thần mà bên này thất bát cấp phi long đều đã là cửu cấp phi long vương. Do đó sau khi bị không biết là bao nhiêu người cuồng ẩu hàng mấy trăm lần, đáng thương cho tên trưởng lão lại không có hiểu được vì sao mình ở nơi này bị những tên côn trùng nhỏ bé trước mặt đánh cho không có lực hoàn thủ. Hơn nữa hắn cũng không có tinh lực mà đi tưởng tượng những thực lực kia đến tột cùng là cái gì, trong đầu hắn chỉ có hai chữ, ta né. Nhưng tránh né cả nửa ngày mà rốt cục một lần cũng không thoát được. Hắn cũng từng nghĩ tới muốn giương cánh lên mà bay đi nhưng hắn vừa nhảy lên, lập tức có 5-6 thiết đổng thật lớn nện xuống đầu hắn. Thật bi ai a. Vào buổi tối, thân thể trạng thái hoàn hảo nhưng tinh thần lại bị thương tổn nghiêm trọng, vị cựu trưởng lão gặp hạn này thê thảm hướng về phía đường cổ Lạp Sơn bay đi. Chương 148, gia tộc thần thú chi khuếch kiến. Lão đại, ngươi nói vị cựu trưởng lão kia sau khi trở về có thể nhục nhã quá mà tự sát hay không nhỉ? Tiểu Phi Hiệp vẻ mặt đầy tiêu y đứng ở phía sau Đoạn Vân nói, và ánh mắt cũng như Đoạn Vân cùng nhìn về phía đường cổ Lạp Sơn. Hắn có tự sát hay không thì ta không biết, bất quá ta lại biết Long tộc có thể có phản ứng gì đó. Chuyên mệnh lệnh của ta, triệu tập tất cả ma thú có cửu cấp đỉnh phong thực lực tập trung về đây. Gọi cả phì tử cũng lên đây. Nhìn về phương hướng đường cổ Lạp Sơn, Đoạn Vân chỉnh sắc nghiêm túc nói. Lão đại, ma thú gia tộc đạt cửu cấp đỉnh phong thực lực cũng không có nhiều đâu a. Thủ hạ ta cũng chỉ có 5 người, thủ hạ phì tử cũng có đại khái 10 người còn Hắc Long đạt nhị huynh đệ cũng có 5 Hắc Long đạt cửu cấp đỉnh phong. Tổng cộng lại cũng được hơn 20 người thôi. Tiểu Phi Hiệp nhìn Đoạn Vân bẩm báo. Tương Hàn ở phía sau Đoạn Vân cũng không ngừng trận đôi mắt trắng dã lên nhìn, ma thú cửu cấp đỉnh phong có hơn 20 vị mà còn nói là không có bao nhiêu. Có lẽ chỉ có thực lực là thần thú mới được tính là hữu dụng a. Đoạn Vân cũng trợn tròn mắt nói, ngươi còn không mau gọi bọn chúng tới đây. Vâng. Tiểu Phi Hiệp lắc mình một cái rồi biến mất. Người đâu, gọi 120 thú nhân hộ vệ gia tộc lại đây cho ta. Đoạn Vân mệnh lệnh cho thú nhân kiếm thần đang đứng gác ngoài cửa. Rất nhanh. 120 người đã bị triệu tập tại luyện võ đường của gia tộc, nhìn đội ngũ thú nhân thực lực đã đạt thần cấp sơ giai trước mắt, rất khả ai à, Đoạn Vân cười nói, xem ra các ngươi hôm nay đánh cái đầu long ngu ngốc kia rất sảng khoái có phải không? Nói xem là có tư vị gì? Khải La ngươi nói trước. Ngưu đầu nhân kiếm thần Khải La hôm nay là đội trưởng của thú nhân kiếm thần tiểu đội, thực lực so sánh với các thú nhân khác mạnh hơn một chút, vẻ mặt có chút tiêu ý khi nói, thiếu gia, ngươi không biết à? Hồi trước kia khi ta đối mặt với cự long ngay đến cả ngẩng mặt lên cũng không dám a, nhưng hôm nay ta lại có thể dễ dàng khi phụ một cự long thập giai. Thiếu gia, cái loại cảm giác này không cần phải nói người cũng biết, quả thực chỉ là một từ thôi, sảng khoái. Đúng. Sảng khoái, tuột cùng sảng khoái. Các thú nhân khác liên tục hét lên. Đè đè tay xuống, Đoạn Vân nói, các ngươi hôm nay đều đã là kiếm thần, cũng là nhóm thú nhân đầu tiên đạt tới kiếm thần, các ngươi đã là một huyền thoại truyền kỳ của thú nhân. Tên các ngươi trong tương lai sẽ được hậu nhân đời đời ca tụng. Thế nhưng, các ngươi cần phải để cho các thú nhân khác khi chiêm ngưỡng các ngươi đều cảm thấy cao xa vòi vòi, biết không? Các ngươi tuổi còn rất trẻ, dựa theo kiến thức hiểu biết trên đại lục thì đạt được thần cấp sẽ sống rất lâu, các ngươi còn có thể sống mấy trăm năm nữa, các ngươi tuyệt đối không thể giới hạn mình tại thành tựu chỉ như thế này. Rõ. Nghe Đoạn Vân nói, tất cả thú nhân đều rất hưng phấn. Đúng vậy. Bây giờ phần lớn bọn họ mới là 20-30 tuổi mà đã trở thành thú nhân kiếm thần, nếu tiếp tục tu luyện không ngừng thì sau này sẽ biến thành cái gì? Thần. Dường như cũng không phải là quá khó. Nhìn vẻ mặt hưng phấn của các thú nhân, Đoạn Vân cười nói, tốt lắm, nhìn bộ dạng các ngươi hưng phấn như thế kia. Lần này chúng ta đã đắc tội với Long tộc, phỏng chừng qua một thời gian là sẽ cùng với Long tộc khai chiến. Mọi người nghe đây, trên vai các ngươi gánh vác một sứ mạng trọng yếu bảo gia vệ quốc, do đó nhất định phải luyện tập thật tốt. Rõ. Nghe Đoạn Vân nói, thú nhân lại càng hưng phấn, rốt cục cũng khai chiến đánh nhau với Long tộc rồi. Lần này có thể đánh thoải mái, đánh cho ra đánh chứ đánh nhau lúc tập luyện với đồng bạn thực không sảng khoái mà. Ha ha, các ngươi rất cao hứng a. Hay là ta cho các ngươi đi tấn công đường cổ Lạp Sơn? Đoạn Vân trêu chọc. Hảo a. Thật không thiếu ra. Thú nhân lại càng hưng phấn hơn gào thét rầm trời. Đoạn Vân trợn tròn mắt, thật là một đám gia hỏa chẳng biết trời cao đất rộng là gì cả. Đoạn Vân phòng trừng
một thú nhân sơ cấp kiếm thần có thể ngạnh kháng với một cự long cửu cấp trung giai. Nếu như cho những người này xông lên đường cổ Lạp Sơn, nghe chừng cũng có thể tiêu diệt hết 10 đầu trưởng lão cửu cấp cự long, có điều kết cục cuối cùng cũng có vẻ thiệt hại nặng nề. Tốt lắm, các ngươi hãy luyện tập thật tốt rồi hãy nói lại nha. Đoạn Vân lắc đầu nói rồi lấy ra đặc cấp tẩy tủy đan phát cho mỗi người một lạp. Đặc cấp tẩy tủy đan này lần trước các ngươi đã phục dụng qua một lần rồi. Các ngươi hãy tiếp tục ăn vào đi. Đám thú nhân vẻ mặt hưng phấn ngửa đầu nuốt vào đặc cấp dược hoàn trong tay ẩn chứa một lượng lớn năng lượng, sau đó lẳng lặng cảm thụ sự biến hóa của thân thể mình. Tốt lắm, nơi này là luyện võ trường của gia tộc, các ngươi hãy ở chỗ này hấp thu cho tốt dược lực đi. Phòng trưng có thể đột phá lớn mà bước vào thần cấp trung giai. Đoạn Vân vẻ mặt hài lòng nói, mà lúc này, bọn phì tử cũng mang theo thủ hạ của mình đi tới nơi này. Về đến nơi, khi nhìn thấy tình huống của bọn thú nhân, phì tử là người thứ nhất tiến lên, đến trước mặt Đoạn Vân lộn nhào vài cái rồi cười hì hì nói, lao đại, có phải là lại muốn phát dược à? Phì tử ta lần này tại quân huấn rất tuân thủ quân quý à? Lão đại, ha ha. Mà sao lão đại hôm nay đẹp trai thế? Ngươi cũng muốn à? Trước tiên phải hành quân lễ đi đã. Đoạn Vân nhịn cười ra lệnh. Nghe Đoạn Vân nói thế, phì tử bước lên ưỡn ngực, cả thân hình tròn đùng phục phịch của hắn gây nên những tiếng phình phịch, dập mạnh chân, hai tay đập mạnh xuống cái đùi đầy mỡ của mình, sau đó giơ tay phải mũi mỉm lên đầu mình. Ha ha! Ngươi tự nghĩ ra quân lễ này à, cũng có vài phần giống a. Có điều cần đưa tay cao lên một chút. Lên một tí nữa, chỉ vào huyệt thái dương của mình. Đúng! Đoạn Vân cười chỉ cho phì tử vài động tác. Lão đại, tất cả ma thú cửu cấp đỉnh phong thực lực đều đã ở chỗ này. Có điều gì phân phó ạ? Tiểu Phi hiệp hỏi. Ta muốn cho các ngươi thăng cấp. Đoạn Vân ra vẻ lạnh nhạt nói. Nói xong Đoạn Vân đi tới trước mặt hơn 20 ma thú cửu cấp đỉnh phong, trước vẻ mặt hứng thú của bọn họ xuất ra vài chục lạp đặc cấp tẩy tùy đan, tự mình đưa tới tay bọn họ mỗi người 2 lạp. Thực lực các ngươi đều đã rất mạnh, cửu cấp đỉnh phong rồi đấy. Thế nhưng làm thủ hạ cho Đoạn Vân ta có thể cho lực lượng các ngươi đột phá một lần nữa. Trên tay các ngươi chính là dược hoàn đặc biệt, trong đó ẩn chứa năng lượng rất lớn, phòng trừng các ngươi cũng đã cảm ứng được. Các ngươi hãy tiếp tục phục dụng cái này, ta nghĩ thực lực ít nhất cũng đều là thần cấp sơ giai. Các ngươi là thủ hạ của Đoạn Vân ta, thực lực phải cường hãn một chút mới không làm mất mặt gia tộc. Chẳng qua cần các ngươi nhớ kỹ một điểm, chỉ cần trung thành đối với Đoạn Vân ta, thậm chí là siêu thần thú cũng không phải là giấc mộng tưởng đâu. Thế trung thành với lão đại. Hơn 20 ma thú hình người đồng thanh hô lớn. Bọn họ vẻ mặt đã rất hưng phấn, dù sao rất nhanh thôi là sự cường đại của Long tộc không phải là chướng ngại mà bọn hắn không thể vượt qua, được lao đại Đoạn Vân này chỉ huy, Long tộc đích thực đã đi vào quá khứ. Hảo! Phục dược đi! Các ngươi tương lai sẽ là một nhóm vũ lực tuyệt đối của gia tộc. Đoạn Vân cũng hưng phấn hô lớn. Rồi rất nhanh một nhóm biến thái đã được sinh ra. 120 thú nhân đã là sơ cấp kiếm thần, trong đó một số người đã biến thành kiếm thần trung giai, mà bên kia Phi Long A, Hắc Long A, Ma Thù A, hơn 20 đầu cựu cấp đỉnh phong thực lực, rất nhanh đã biến thành thần thú cả. Tuy nhiên từ trong đó, Đoạn Vân đã phát hiện ra một vấn đề. 5 Phi Long và 5 Hắc Long đều đã biến thành thập cấp trung giai thực lực, đều là trung cấp thần thú cả, mà bên kia hơn 10 tên ma thú thủ hạ của phi tử lại chỉ có 3 đại địa chi hùng trở thành trung cấp thần thú, còn lại đều dừng lại tại cấp thần thú sơ giai. Xem ra Long tộc sở dĩ có khả năng bảo trì vị trí độc tôn trên đại lục cũng là có nguyên nhân của nó. Sơ với ma thú, Long tộc thật sự có ưu thế quá lớn. Lão đại, như thế nào lại như vậy? Phi tử vẻ mặt bất mãn chu cái miệng húp hiếp ra nói. Đoạn Vân cười cười, nhìn về phía Ngưu Ma Vương vẫn đang đứng im lìm. Tiểu bàn tử A, ngươi không cần bất phục tức giận làm gì. Ngươi xem Ngưu Ma Vương kìa, bởi vì thủ hạ hắn không có ai là cựu cấp đỉnh phong cho nên lần này chỉ có thể đứng nhìn. Lão đại, thực lực của thủ hạ ta không đủ, ta cảm thấy rất hổ thẹn. Nghe Đoạn Vân nói, Ngưu Ma Vương chất phát nói. Tốt lắm. Cho bọn hắn giải tán đi. Phi tử, các ngươi vài người lưu lại. Đoạn Vân nhìn thoáng qua chung quanh rồi ra lệnh. Rất nhanh, luyện võ trường chỉ còn lại có Diệp Cô Thành và Đoạn Vân cùng 5 siêu cấp ma sủ nữa. Đoạn Vân xuất ra 11 siêu cấp tẩy tùy đan, dựa theo quy củ cũ, Diệp Cô Thành được 1, 5 ma sủng khác mỗi người được 2 lạp. Ta nghĩ Long tộc sẽ nhanh chóng đến tìm chúng ta gây phiền toái. Do đó, các người cần phải đề thăng thực lực nhanh một chút. Các ngươi cầm thuốc tiếp tục phục dụng, dựa theo quy củ cũ. Tìm một chỗ mà đánh nhau tận tình vào. Đoạn Vân hạ lệnh. Rõ. Nam thú một người rất hưng phấn đem dược hoàn trong tay đút tọt vào miệng. Chương 149, siêu việt thần cấp đích lực lượng. Ngày hôm sau, kết thúc đại hội thể sư huyết khí sôi trào, Đoạn Vân cho 2 sư đoàn thực lực kinh khủng hướng tới 2 nơi trên biên giới Thiên Long Đế quốc xuất phát. 1 vạn nhanh sói kiếm thánh bước lên 3.000 phi long, nhằm hướng Lạc Nhật Hạp Cốc đi tới. Bên kia Cuồng Long hai sư đoàn cũng do phi thú thủ hạ của Tiểu Phi Hiệp trở đi, do Cuồng Chiến tộc trưởng và Nhi tử Mễ Khắc chỉ huy trực tiếp chạy thẳng tới phía Tây Bố Lôi Tây Cao Nguyên. Bọn họ xuất binh lần này mục đích không chỉ là tiêu diệt kẻ địch xâm phạm Thiên Long Quốc mà chủ yếu là vì luyện binh. Vô luận sử dụng nhu kế hay ở trong tình huống ngạnh chiến, Đoạn Vân yêu cầu họ thông qua thực tiễn mà đề cao thực lực của mình. Nói thật, một vạn kiếm thánh cơ hồ có thể quét ngang đại lục, một vạn cuồng chiến sĩ thực lực thấp nhất là báp cấp càng là cơn ác mộng của tất cả địch nhân. Phòng chừng ngay cả bất kỳ một quốc vương nào đấy, chỉ cần chính mình có 1% chiến lực trong đó, ước chừng ngay cả khi đang ngủ cũng có thể cười lên khẳng khặc trong giấc mơ yên bình. Phi tử bọn họ năm trung giai thần thú, dưới dược lực mạnh mẽ của siêu cấp tẩy tủy đan nhất thời đã biến thành thần cấp hậu giai. Phòng chừng sau khi dược lực toàn bộ được hấp thu hết, thực lực bọn họ hẳn có thể đạt tới thần cấp đỉnh phong. Diệp Cô Thành vốn là thực lực thần cấp đỉnh phong, sau khi dùng siêu cấp tẩy tủy đan cũng trở thành siêu việt thần cấp, đệ thập nhất cấp. Cái này có thể nói đối với lực lượng của loài người đã có một đột phá trọng đại. Diệp Cô Thành, ngươi nói cho chúng ta biết, cấp 11 đó là loại cảm giác dạng gì thế? Đoạn Vân vẻ mặt đầy tiểu ý hỏi Diệp Cô Thành, mà bên kia phỉ tử bọn họ cũng hướng tới chăm chú ngắm nhìn người đạt tới thập nhất cấp, nhân loại đệ nhất cao thủ. Diệp Cô Thành nhắm mắt lại ngâm nghĩ rồi trả lời, đầu tiên ta phát hiện lực lượng ta đúng là tăng lên, đồng thời năng lực cảm giác cũng đạt tới một giai tầng hoàn toàn mới, ta nhắm mắt lại mơ hồ cảm giác được các lực lượng cường đại tồn tại trên đại lục. Ví dụ nhé, tại đường cổ Lạp Sơn, có hai cố năng lượng đã đạt tới cao thủ cấp 11. Sao? Có tới những hai cơ à? Đoạn Vân nghi hoặc hỏi lại, ngoại trừ Long Hoàng Trắng lẽ Long tộc còn có siêu việt thần cấp khác tồn tại? Đúng vậy thiếu gia. Trong đó một người ta dám khẳng định đó chính là Long Hoàng. Lần trước tại đường cổ Lạp Sơn ta đã nhớ kỹ khí tức của Long Hoàng, tuyệt đối không thể lầm lẫn. Còn có một khí tức kinh khủng khác nữa tồn tại, phỏng chừng hắn so với Long Hoàng còn có thể mạnh hơn. Diệp Cô Thành khẳng định. Nghe Diệp Cô Thành nói, Đoạn Vân hít một hơi thật sâu, trong lòng có chút khẩn trương, để tâm tình hoàn toàn bình tĩnh lại rồi mới hỏi tiếp, ngươi có khả năng đoán được thực lực của Long Hoàng không? Thiếu gia, thực lực Long Hoàng so với ta không biết là cường đại hơn mấy lần. Ta là 11 cấp sơ giai, mà Long Hoàng hẳn cũng là 11 cấp sơ giai, cái này thì không nói. Nhưng một tên giá hỏa khác cũng có năng lượng kinh khủng, không rõ có phải là năng lượng của cự Long hay không, năng lượng hắn ít nhất hơn ta vài lần, thực lực hẳn là thập nhất cấp trung giai. Diệp Cô Thành nói rất nghiêm túc. Đáng chết. Ngày hôm qua mình đã đắc tội với Long tộc, Long Hoàng chắc chắn sẽ không quên, không chừng để bảo vệ Long Uy hắn có thể phái bọn thần Long kia để đối phó với chúng ta. Hơn nữa Long Hoàng nhất định sẽ không dễ dàng rời đường cổ Lạp Sơn để đi đối phó với mình. Mà tên giá hỏa mang theo năng lượng không rõ kia lại muốn làm gì nhỉ? Mình đáng lẽ nên nghĩ tới, mình đã có thể tạo một đám thủ hạ thực lực cường đại, Long tộc kia sống lâu mấy ngàn năm lẽ nào lại không có một hai tên biến thái. Nghe Diệp Cô Thành nói, Đoạn Vân vẻ mặt đầy lo lắng. Lão đại, ngươi lo lắng cái gì? Long tộc không biết thực lực thật sự của chúng ta, bọn họ sẽ không dễ dàng phái ra kẻ đã đạt thập nhất cấp đâu. Tiểu Phi Hiệp nhìn vẻ mặt Đoạn Vân khẽ nhắc nhở. Đúng vậy, thủ hạ mình đều có năng lực nội liễm rất hiệu quả, Long Hoàng hẳn cảm ứng không ra năng lượng của bọn họ. Diệp Cô Thành, ngươi có khả năng cảm ứng được thực lực của phì tử hay không? Nghĩ vậy, Đoạn Vân hướng Diệp Cô Thành hỏi. Thiếu gia, mặc dù ở khoảng cách gần như vậy, ta cũng chỉ có thể cảm ứng được năng lượng bọn họ chỉ ở mức cửu cấp, nếu cách khá xa, ta phỏng chừng năng lượng mỏng manh của bọn họ sẽ trực tiếp bị các năng lượng khác che giấu. Không chỉ như thế, cường chiến sĩ, nanh sói, phi long đã dùng qua tẩy tủy đan, uống qua tẩy tủy thủy, ta đã không thể cảm ứng chuẩn xác được thực lực của bọn họ. Ta nghĩ Long Hoàng cũng sẽ cảm ứng không ra đâu a. Nghe thế, Đoạn Vân rất đắc ý nở nụ cười. Cái gì mà giả chứ ăn thịt cọp? Cái này phải gọi là cọp ăn thịt chứ. Thủ hạ mình có thực lực nhưng địch nhân lại không có cảm ứng được. Hắc hắc. Long tộc, Đoạn Vân ta chờ ngươi đến đây. Vô luận ngươi tới bao nhiêu, lão tử đều bắt các ngươi đem đi luyện dược hết. Các ngươi cứ đợi thực lực ta để thăng đi, lão tử sẽ mang theo thủ hạ tiến đến đường cổ Lạp Sơn đánh cho tan cảnh. Các ngươi không phải có rất nhiều bảo vật à? Lão tử sớm muộn cũng lấy toàn bộ mang đi. Được rồi, ngươi nói năng lượng bên cạnh con rồng kia cảm ứng không rõ ràng, liệu hắn có phải là ma giới sinh vật? Đoạn Vân đột nhiên nghĩ tới ma tộc, vì vậy hỏi ngay Diệp Cô Thành. Diệp Cô Thành ngâm nghĩ nói, có cảm giác hơi giống thế nhưng khoảng cách quá xa ta cũng không có cách xác định rõ ràng. À, ở cấp 11 ngoại trừ năng lượng cảm giác có biến hóa, còn có sự thay đổi đặc biệt nào nữa không? Đoạn Vân hỏi thêm một lần nữa. Diệp Cô Thành trả lời, còn có đấy, ta phát hiện có thể thấy được tình trạng trong cơ thể mình. Mỗi một huyết dịch, đấu khí, ta đều có thể cảm ứng rõ ràng được. Hơn nữa so với mắt nhìn còn thấy rõ ràng hơn. cái cảm giác tựa như là trong cơ thể mình có một đôi mắt vô hình, chỉ cần một ý niệm đảo qua, ta có thể thấu suốt ngay. Rất thần kỳ. Nội thị. Đoạn Vân cũng không có quá kinh hãi, nội thị cái loại năng lực này khi chân khí Đoạn Vân đạt tới tầng thứ 3 đã có rồi. Hơn nữa, Đoạn Vân có thể quan sát toàn bộ bên trong cơ thể, mỗi chỗ trong thân thể đều có thể đồng thời thấy được tường tận. Cái này Đoạn Vân cũng không có để ý, Đoạn Vân cho rằng duyên cớ là do thần thức của mình. Đúng vậy. Diệp Cô thành kính nể trả lời, hắn thấy không ngờ Đoạn Vân lại có thể dùng từ chuẩn xác như vậy để nói về dạng năng lực này. Vậy ngươi có khả năng nhắm mắt lại và nhìn thấy những gì xung quanh mình không? Đoạn Vân muốn biết Diệp Cô thành có thể giống như mình hay không có thể sinh ra thần thức. Không thể. Mặc dù ta có thể thông qua năng lượng cảm ứng một chút về tình huống xung quanh, bất quá đó chỉ là cảm giác, căn bản không phải là thấy rõ ràng. Còn có, khi ta nhắm mắt lại, ta lại hoàn toàn không có cảm giác được sự tồn tại của thiếu gia. Diệp Cô Thành khẳng định. À, chẳng lẽ ta như vậy lại vô tình đạt đến cảnh giới thiên nhân hợp nhất rồi sao? Không thể nào. Đoạn Vân cười vui thầm đủ. Mình tu luyện chân khí chính là một loại hài hòa, có lẽ là một loại tự nhiên chi đạo. Diệp Cô Thành không cảm ứng được mình chắc cũng có tình lý bên trong. Được rồi, ngươi cảm giác được đấu khí có gì biến hóa không? Đoạn Vân hỏi tiếp. Có. Ta phát hiện đấu khí vô cùng nồng đậm, đã bắt đầu bị dịch hóa. Hơn nữa không ít năng lượng đã tự giác hội tụ tại thể nội lưu chuyển một vòng, cuối cùng lưu trở lại bộ vị này. Diệp Cô Thành vừa nói vừa vung tay minh họa, cuối cùng chỉ hướng về phía Tiểu Phúc mình. Đan điền. Để ta xem nào. Nói xong Đoạn Vân cầm lấy tay Diệp Cô Thành, vận thần thức để tra xét hướng đấu khí trong thể nội hắn. Thông qua một phen kiểm tra, Đoạn Vân phát hiện theo tuyến đường vận chuyển đấu khí của Diệp Cô Thành đã có một chút chân khí vận hành theo tuyến đường đó, chỉ có điều phương thức vận hành đấu khí đó là tối cơ bản nhất. Kém hơn nhiều so với phương pháp thổ nạp. Xem ra chân khí nội công quả nhiên là phương pháp tu luyện thượng thừa. Vung Diệp Cô Thành ra, Đoạn Vân ra vẻ lạnh nhạt nói, bộ vị tại Tiểu Phúc người gọi là đan điền, phương pháp ta tu luyện cũng chính bắt đầu tại nơi đó. Lực lượng trong cơ thể ta gọi là chân khí, có thể coi là một loại đấu khí phức tạp, có điều chân khí so với đấu khí thì cao minh hơn nhiều lắm. Để qua vài ngày nữa, ta sẽ tham khảo phương pháp tu luyện chân khí của ta rồi căn cứ theo cấu tạo kinh mạch của các ngươi. Sáng tạo một phương pháp vận hành đấu khí để truyền thụ cho các ngươi, ta nghĩ các ngươi tu luyện hẳn là rất nhanh đạt được thành tựu. Tạ ơn thiếu gia. Diệp Cô Thành vẻ mặt hưng phấn hành lễ với Đoạn Vân. Xem ra không đến nửa năm mà có thể làm cho một bạch si vũ kỹ biến thành một thần cấp cao thủ tuyệt đối là công pháp tu luyện thượng thừa. Đích xác, tu luyện nội công đích thực là một phương pháp tu luyện rất cao minh. Tu luyện đấu khí chỉ là vận hành một số kinh mạch chủ yếu trên cơ thể mà chân khí lại điều động toàn bộ kinh mạch cơ thể. Khả năng sử dụng công lực được đề thăng rất nhiều. Lão đại, chúng ta có phải là cũng có thể tu luyện không? Tiểu Phi Hiệp vẻ mặt hóng hớt nói với Đoạn Vân, mà bọn phì tử cũng thể hiện sự khát khao nhìn Đoạn Vân cùng chờ đợi. Ngẫm nghĩ, Đoạn Vân nói, cấu tạo thân thể các ngươi cùng với nhân loại không giống nhau, các ngươi là ma thú, người và thú là hai loại hình thái, do đó pháp quyết tu luyện của loài người không thích hợp với các ngươi. Bất quá, ta có thể căn cứ vào cấu tạo thân thể các ngươi, cải tiến một chút phương pháp thổ nạp đơn giản. Sau đó chỉ cho các ngươi, phỏng chừng các ngươi sẽ tu luyện rất tốt. Chuyện này sau một thời gian nữa sẽ nói lại, chuyện trọng yếu trước mắt của chúng ta chính là ứng phó với Long tộc. Rõ. Các thần thú ma sủng hưng phấn đồng thanh trả lời. Chương 150, Địa tinh quật khởi phong vân lộ. Để chuẩn bị nên đón Long tộc tập kích, Đoạn Vân đã gia tăng sức mạnh các lực lượng quân sự, bố trí tại các vọng gác cao điểm đạt hơn 10 kính viễn vọng, phụ trách luân lưu giám thị phương hướng đường cổ Lạp Sơn, chỉ cần phát hiện tung tích của Long tộc lập tức báo động để toàn dân giới bị sẵn sàng ứng chiến. Hơn nữa, Đoạn Vân còn ra lệnh cho địa tinh nghiên cứu chế tạo hơn 10 chiếc ma tinh đại pháo được đặt trên các tường thành nhằm tăng cường lực lượng phòng thủ. Ma tinh đại pháo đều chứa tạc đạn, toàn bộ đều là cao cấp ma tinh thất cấp trở lên, như vậy sẽ làm cho tạc đạn của ma tinh đại pháo bắn ra nổ cực mạnh tuyệt đối vượt qua cửu cấp cấm chú. Vì để đề phòng Long Hoàng cho cự Long tập kích, Đoạn Vân đặc biệt cho trang bị 10 cửu cấp ma tinh đại pháo. Cửu cấp ma tinh sinh ra bạo tạc mạnh mẽ, phòng trường siêu thần thú thập nhất cấp cũng bị thương a. Về phần vì sao Đoạn Vân lại có nhiều cựu cấp ma tinh thì phải hỏi Long tộc. Đoạn Vân trước sau đã giao dịch với Long tộc tổng cộng 3 lần, hơn nữa số lượng trong một lần cũng rất lớn. 3 lần giao dịch này, Đoạn Vân tổng cộng lấy từ Long tộc gần 50 cân không gian chi thạch và tinh thần chi thạch, với một số cực phẩm tài liệu tổng số cũng vượt qua 1000. Long tộc dùng để trao đổi bảo bối thủy tinh tổng cộng có tới 20 hòm ma tinh cao cấp, hơn 50 hòm ma tinh lục cấp. Hơn nữa cựu cấp ma tinh cũng có hơn 10 khỏa. Hai lần giao dịch đầu đều là ma tinh cao cấp, nhưng lần thứ 3 chỉ có một ít là cao cấp còn lại là 50 hòm cấp thấp. xem ra Long tộc đã vì thứ bảo bối đều giả của Đoạn Vân mà thật sự là đã dốc hết vốn liếng, ước chừng bao nhiêu tài sản cất giữ hơn 1.000 năm này đã xuất ra toàn bộ. Trong khi Đoạn Vân một ngày có thể sản xuất ra trên 100 hòm thủy tinh bảo bối, nếu không phải hiện tại quan hệ song phương đã trở nên căng thẳng khẩn trương, Đoạn Vân quả thật vẫn còn muốn cùng Long tộc tiếp tục giao dịch. Dù sao mua bán kiểu này so với đánh cướp còn lợi hại hơn nhiều. Kỳ thật Đoạn Vân cũng không cần dùng tới địa tinh này làm pháo binh, có điều trong lòng Đoạn Vân tự dưng phát sinh ý nghĩ, địa tinh tộc rất nhỏ yếu nên trong thời gian dài đã trở nên yếu nhược, nếu có thể để cho bọn họ tự mình cầm đại pháo do chính họ chế tạo mà oanh kích cự long, điều này tuyệt đối được địa tinh toàn tộc ủng hộ mạnh mẽ. Tìm được phương pháp lợi dụng ma lực của ma tinh, địa tinh lại là chủng tộc có thiên phú luyện kim, đã là đủ để làm cho bộ tộc địa tinh quật khởi. Bất quá muốn làm cho một bộ tộc yếu nhược phát triển, Đoạn Vân cho rằng biện pháp tốt nhất là tạo nên vài sự tích anh hùng và huy hoàng cho địa tinh bộ tộc. Mà đố long là một sự kiện mà tuyệt đại đa số loài người cũng không dám tưởng tượng đến, nếu chuyện này địa tinh có thể làm được, địa tinh bộ tộc kia sẽ coi đây là khởi điểm nhanh chóng quật khởi, đó sẽ là một bước nhảy vọt thật lớn thuận lợi trên hành trình phát dương quang đại. Còn nữa, muốn cho địa tinh bộ tộc trở nên cường đại thì cách trực tiếp nhất chính là chiến tranh, do đó, để cho địa tinh được thống nhất. Đoạn Vân cơ hồ không có phái các lực lượng khác trong gia tộc đi, mà là để cho chính người địa tinh công đả chính rồng loại mình. Cái này không phải là để cho bọn họ tự tàn sát lẫn nhau mà bởi vì muốn một bộ tộc thống nhất cần phải như thế. Địa tinh quá mức rối loạn, hơn nữa bọn họ cũng yếu nhược quá mức. Nếu Đoạn Vân cho một quân đội cường đại đến bố lôi tây thu phục bọn họ thì chỉ tìm được một đám nô đái chán nản, dơ bẩn và yếu đuối. Đoạn Vân cũng không cần nô lệ, hắn hy vọng thấy một nền văn minh mới được đản sinh, một chủng tộc quật khởi, mà điệu tinh có tiềm chất quật khởi. Hôm nay đại quân điệu tinh trinh thảo đã tiến vào bố lôi tây cao nguyên, bọn họ từng bước tiến lên, không ngừng thu phục các bộ lạc điệu tinh xung quanh, không ngừng làm đội ngũ mình lớn mạnh. Làm cho điệu tinh tấn công chính điệu tinh sẽ không sinh ra sự sợ hãi trong lòng, dù sao trong mắt bọn họ đều là địa tinh, tất cả đều nhỏ yếu, căn bản là không cần phải sợ hãi. Bất quá Quy Thuận làm thủ hạ của Đoạn Vân, địa tinh đã có một ưu thế rất lớn, bọn họ biết sau lưng mình có một thế lực cực kỳ cường đại ủng hộ, mà bọn họ còn có vũ khí quân dụng tối tân nữa. Địa tinh trên phương diện sáng tạo tuyệt đối là thiên tài. Ban đầu, Đoạn Vân đơn giản nhất là đem phương pháp chế tác cung tên truyền cho địa tinh bộ tộc, mà địa tinh tộc này lại truyền lại cho các địa tinh khác, hơn nữa lại không ngừng cải tiến. Bắt đầu từ cung tên, lúc đầu muốn bắn ra một tiễn tốn khá nhiều thời gian, hơn nữa xạ trình cũng rất có hạn. Sau khi trải qua một thời gian dài và rất nhiều phương thức kỳ công tìm tòi cải tiến, lại chế ra loại cung nỏ đặc biệt có thể bắn 2 mũi tiễn cùng lúc, sau lại có thể 4 tiễn, hôm nay đã có thể bắn một lần tới 10 mũi tiễn. Hơn nữa tốc độ bắn đã đạt tới không đến 2 phút một lần, xạ trình đã được đề cao gấp 3 lần. Điều này làm cho Đoạn Vân không thể không có chút bất ngờ, địa tinh quả nhiên là một chủng tộc rất có tiềm lực và khả năng sáng tạo thiên tài. Bây giờ tộc nhân địa tinh Quy Thuận Đoạn Vân tổng số đã hơn 100 vạn, hơn nữa con số này lại tiếp tục tăng lên từng ngày. Hơn nữa, Đoạn Vân yêu cầu bọn họ mỗi một người đều phải lên chiến trường để nhận chiến hỏa tẩy lễ. Điều này rất tốt cho sự phát triển sau này, Đoạn Vân còn yêu cầu bọn họ tìm một địa phương thích hợp để thành lập địa tinh thành thị. Đến hôm nay, địa tinh trên đường lối đó đã thành lập được không ít cứ điểm quân sự, cũng đã bắt tay thành lập được nhiều địa tinh thành thị ở hậu phương. Đội quân địa tinh khổng lồ dưới sự chỉ huy của địa tinh tộc trưởng Đạt Lý Khắc hướng về phía Tây Trinh phạt. Đối mặt với sự cường đại và tuyên bố muốn thống nhất địa tinh bộ tộc của Tây Trinh địa tinh đại quân, các địa tinh bộ tộc khác chỉ có 2 sự lựa chọn duy nhất, quy thuận hoặc là diệt vong. Đoạn Vân đã từng nói qua với các địa tinh đầu lĩnh, nếu muốn thống nhất bộ tộc cần phải trải qua máu lửa để khảo nghiệm, nếu muốn quật khởi thì phải chấp nhận và phát động chiến tranh để tẩy lễ. Mà bọn địa tinh tộc trưởng này đầu tiên vốn là một đám yếu nhược nhưng rồi dưới sự dẫn dắt của Đoạn Vân đã sinh ra một vài phần huyết tính, dũng khí và cương quyết. Sau lại trải qua bao cuộc chinh chiến, đám địa tinh cũng đã dần dần có dũng khí giơ đao tấn công về phía địch nhân. Ban đầu đối tượng là những bộ tộc địa tinh số lượng ít hơn mình mà không muốn quy thuận, rồi mở rộng ra các bộ lạc khác mạnh, cường đại và đông đúc hơn. Từ A Nhĩ Ti Tư tới đường Cổ Lạp Sơn qua lại cần khoảng 4 ngày, hơn nữa Long tộc cũng cần chuẩn bị một chút. Phòng chừng sau 6 hoặc 7 ngày mới có thể tới. Hôm nay đã là ngày thứ 4 mà Long tộc trưởng Lao từ Á Cương khuất nhục rời đi, mấy ngày nay Đoạn Vân không có việc gì, không chế tạo thử nghiệm thuốc, chỉ là đi dạo khắp nơi. Các buổi tối đương nhiên là những đêm dâm đãng, nếu không phải là làm tình cuồng nhiệt với 2 vị thị nữ thì cũng là tiến vào phòng la lị, mang danh giúp tăng tiến tình cảm lẫn nhau một chút, thật ra là quằn quại rên rỉ sướng khoái váng cả nhà. Thiếu gia, đây là cái loại giấy gì đó mà ngài yêu cầu? Ngài xem có được không? Địa tinh cấp nộ cung kính đưa cho Đoạn Vân xem một thứ sản phẩm mới, Đoạn Vân nhìn tờ giấy mà lúc trước đã giao cho đám địa tinh nghiên cứu chế tạo. Thế giới này không có giấy viết đối với Đoạn Vân mà nói thật sự là có chút bất tiện. Vì để ghi chép phải cần một lượng lớn gia thú, hơn nữa bởi vì gia thú rất dễ bị mục nát, rất nhiều tấm đã bắt đầu bị bong ra. Rất nhiều phát minh hữu dụng hoặc là tình huống lịch sử đều không thể chuyển xuống bình thường được, cái này có ích rất lớn trên phương diện thư tín liên lạc. Văn minh phần lớn đều dựa vào cái này để ghi lại à, có hòn đá này cản đường, thật sự là có chút làm cho nhân sinh chịu thống khổ à. Đoạn Vân tiếp nhận một tấm lá có chút giống tờ giấy, rất cẩn thận nhìn nhìn, sờ sờ. Độ dày hơi lớn, bất quá còn tốt hơn so với gia thú, nhưng thật ra có vài phần không giống lắm. Kéo kéo tờ giấy, Đoạn Vân có chút ngạc nhiên. Như thế nào lại như vậy? Đoạn Vân nghi hoặc hỏi. Thiếu gia, cái trên tay ngươi là cái gì vậy? Lúc này, Lai Bố Ni Tư tên nghiên cứu điên cuồng vừa thấy được món đồ trong tay Đoạn Vân, vẻ mặt lộ rõ vẻ ngạc nhiên vui mừng. Đoạn Vân giơ tờ giấy trong tay cười nói, cái này a, dùng để ghi chép a. Sao thế? Lai Bố Ni Tư đối với Đoạn Vân không hề khách khí, giơ tay cầm lấy tờ giấy trong tay Đoạn Vân vuốt ve, vẻ mặt kích động, hảo đồ vật a. Bản ghi chép ma pháp sau này không phải lo không có chỗ để viết nữa rồi. Hơn nữa, mặt ngoài nó bóng loáng như vậy, dùng để làm ma pháp quyển trục cũng rất tốt ta. Cái gì? Món đồ này có thể dùng để làm ma pháp quyển trục? Ngươi không nói giỡn đấy chứ? Đoạn Vân nghi ngờ. Lai Bố Ni Tư hỏi lại, như thế nào lại không thể? Ngươi nhìn xem, cái này mặt ngoài bóng loáng như vậy, làm sao mà không vẽ được chứ? Hơn nữa, độ mềm dẻo của nó so với da thú cũng đâu có kém. Hôm nay chúng ta đã có thể lợi dụng ma lực của ma tinh, chỉ cần họa lên quyển trục sau đó mang ma lực quán thâu vào là có thể được. Ngẫm nghĩ, Đoạn Vân cũng thấy có chút khả thi. Chỉ có điều đám địa tinh như thế nào lại làm mảnh giấy trở thành như vậy. Sau khi hỏi các nộ, Đoạn Vân mới biết được, nguyên là họ đem không ít nhựa cây bỏ thêm vào, lúc này mới tạo được trang giấy đủ để họa quyển trục. Đoạn Vân tự mình chỉ đạo, đám địa tinh đơn giản chỉ sản xuất loại giấy trắng để viết. Mà loại giấy có thêm nhựa cây này dùng để sản xuất quyển trục có xác suất thành công cao thần kỳ như vậy. Sau đó Đoạn Vân cũng ra lệnh cho bọn hắn đẩy mạnh sản xuất, cho luyện kim pháp thần Lai Bố Ni Tư này làm ra các ma pháp quyển trục đồng thời cũng chỉ dạy một chút cho đám địa tinh, làm cho địa tinh đẩy mạnh công việc chế tác quyển trục cấp cho gia tộc. Vuốt ve mảnh giấy trắng non mềm nhăn vừa xuất xưởng, Đoạn Vân không khỏi cảm khái, địa cầu, ta thật sự rất nhớ ngươi.